Chương 169, ta còn không phải thế sao Hạ Dùn, 1, chương 169, ta còn không phải thế sao Hạ Dùn, 1. Máy cán thép phát ra trầm ổn ca ca âm thanh, tựa một đầu không biết mệt mỏi cự thú càng không ngừng kêu rẽ lấy. Thợ rèn cùng đám học đồ từng cái ra sân, tự tay trải nghiệm máy cán thép thần kỳ. Máy cán thép làm việc cũng không phức tạp, nhưng đối với lâu dài quen thuộc vùng trì đám thợ rèn mà nói, máy móc vẫn còn có chút lạ lắm. Dô đứng ở một bên, kiên nhẫn giải thích điểm trọng yếu, không chỉ muốn giáo hội bật và lao thợ rèn, càng muốn dạy học đồ. Mọi người vậy đều hiểu, máy cán thép đây rèn đúc truy còn trọng yếu hơn, sau này sẽ là tiệm thợ rèn mệnh căn tử. Bản giáp, tấm chắn đều có thể dựa vào nó nhanh chóng chế tạo. Đồng thời học sẽ như thế nào sao sử dụng máy cán thép còn không được, còn cần bật giáo hội những thứ này đám tân thủ bọn họ, rốt cục cần nhiều dạy tấm sắt. Đương nhiên đây đều là nói sau. Dô sẽ không đem thời gian hao tổn ở chỗ này, ánh mắt chuyển hướng bật cùng Hà Mộ. Hai người các ngươi, đến. Thanh âm hắn bình tĩnh, đi đến tiệm thợ rèn cất đặt thành phẩm đúng trong. Bạt cùng Hạ Mộ lướt nhau, bước nhanh đi lên trước. Không đợi Dô mở miệng, Bạt đột nhiên tiến lên một bước, túi lầu xuống, lãnh chúa lao ra, ta vừa nãy suy nghĩ nhiều, thất lễ. Bạt đội vàng túi người thi lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy, cũng là lỗi lầm của ta, hiểu lầm ngài, mời ngài không muốn trách phạt Hạ Mộ. Hạ Mộ hiện tại coi như là tiệm thợ rèn chủ quản, dẫu ngày thường mọi chuyện cần thiết đều muốn hỏi hắn, xảy ra chuyện tự nhiên vậy yếu vấn trách Hạ Mộ. Dô sừng sốt một chút, lập tức lắc đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Mò mẫm cân nhắc cái gì? Hắn giọng nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần trêu chọc, cùng những thứ này không sao, đừng luôn luôn tự mình dọa mình. Bạt nhẹ nhàng thở ra, gãi đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hạ Mộ đứng ở bên cạnh khép cười một tiếng, đưa tay vô đồng bọn của mình bày ra an ủi. Dô không lại để ý Bạt cái bẫy gấp rút, đối với bên cạnh vị ẩn phất phất tay, đồ vật lấy tới. Vị ẩn tiện tay đưa cái trước gỗ, mở ra sau khi bên trong là một chồng bản vẽ. Xem xét cái này, hắn đem bản đồ giấy đưa cho Hạ Mộ, hỏi, năng lực nhìn ra đây là cái gì ư? Hạ Mộ tiếp nhận bản vẽ, khép mắt cẩn thận chú đáo. Bạt cẩn thận lại gần, cau mày, trong miệng không tự giác địa nói thầm, giáp tay. Không như a. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, thử thăm dò hỏi, đây là mượn tay người khác? Tựa như là, hay là hai loại mượn tay người khác? Hạ Mộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Dô, lúc này phản ứng. Ngài đây là cho đủ giảng kỵ sĩ đại nhân chuẩn bị. Dô gật đầu, đúng vậy, các ngươi nên có thân thể hắn kích thước a. Hạ Mộ gật đầu, đúng vậy, lãnh chúa lao ra, sớm nhất lúc liền đã lựa qua. Vậy là tốt rồi, Dô nghiêm túc nhìn Hạ Mộ cùng bạn, hai người các ngươi là ta tin tưởng nhất thợ rèn, cũng là ban đầu đi theo ta người, ta hy vọng các ngươi hai lặng lẽ hoàn thành vật này. Dô hỏi, có thể làm ra tới sao? Hạ Mộ không nói chuyện, chỉ là cúi đầu chầm chầm vào bản vẽ, lông mày vặn giống dây gai. Bạn nét mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng đều tại nghiêm túc xem xét. Là cái này công tượng bản tính, gặp được nhiệm vụ lúc lại dẫn đầu tự hỏi sao hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải gấp rút ứng phó lãnh chúa. Một lát sau, Hạ Mộ cẩn thận tra xét tất cả bản vẽ sau đó, hắn nhìn về phía bạn. Hai người lẫn nhau, sau đó bạn dẫn đầu gật đầu. Hạ Mộ quay đầu nhìn về phía Dô, không sao hết lãnh chúa lao ra, chúng ta sẽ vì ngài hoàn thành. Rất tốt, chuyện này làm tốt về sau, ta sẽ đơn độc có khen thưởng. Dô thỏa mãn gật đầu, lập tức lại dặn dò, nhưng mà muốn giữ bí mật, những người khác nhìn thấy vậy không cho phép nói ra. Đúng, lãnh chúa lao ra. Hạ Mộ cùng Bạt cùng kêu lên bảo đảm nói. Rất tốt, vậy mọi người hai tiếp tục đi quen thuộc máy cán thép đi. Dô phân phó xong, rời khỏi tiệm thợ rèn. Buổi trưa ánh nắng vừa vặn, Sương Diệp trấn trang viên trên đất trống. Rất tuyệt, ngươi bây giờ đã có thể thuận lợi triệu hoán địa thứ. Dô cười lấy vớt vẻ phở lạn đi đầu. Chẳng qua khoảng cách có chút gần, nhiều nhất 36 mét. Hiện tại ngươi có thể thử nghiệm một lần triệu hồi ra hai cái địa thứ. Dô nói. Ừ mừng. Phở Lạn Nỉ dùng sức gật đầu, nhìn hướng về phía trước, vậy ta đem nó để chỗ đó đâu? Phở Lạn Nỉ ngẩng đầu, tròn vo con mắt nghi ngờ chằm chằm vào Dô, tại cái thứ nhất địa thứ bên trái. Bên phải? Phía trước? Hay là phía sau? Dô cúi đầu nhìn thấy Phở Lạn Nỉ tấm kia ngây thơ mặt, khóe miệng không tự giác kéo ra. Nhưng mảnh nghĩ một hồi, tiểu nha đầu vấn đề này hỏi được. Ngược lại cũng không tính là thái quá. Cũng không thể hai cây địa thứ bắn tại trên một tảng đá a. Ngược lại là chính mình sơ sót. Dô đối với thị vệ bên cạnh vẫy tay, để bọn hắn lại chuyển đến hai tảng đá bày ở phía trước. Trông thấy hai cái này hòn đá a. Dô chỉ về đằng trước 20 mét tảng đá nói. Thợ Lạn Nỉ liền vội vàng gật đầu. Ngươi nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, triệu hoán hai cây địa thứ, tinh chuẩn trúng đích này hai tảng đá. Được rồi. Thợ Lạn Nỉ thống khoái mà lên tiếng, chăm chăm vào tảng đá bắt đầu tập trung tinh thần. Một lần triệu hoán hai cây địa thứ trúng đích hai cái mục tiêu, độ khó tối thiểu gấp bội. Tiểu nha đầu cố gắng hồi lâu, mặt đỏ bừng lên, vẫn còn chỉ triệu hồi ra một cái địa thứ. Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến. Dô giọng nói chậm dần, mang theo mấy phần trấn an. Bắt đầu chắc chắn sẽ có điểm ngược tay, thất bại mấy lần không có gì ghê gớm. Phở Lạn Nỉ gật đầu nhẹ ừ một tiếng đáp lại. Lập tức nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu giọng chuyển động thân thể năng lượng. Trên trán nàng chảy ra mồ hôi mịn, hai tay run nhẹ nhẹ, như là tại cùng cái gì lực lượng vô hình phân cao thấp. Dô đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực, lặng lặng quan sát. Dô tại cẩn thận cảm thụ Phở Lạn Nỉ trong thân thể năng lượng biến hóa. Phúc. Một tiếng vang trầm, mặt đất hơi chấn động một chút. Lại một cây bén nhọn địa thứ theo trong đất đột nhiên thoát ra, thẳng tắp đâm về một khối đá. Chỉ tiếc vẫn chỉ là một cái. Lần này không cần Dô nói thêm cái gì, Phở Lạn Nỉ thở dốc một hơi, lại bắt đầu lại từ đầu tập trung tinh thần. Dô thì cảm nhận được Phở Lạn Nỉ cơ thể cố kia hùng hậu đại địa chi lực đây vừa nãy yếu đi mấy phần, nhưng vẫn như cũ dồi dào. xa so với viên kia thổ hệ siêu phàm trong bảo thạch năng lượng dồi dào. Phật Lan Nhi hiện tại chính là cái bảo tàng, nhưng không có bị khai phát, chỉ có được thức tỉnh lúc một loại năng lực, thì cùng loại nữ vu đồng dạng. Không giống nhau là, thuật sĩ cũng có cường đại tinh thần cường độ, còn có thể không ngừng điều chỉnh pháp thuật. Nhưng năng lực điều chỉnh tới trình độ nào, chỉ có thể dựa vào chính Phật Lan Nhi. Như thế cùng Dụ hiện tại tình hình có điểm giống. Chẳng qua Dụ dựa vào hấp thụ siêu phàm bảo thạch đến để cao cơ thể năng lượng hạn mức cao nhất, mà Phật Lan Nhi cần muốn tăng lên tự thân huyết mạch đến mạnh lên. So sánh dưới, Dụ càng biến thái một chút. Bành! Chui từ dưới đất lên tiếng vang lên, hai cây đột nhiên địa thứ theo trong đất chui ra ngoài. Thành công! Phật Lan Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nhưng theo nàng thất thần hai cây địa thứ trong nháy mắt hóa thành một đôi hoàng thổ. Mà hai cái địa thứ lại ngắn lại nhỏ, đồng thời còn không có cắm chuẩn xác, chỉ có một cái tại tảng đá bên cạnh cọ sát. Phật Lan Nhi nhìn thấy tràng cảnh này lập tức có chút nhục trí, dẹp dậy rồi miệng. Không sai, tối thiểu hai cây đều đi ra. Dụ kiên nhẫn ăn đuổi, trì hoãn khẩu khí, nhiều đến mấy lần liền tốt. Dụ không ngừng mà khích lệ Phật Lan Nhi, nhường nàng lặp đi lặp lại luyện tập. Dụ rất có kiên nhẫn, mà Phật Lan Nhi mặc dù một tháng thất bại, nhưng từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc. Dù là mít miệng, nhưng vẫn là càng không ngừng cùng tảng đá so sánh nhìn kình. Luyện tập mười mấy lần, Phật Lan Nhi thân thể năng lượng cuối cùng còn thừa không có mấy, mà nàng đã có thể ổn định triệu hồi ra hai cây địa thứ, chỉ là hai cây đồng thời lúc đi ra, đều sẽ chết độ chính xác. Tối thiểu đây coi như là cái đẹp khởi đầu tốt. Dỗ nhường Phở Lan Nhi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục luyện tập. Phở Lan Nhi vậy là dựa vào cơ thể hấp thụ rời rạc năng lượng đến khôi phục năng lượng, nhưng nàng nhanh hơn Dỗ rất nhiều. Đồng dạng, Phở Lan Nhi nếu như tay cầm thổ hệ siêu phàm bảo thạch khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng lại làm không được tượng Dỗ như thế nhanh chóng. Đáng nhắc tới là, Vu sư thông qua tinh thần lực điều động ma lực, lại đem ma lực chuyển hóa làm các loại năng lượng hình thức, đây như hỏa diễm, lôi điện, đất đá. Trên lý luận, bất kỳ cái gì Vu sư đều có thể phóng thích các loại hệ pháp thuật. Chẳng qua cùng Vu sư thân mình thân hòa độ cao năng lượng lại càng dễ khống chế, đồng thời uy lực càng lớn. Chẳng hạn như, nếu như Dụ cùng Phở Lạn Nhỉ là ngang cấp Vu sư, như vậy Dụ thi phóng hỏa diễm tương quan pháp thuật thì đây Phở Lạn Nhỉ càng thêm cường đại. Đồng dạng, Phở Lạn Nhỉ phóng ra thổ hệ năng lượng tương quan pháp thuật sẽ cường đại hơn. Có thể nên cho Phở Lạn Nhỉ tìm chút ít thổ hệ pháp thuật học tập một chút. Dụ nhìn Phở Lạn Nhỉ rời đi bóng lưng âm thầm suy nghĩ, sau đó nhìn về phía ngồi ở dưới mái hiên hưởng thụ ánh nắng chợp mắt vị ẩn, chương 169, ta còn không phải thế sao Hạ Dùn, 2, chương 169. Ta còn không phải thế sao Hạ Dùn? Hai, kể ngươi nghe tỷ tỷ, đem học đồ cơ sở pháp thuật điện tịch phiên dịch một cái đi. Tỷ tỷ còn đang ở phiên dịch những kia hải văn ma thiết tài liệu. Vì bị ẩn đứng dậy, muốn đổi thành pháp thuật sao? Trước hải văn ma thiết đi, pháp thuật rất hao tổn tốn thời gian. Dầu nghĩ hay là cùng Lê Minh hội muốn một chút, dù là thanh toán điểm chi phí. Vì bị ẩn gật đầu, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế chợp mắt. Lãnh chúa đại nhân, thị vệ vội vàng đã chạy tới báo cáo. Đội tuần tra hồi báo, có một chi tên là băng võ thương đội đang chạy về chúng ta nơi này, nói là Hạ Dùn nam tức vận chuyển vật tư. Dô đứng ở Hàn Sương Chi tức tiểu quán trước cửa, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú xa xa dần dần đến gần băng để thương đội. Hiện tại Dô đã không còn tiếp đại những thứ nhỏ bé này thương đội, mua sắm công tác bình thường đều giao cho lo dần sở xử lý. Nhưng lần này khác nhau, Hạ Dùn nhường chi này thương đội đưa tới nô lệ cùng chiến mã đều là Dô chờ mong. Rất nhanh, băng để thương đội bánh xe tại khách sạn trước cửa dừng lại, một người đàn ông tuổi trung niên theo trong đội xe bước nhanh tới. Ngày an, tôn quý nam tức đại nhân. Nam tử trung niên tại Dô trước mặt dừng lại, cung kính cúi người hành lễ, ta là băng để thương đội quản sự, hình lễ gió nhẹ. Có thể vì ngài đem sức lực phục vụ là vinh hạnh của ta. Yến Lệ ý cười đầy mặt, thanh âm bên trong mang theo vài phần thương nhân đặc biệt khéo đưa đẩy. Hắn như trước kia lo dần sở có điểm giống. Chẳng qua Dụ hiện tại rất ít nghe được lo dần sở khéo đưa đẩy, trừ ra được rồi bên ngoài, đều là mang theo tiện ý nụ cười. Làm không tại Dụ trước mặt lúc, lo dần sở giọng nói chỉ còn lại tại thương người trước mặt khó gần, cùng nô lệ trước mặt cao giọng thét ra lệnh. Lo dần sở đã sớm dung nhập quản gia vai trò. Yến Lệ, ta nhớ được ngươi. Dụ ánh mắt tại trên người Yến Lệ dừng lại chốc lát, tra hỏi lần trước nhà của cờ giết nhân là ngươi đưa tới, đúng không? Yến Lệ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, như là không ngờ rằng Dỗ hội còn nhớ như vậy một kiện việc nhỏ. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Yến Lệ liền vội vàng gật đầu, lương không được thấp hơn chút ít, ngài lại còn nhớ, thật là vinh hạnh của ta. Dỗ không nói thêm gì, chỉ hơi hơi đưa tay, ra hiệu Yến Lệ đứng dậy. Ánh mắt của hắn đã rời về phía thương đội người phía sau ảnh. Yến Lệ ý thức được cái gì, vội vàng báo cáo, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta mua sắm 6 tên thợ đá, 5 tên thợ hồ, còn có 3 tên thợ mộc. Nói xong hắn vội vàng lấy ra một tờ tấm da dê danh sách cùng cái túi đưa tới, kim tệ còn lại 47 mai. Đều ở nơi này. Dô không có tiếp, bên cạnh lo dần sờ đi lên trước tiếp nhận, nhanh chóng mắt nhìn thu vào. Dô cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi hướng phía sau. Nếu như kiểu này danh sách còn không cho phép sát thực lời nói, như vậy Yến Lệ nhưng chính là đường hoàng khiêu chiến Dô tôn nghiêm. Dô tin tưởng hắn sẽ không như thế muốn chết. Dô trực tiếp đi đến phía sau xe ngựa, quan sát kỹ nhìn công tượng các nô lệ. 14 người nô lệ, toàn bộ là nam. Cơ thể mặc dù có chút gầy gò, nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ. Có 3 tên 25-26 tuổi chính vào tráng niên công tượng, cũng có 2 tên hơn 30 tuổi trung niên công tượng. Yến Lệ cảm nhận được Dỗ ánh mắt, vội vàng trên bảo, lãnh chúa lao ra, chúng ta đã đem năng lực mua công tượng cũng mua xong, biên thành lại không có dư thừa nô lệ. Yến Lệ giải thích nói, nếu không phải phía Tây chiến tranh đánh kịch liệt, có thể này 14 người cũng thu thập không đủ. Ồ, Dỗ tò mò nhìn Yến Lệ, phía Tây đánh cho nhiều kịch liệt. Yến Lệ nhìn quanh hai bên một chút, hạ giọng tiến đến Dỗ bên hai, Tây bộ liên minh cũng không biết nổi điên làm gì, tăng thêm 5 vạn liên quân đặt ở Nam Bộ biên cảnh, quân đế quốc đội đã đánh nhiều lần đánh bại, hướng trong nước co vào trận hình. 5 vạn. Dô trợn mắt nhìn Ính Lệ, có chút khó có thể tin. 5 vạn liên quân, ngươi biết khái niệm gì sao? Dô cười lấy hỏi. Không phải Dô không tin, liền lấy thời đại này năng lực, cho dù là tại phương Nam loại đó chỗ ấm áp, cũng muốn mấy trăm ngàn nhân khẩu mới có thể chống lên tới. Nếu như là chuẩn bị sẵn quân chính quy 5 vạn lời nói, vậy sẽ phải mấy trăm vạn nhân khẩu mới năng lực nâng lên. Rốt cuộc ai cũng không có dỗ dòng thuộc tính năng lực tăng thêm. Ính Lệ cười khổ nói, tôn quý lãnh chúa đại nhân, ta làm sao có khả năng lừa gạt ngài đâu, đây đều là tin tức chính xác. Hắn hạ giọng lần nữa nói thêm, tin tưởng không bao lâu quân đội của đế quốc chiếu lệnh thì sẽ xuống. Nghe được Ính Lệ lời nói, Dỗ không khỏi nhíu mày trầm tư. Một lát sau, Dỗ nhìn Ính Lệ hỏi, Hạ Dùn Nam tức hiểu rõ chuyện này sao? Vừa mới hiểu rõ. Ính Lệ hồi đáp, nể tình ngươi nói cho ta biết tin tức này phân thượng, ngươi trở về nói cho hắn biết, nhường hắn chuẩn bị tham chiến, đại biểu Liệp Ưng gia tộc. Dỗ chậm rãi nói, nếu như hắn năng lực tích cực hưởng ứng đế quốc chiếu lệnh, hoàng thất rất có thể đứng ở cái kia bên cạnh. Đế quốc hoàng thất bình thường sẽ không quản biên cảnh bá tước tước vị thuộc về, nhất là tại Hạ Dùn Nam tước xuất ra nhân chứng chất vấn trước đó Liệp Ưng bá tước tước vị tính hợp lý tình huống dưới. Nhưng nếu như Hạ Dùn Nam tước năng lực vì đế quốc mà chiến, đồng thời biểu hiện lương tốt, nói không chính xác có thể thắng được đế quốc ưu ái. Đế quốc nói không chính xác đứng ở Hạ Dùn phía bên kia. Cho dù không thắng được đế quốc ưu ái, cũng không thể để rèn Nam tước tại hoàng thất trước mặt lộ mặt. Này tại rồ kiếp trước được xưng là nội quyền. Ngài quả nhiên là tên cơ trí lãnh chúa. Ính Lệ định nói một câu, lập tức giải thích nói, chúng ta Nam tước đại nhân đã tại chuẩn bị. Hắn cùng ngài ý nghĩ đồng dạng. Dô khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đế quốc chiếu lệnh đoán chừng vậy cùng Bắc Hoang lĩnh chủ không có quan hệ gì. Dô những thứ này Bắc Hoang lĩnh chủ vừa tới nơi này, một chút căn cơ đều không có, lấy ra cái gì binh lực hưởng ứng đế quốc chiếu lệnh. Rốt cuộc cái khác lãnh chúa cũng không giống dô như vậy, có các loại dòng thuộc tính ra chỉ dạy thì càng nhanh. Lẽ nào trông nom việc nhà ném đi, Nam tước lãnh chúa tự mình dẫn đầu 10 tên lính đi tham chiến. Cái kia còn vì sao mà chiến? Quý tộc trọng yếu nhất vẫn là lãnh địa hết rồi quý tộc danh hiệu cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên cho dù đế quốc có chiếu lệnh cũng sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt, mà đế quốc cũng không có khả năng chằm chằm vào rồ, vì rồ cố ý phần tiếp theo trình chiến chiếu lệnh, vậy thì có điểm châm đúng rồi. Cho nên rồ đối với những tin tức này chú ý, cũng không có quá để ý chẳng qua, cũng không biết có thể đánh bao lâu, lương thực có thể hay không tăng giá. Nô lệ cũng không tệ lắm, rồ phất phất tay, ra hiệu lo dần sờ tiến lên sắp đặt. Mới công tượng đều muốn phát biểu, giao phó xong quy củ, sau đó đưa đến mỗi cái công tượng chỗ nào. Rồ xoay người, ánh mắt rơi ở phía xa trên chiến mã. Đó chính là một xạ cao nguyên của ta chiến mã sao? Dô nhìn Ính Lệ hỏi, ngựa được hay là ngựa cái? Ngựa được. Ính Lệ vội vàng hồi đáp. Dô khẽ gật đầu. Ừm, ngựa giống. Dô chậm rãi đi lên trước, thưởng thức trước mắt chiến mã. Nó toàn thân là thâm thúy bóng loáng màu đen da lông, dô lượn quanh một vòng không tìm được một tia tạp bao. Không như những kia xíu xiu ưu nhã tuấn mã, này con chiến mã trên người bắp thịt cuộn cuộn, xương cốt cao tráng, giống như một đầu màu đen cự thú. Hình thể của nó vai cao cũng vượt qua bình thường chiến mã, lông bờm nồng đậm, rộng lớn móng thỉnh thoảng dẫm lên trên đất hòn đá, phát ra trầm thấp trầm đủ. Phát giác được dô quan sát, một xạ cao nguyên chiến mã ngẩng đầu. Thôi con ngươi màu tím mắt nhìn rồ, lại nhanh chóng mà túi thấp đầu, bắt đầu nắm kéo dây cương lui lại. Tôn quý lãnh chúa đại nhân ngài xin cẩn thận, này con chiến mã tính cách cương liệt hung mãnh, đã đá ngã lăn ba tên thuần phục ngựa sư. Nói xong Ính Lệ vội vàng túi đầu xuống, dùng sức nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng rồ. Ta thuyết cấp luân sao đột nhiên hào phóng như vậy, đem như vậy một thất cực phẩm chiến mã đưa cho ta. Rồ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn bên cạnh Ính Lệ, ánh mắt lợi hại nhường Ính Lệ có chút khẩn trương. Lần này khó khăn nhất thì là chuyện này, nhường rồ nam tức tiếp nhận này thất cương liệt chiến mã. Thật có lỗi lãnh chúa đại nhân, là ta biểu đạt có sai. Ính Lệ vội vàng giải thích nói, nó đúng là một thất thuần tốt chiến mã, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên nó hội chọn lựa chủ nhân. Nói như vậy, Hạ Dùn Nam tức thất bại. Dô cười lấy hỏi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà, đúng, ố là kỵ sĩ đại nhân vậy thất bại. Ính Lệ có chút lúng túng, lập tức khôi phục bình thường, khuyên, nhưng ta tin tưởng ngài dưới trướng kỵ sĩ nhất định sẽ chinh phục nó. Kỵ sĩ? Dô nhìn trước mắt cao tráng lại xinh đẹp chiến mã, ta có thể không phải là của các ngươi Hạ Dùn Nam tước. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 170, giả sát, 1, chương 170, giả sát, 1. Ngài muốn chính mình tự thân lên. Phản ứng Ính Lệ hoảng sợ gào thét, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng tiến lên một bước, tôn quý nam tước đại nhân, ngài nhưng phải thận trọng a. Này con chiến mã đá ngã lăn ba cái thuần phục ngựa sư, hai cái cũng gãy xương. Dô quay đầu, liếc Ính Lệ một chút, khóe miệng hơi dương lên. Ính Lệ thấy khuyên nhủ không có kết quả, cắn răng lần nữa tiến lên trước khẩn cầu. Đại nhân, ngài ngã còn không phải thế sao việc nhỏ? Ngài xương diệp chấn còn cần ngài sắp đặt chỉ huy, ném hỏng cơ thể không đáng a. Ính Lệ như thế quên đủ rồ cũng không phải là bởi vì hắn tốt bụng, mà là ra ngoài tự vệ bản năng. Kia thất liệt mã là hắn mang tới, nếu như rồ bởi vì thuần phục này thất giá thu mà bị thương, xương diệp chấn những người này khẳng định hội giận lây sang hắn. Nếu quẳng đoạn cánh tay chân lời nói, kia Ính Lệ cảm giác chính mình đều khó có khả năng còn sống rời đi. Đối mặt Ính Lệ quên đủ, rồ chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Rồ quay đầu nhìn về phía lo dần sờ, đi đem đồ ăn lấy ra. Đúng. Lao ra. Lo dần sờ ngay lập tức lên tiếng, quay người chạy vào tử quán. Ính Lệ sững sờ tại nguyên chỗ, nghi ngờ nhìn về phía lo dần sờ, lại xem xét rồ không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Lo Dần Sờ nâng lấy một cái chậu gỗ quay về, đã sớm dự chuẩn bị tốt tinh đồ ăn. Nghiền nát quen hắc mạch tản ra ngũ cốc mùi thơm ngát, đánh nát cỏ khô sợi có thể thấy rõ ràng, điểm xuyết lấy chút ít hạt đậu. Lo Dần Sờ nhìn trong chậu đồ ăn có chút đau lòng. Tại rất nhiều nơi, trừ đi vào bên trong cỏ khô này, bổn lương thực đều có thể cho nạn dân ăn. Chẳng qua rổ cũng không có xa xỉ. Yếu tố chiến mã chính là muốn ăn một bộ phận lương thực. Vì duy trì chiến mã sức chiến đấu, chính là muốn cung cấp đây bình thường làm nông mã ngựa càng tinh tế hơn đồ ăn. Tiểu này đặc chế tinh đồ ăn giàu có cao năng lượng, cao dinh dưỡng đồng thời còn dịch tiêu hóa, năng lực bổ sung chiến mã cường độ cao luyện tập cùng tác chiến cần thiết năng lượng. Nhưng cũng bởi vậy, ưu tú chiến mã cũng không phải ai cũng năng lực nuôi nổi. Lo Dần Sờ đem chậu gỗ đưa cho rổ, thấp giọng nói, lao ra, những thứ này đủ nó ăn một bữa đi. Không biết. Rổ không thèm để ý một tay tiếp nhận chậu gỗ, hắn chậm rãi đi đến chiến mã trước mặt. Chiến mã lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp, con ngươi màu tím có hơi co vào, móng lui về phía sau một bước. Lực lượng của nó kinh người, ngay cả buộc tại sau lưng xe tải đều bị kéo đến cách rung động, bánh xe trên mặt đất vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Sợ tới mức Sa Phu vội vàng kéo ra xe ngựa, lúc này mới đình chỉ xe ngựa triệt thoái phía sau. Đừng sợ. Giọng Rô nhu hòa, dùng ra đối đãi phở lãn nhỉ giống nhau giọng nói, ngươi bây giờ là của ta, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, không ai sẽ làm hại ngươi. Nói xong Rô chậm rãi đem chậu gỗ để dưới đất, sau đó liền lui trở về. Ăn đi, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi là cường tráng nhất chiến mã, ta thật không dễ dàng đạt được ngươi, làm sao lại như vậy để ngươi xảy ra chuyện. Rô vừa dứt lời, chiến mã còn chưa phản ứng lúc Yến Lệ dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là nuôi ngựa. Yến Lệ trên mặt hiện hiện nụ cười, tôn quý nam tức đại nhân, này con chiến mã cảnh giác vô cùng nghiêm trọng, không thể nào ngài đút cho nó thì ăn. Chẳng qua ngài không cần lo lắng, chăm sóc mã phu của nó có thể ở tại chỗ này ngốc một tuần, chờ nó quen thuộc ngài hoàn cảnh nơi này thì không thành vấn đề. Nói xong, Yến Lệ đối với bên cạnh mã phu vây tay, chủ động giới thiệu nói, hắn chính là. Yến Lệ lời còn chưa nói hết, chiến mã lô thai có hơi run run, cúi đầu xuống chóp mũi góc hướng chậu gỗ, dùng sức hít hà đồ ăn. Nặng nghề hô hấp lập tức dơ lên một mảnh nhỏ bụi đất. Nó ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía rổ, như là tại xác nhận cái gì. Đúng lúc này nó cẩn thận liếm lấy một ngụm hắc mạch, đầu lưỡi cuốn lên mấy hạt, chậm rãi nhai. Nhưng ánh mắt nó vẫn như cũ cảnh giác, liếc trộm rổ một chút. Phát hiện rổ không có tới gần sau đó, đầu lưỡi bắt đầu rất nhanh cuốn lên, đem trong chậu gỗ tinh lương miệng lớn nuốt vào. Lúa mạch giòn vang cùng có khô tiếng xào xạc lập tức đan vào một chỗ. Chiến mã ăn đến say sương ngon lành, cái đuôi nhẹ nhàng vung đẩy, nhìn qua chính là tâm trạng sung sướng. Cái này làm sao có khả năng? Nó thế mà ăn. Yến Lệ khẽ nhếch miệng, nhịn không được mà hỏi thăm, này sao lại thế này? Từ từ ăn, còn có. Rô đứng dậy, phủi tay bên trên cho bụi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Có lẽ là bởi vì xương diệp chấn lương thực so với các ngươi chỗ ấy ăn ngon đi. Rô âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một tia trêu tức. Chiến mã tính tình lại liệt trung quy cũng bị tuần phục, có nuôi dưỡng lãnh chúa dòng thuộc tính tăng thêm, nó đối với mình cũng sẽ không có địch ý, mà bây giờ này còn chiến mã ăn chính mình đồ ăn, kia dĩ nhiên chính là ngựa của mình. Yến Lệ cười cười xấu hổ, đáp lại nói, ngài nói đúng. Có thể ngài điều phối đồ ăn càng phù hợp khẩu vị của hắn, nhưng trên thực tế Yến Lệ trong lòng là khẳng định không tin. Liền xem như sơn chân hải vị, này con chiến mã tính bướng bỉnh cũng sẽ không cho mặt mũi. Chiến mã còn đang ở túi đầu ăn lấy đồ ăn, trong chậu gỗ lương thực nhanh chóng giảm bớt. Từ đồng thấy rõ rồ tới gần, có thể nó vẫn không có ngẩng đầu, yên tĩnh ăn lấy đồ ăn. Từ từ ăn, bao no. Rồ thân tay vuốt ve nhìn chiến mã lông mầm, cho ngươi đặt tên a, gọi lông đen. Phúc. Chiến mã phun ra một cỗ nhiệt khí, trong chậu lập tức vụn cỏ phi dương, rõ ràng tại biểu đạt bất mãn của mình. Rô cười cười, nói đùa, gọi dạ sát đi. Trong đêm tối tử thần, nghe vào vậy tương đối táo bạo. Nói xong Rô lại sờ lên chiến mã lông mầm. Lần này nó không có phản ứng, chỉ là yên tĩnh ăn lấy trong chậu đồ ăn. Tốt, dạ sát chính là của ngươi tên. Rô ngữ khí bình tĩnh, thỏa mãn vô vô dạ sát lưng ngựa. Còn bên cạnh Yến Lệ cùng chăm sóc dạ sát mã phu đã hoàn toàn nói không ra lời. Rô linh chủ là đang cùng này con chiến mã nói chuyện phiếm sao? Chuyện này đối với sao? Với lại này con chiến mã khi nào tính tình tốt như vậy? Nó ăn lúc khi nào có thể tùy tiện sờ soạn? Nam tước đại nhân cái này. Yến Lệ vừa định còn muốn hỏi làm sao làm được lúc, Dỗ nhìn về phía Yến Lệ cha hỏi có ngựa của nó yên, dây cương cùng hàm thiếp những thứ này điên ngựa sao? Không, không có. Yến Lệ chưa nói xong, Dỗ trực tiếp nhìn về phía Lo Dần Sờ, đi lấy một bộ tới. Được rồi lao ra. Lo Dần Sờ lúc này phân phó, các binh sĩ một đường chạy trở về. Ngài muốn kỵ nó sao? Yến Lệ thấy thế vội vàng hỏi. Đương nhiên, chiến mã thì là dùng để kỵ a. Dỗ thuận miệng đáp. Yến Lệ trên mặt lần nữa hiện hiện đau khổ, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, đại nhân nó vui lòng ăn ngài cho đồ ăn là một chuyện, có thể khiến cho ngài ngồi cưới là một chuyện khác. Ta không phải nói ngài không được, đại nhân. Đối với chúng ta Hạ Dùn lao ra, chính là theo này thất ngã từ trên ngựa đến, nằm 3 tháng. Yến Lệ cũng không nói hoài tới nhà mình lãnh chỗ mặt, đội bằng nói, ố là kỵ sĩ thân hình như vậy linh xảo, vậy đã thương cổ chân, nghỉ ngơi vài ngày. Đừng lo lắng. Dô nhìn Yến Lệ, ta cho dù ngã xuống tới cũng sẽ không trách ngươi. Dô đã hiểu Yến Lệ ý nghĩ, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Và thị vệ đem yên ngựa lấy tới về sau, Dô không có chút gì do dự nhào tại trên người dạ sát. Dạ sát có chút khó chịu vốn éo người, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn địa nhường Dô mặc vào yên ngựa. Hiện tại bộ này yên ngựa kích thước không nhiều phù hợp, trước chấp nhận một chút. Dô nhàn nhạt sờ lên dạ sát đầu, cho nó mang tới mã ngựa nhai cùng dây cương. Yến Lệ vẫn là không yên lòng, dặn dò, đại nhân ngài nhất thiết phải cẩn thận a. Hắn vừa dứt lời, Dô dẫm ở bàn đạp trực tiếp trở mình lên ngựa. Tê, Dạ Sát tại chỗ đứng dậy, một đôi móng trước tử đột nhiên cao cao giơ lên. Sợ tới mức Yến Lệ liên tiếp lui về phía sau, đại nhân đừng lo, nó muốn nổi điên a. Yến Lệ rất rõ ràng, trước đó Hạ Dùn nam tức cưỡi đi lên cứ như vậy, sau đó này con chiến mã liền bắt đầu đốn éo người xoay tròn nhảy vọt bắt đầu nổi điên. Nhưng mà, lần này hắn trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Dạ Sát móng trước nhẹ nhàng rơi xuống, trong lỗ mũi phun nhiệt khí, móng nhẹ nhàng đào địa, phát ra trầm thấp trầm đủ. Thế nào, móng ngựa? Dỗ nhẹ khẽ vuốt vuốt vào ngựa, vậy chúng ta thì ra ngoài động một chút. Hai tay của hắn nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, nhường Dạ Sát thay đổi phương hướng mặt hướng Xương Diệp trấn cửa lớn. Đi thôi, Dạ Sát. Dỗ nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Dạ Sát như là nghe được hiệu lệnh bình thường, tứ chi đột nhiên phát lực vọt ra ngoài. Một nháy mắt đại địa chấn động, tiếng vó ngựa dồn dập chợt lóe lên, Dạ Sát mang theo Dỗ như là kia chớp màu đen bổ về phía trấn nhỏ cửa lớn. Băng để thương đội tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ, mà Yến Lệ càng là hơn chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn đột nhiên ý thức được, Dỗ nam tức cũng không phải lỗ mãng, mà là có thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Mà Lo dần sờ hai tay quanh trước người, yên lặng nhìn chăm chú, dường như đã sớm dự liệu được tất cả. Không nên giật mình, chúng ta lãnh chúa lao ra vẫn là thần kỳ như vậy. Lo dần sờ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ngươi, không, là chúng ta dạng này, ngươi vẫn là không muốn tự mình đoán vừa tốt. Bầu trời tối tăm mờ mịt, gió xoáy nhìn bông tuyết. Chương 170, Dạ Sát 2, chương 170, Dạ Sát 2, đao phong sơn mạch, gió lạnh lạnh đến tượng đao ở trên mặt thổi qua đồng đạo. Đại đa số dã nhân bộ lạc thời gian, đang chắc giống là đang nhấm nuốt đông cứng vỏ cây. Ứng Vũ bộ lạc cũng không ngoại lệ. Gỗ cùng da thu dựng nửa dưới mặt đất tốt lều bên trong. Ở mức trong không khí hòa với mồ hôi bẩn cùng tuổi lửa hơi khói, sắp đến mắt người lệ chảy ròng. Đống cỏ khô bên trên, một cái gầy trơ cả xương tiểu nam hải xoa khô các bụng, đói. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên đống lửa thịt nướng. Khối thịt hương phấn bốc lên dầu, hương khí tiến vào trong lỗ mũi, câu cho hắn nhất hầu phát căng. Hắn liếm liếm môi khô khốc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đói cái gì đói? Giọng của nữ nhân bé nhọn, thô ráp tay chỉ hắn, trong giọng nói tràn đầy bực bội. Đói bụng liền đi ngủ. Khối thịt kia là phụ thân ngươi. Tiểu nam hải rụt cổ một cái, túi đầu không dám lên tiếng. Ngược lại cũng không phải Nam Hải mẫu thân nghiêm khắc, mà là mùa đông trong dã nhân bộ lạc không có có dư thừa ôn nhu, sinh tồn là duy nhất con đường. Đồ ăn khan hiếm, mùa thu để giành được lương thực đã sớm thấy đấy. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào từng chút một thịt khô cùng vỏ cây phấn, giá rau hẹ cùng với quyết loại căn phấn ngao thành cháo, miễn cương còn sống. Chỉ có vận khí tốt lúc, còn có thể trong cạm bẫy ngẫu nhiên bắt chỉ xui xẻo thỏ hoang. Giá hiệu cùng chim tùng kê một không dám nghĩ, chỉ có đi săn lợi hại săn người mới có thể lấy tới. Bởi vậy, cái này thật không dễ dàng gặp phải thỏ hoang muốn lưu cho đi ra nhặt tuổi lửa cùng tìm đồ ăn nam nhân. Mùa đông trong, đống lửa cơ bản toàn bộ ngày đều muốn tiêu đốt lên. Tuổi lửa chính là mệnh căn tử. Đống lửa vừa diệt, cả nhà đều phải đông thành băng đống. Về phần Nam Hải cùng nữ nhân, một thiên cũng chỉ có dừng lại. Chỉ có dạng này tiết kiệm một chút mới có thể sống qua dài dằng dặc mùa đông. Năm nay thu hoạch kém, trồng lương thực nhường mưa to theo đồi nát. Nữ nhân nhìn hài tử đáng thương bộ dáng, âm thanh vậy thấp đi. Nàng xoay người, gậy đống lửa, kia lửa nhỏ đom đóm lo ngại. Cũng nhịn một chút đi. Sống qua này mùa đông liền tốt. Tiểu Nam Hải cắn môi, con mắt vẫn là không nhịn được lén lén liếc nhìn khối kia thịt nướng, nhưng không tiếp tục muốn đồ ăn. Mặt đầy râu gốc dạ nam nhân ngồi ở đống lửa bên kia, chờ mặc chằm chằm mặt đất. Hai từ ánh mắt, tượng kim đâm tại tâm hắn bên trên. Hắn thở dài, thu câm âm thanh phá vỡ địa động bên trong yên tĩnh. Cùng đi nhặt nhánh cây lúc ta bố trí lại mấy cái cạm bẫy, xem xét có thể hay không lại bắt hai con thỏ. Nói xong hắn đứng dậy, hắn nắm lên thịt nướng, hung hăng cắn hai cái. Lớn chừng bàn tay thịt nướng hắn chỉ cắn một nửa, còn lại lại bỏ lại trên kệ. Đi rồi, đừng để hỏa diệt. Nam nhân ném câu tiếp theo, xốc lên lều vải xoay người chui ra địa động. Cửa động phong thổi vào, thổi đến đống lửa một hồi loạn lắc. Thời tiết không tốt về sớm một chút. Nữ nhân ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở, quay đầu hung hăng vặn Nam Hải một cái, sau đó hay là giá để mái trèo từ thịt nướng cầm lên cho Nam Hải. Bên ngoài lều, nam nhân cầm lấy trên kệ dây gai, trong miệng nhai nuốt lấy thịt nướng đi về phía trắng xóa rừng rậm. Trên núi tuyết lớn sâu chỗ đã không có quá gối đóng, dày dẫm tại trên mặt tuyết chi chi rung động. Hắn tiện tay trên tảng cây nắm một nắm tuyết, nhét vào trong miệng nhai được két vang. Dã nhân không có chú ý nhiều như vậy, không có nhất định phải đun sôi mới có thể uống cưỡng chế mệnh lệnh. Mùa đông bên trong tuyết chính là bọn hắn bổ sung nước chủ yếu cách thức. Đống lửa không thể ngừng, tuổi lửa là trọng yếu nhất. Trong rừng rậm gió lạnh càng thịnh, nam nhân nhắm mắt, bốn phía tìm kiếm tráng kiện cánh khô. Tuyết lớn ngập núi, tuổi khô dường như không có, chỉ có thể tận lực chọn lựa một ít chẳng phải ở mức tuổi lửa. Những thứ này tuổi ướt mang về còn muốn hao khô, thiêu cháy mới sẽ không bốc lên khói đen. Nam nhân một bên nhặt xài, một bên giữa khu rừng bố cạm bẫy. Hắn từ bên hông lấy ra mấy cây đằng dây thừng, ngón tay linh hoạt thắt nút. Cạm bẫy rất đơn giản, một cái vòng tròn treo ở con thỏ thường trải qua đường tuyết bên trên. Con thỏ một sáng chui vào, vòng tròn thì buộc chặt, càng dễ rùa siết càng chặt. Cuối cùng, con thỏ chỉ có thể đem chính mình tươi sống tìm chết. Hắn bố trí xong ba cái cạm bẫy, cẩn thận kiểm tra nút buộc, thỏa mãn gật đầu. Những cạm bẫy này là hắn đối với hải tử hứa hẹn, dù là hy vọng xa vời. Nhặt sai chuyện này buồn tẻ mà cố sức, nhất là tại tuyết lớn bao trùm trên núi. Nhặt không sai biệt lắm, nam nhân đem dây gai trải tại tuyết bên trên, sau đó đem đống củi lửa đặt ở gậy đôi dây gai bên trên. Và củi lửa cất kỹ về sau, đầu dây cầm lấy vòng qua một đầu khác gấp cong, dùng sức kéo gấp sau đánh lên nút buộc, đống tuổi này hỏa thì trói tốt. Sau đó nam nhân đột nhiên dùng sức kéo lên tuổi lửa cong lên người. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, trên sườn núi trong rừng đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh. Nam nhân đột nhiên cứng đờ, nhẹ nhàng phóng trên lưng tuổi lửa, tay vô thức sở về phía bên hông đồ đá. Hắn nín thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của thanh âm. Vận khí tốt có thể là thỏ hoang, giá hiệu hoặc là chim tùng kê. Vận khí không tốt có thể là lợn rừng, hoặc là đàn sói. Mặc kệ là cái gì, đều phải vô cùng cẩn thận. Ngay tại nam nhân tự hỏi lúc, một đầu toàn thân màu bạc trắng cự lang chậm rãi xuất hiện tại trên sườn núi. Bộ lông của nó bóng loáng, ánh mắt sắc bén, nhịp chân chậm chạp lại cực kỳ nguy hiểm. Xong rồi, nam nhân tim đập rộn lên, không khỏi nắm chặt đồ đá. Nếu như ta là ngươi, cũng không cần rút ra trôi này rách dưới bùa đá. Lạnh băng âm thanh theo triền núi sau truyền tới, cả người khoác áo da thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bên cạnh còn đi theo một thất hoang nguyên lang. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa thân ảnh xuất hiện tại trên sườn núi. Mỗi thân ảnh bên cạnh đều đi theo một đầu hoang nguyên lang, ánh mắt hung ác, răng lóe hàn quang. Nhưng mà ánh mắt của nam nhân lại đột nhiên sáng lên, nâng người lên hưng phấn chậm chậm vào phía trước thân ảnh, họ dạt. Nam nhân hưng phấn mà quát to một tiếng. Trên sườn núi thân ảnh đúng là hắn đã từng hảo hữu, lang đệ bộ lạc thủ lĩnh họ dạt. Đừng gọi ta họ dạt, thần, xin gọi ta lang đệ. Lang đệ đi xuống, trịnh trọng nói, đây là vĩ đại thánh chủ ban cho tên của ta. Lang đệ không phải là các ngươi bộ lạc tên sao? Được xưng là tụt sần sừng sốt một chút, lúc này phản ứng, chờ một chút, ngươi vừa nãy nhắc tới thánh chủ. Cái gì thánh chủ? Đương nhiên là trong truyền thuyết, tất cả dã nhân thánh địa chủ nhân. Bạch Xương Tiên Chi chống vải trượng theo đỉnh núi đi xuống. Tại Xương Diệp trấn nửa năm an nhàn sinh hoạt nhường hắn vốn đến không nhiều thể lực kịch liệt hạ xuống, mấy ngày đi đường nhường hắn tình trạng kiệt sức. Cũng may thịt khô mang nhiều lắm, thể lực khôi phục được rất nhanh. Bạch Xương Tiên Chi đi ra về sau, lang để chủ động nhường ra thân vị, giới thiệu nói, vị này vốn là Bạch Xương bộ lạc tiên chi, hiện tại là thánh chủ bên cạnh duy nhất tiên chi. Bạch Xương Tiên Chi không chờ lang để giới thiệu xong, cau mày chằm chằm vào Tục Sẩn, lẽ nào ngươi nhìn không ra, lang để bộ lạc thú linh đã thức tỉnh rồi sao? Thú linh thức tỉnh? Thần ánh mắt đảo qua chung quanh hoang nguyên lang, lại liếc nhìn cự lang màu bạc, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thật sự, lại là thật sự. Thần khó có thể tin nhìn lang đệ, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi, kia các ngươi tới nơi này là? Thánh chủ cảm ứng được các ngươi đang lạnh băng cùng trong khổ nạn trầm luân, phái chúng ta tới đem bọn ngươi theo trong thâm viên cứu thoát ra. Bạch Xương Tiên Chi mặt không đổi sắc nói, thánh chủ là nhân tử, nhưng nếu như các ngươi không muốn tiếp nhận thánh chủ cứu vớt, vậy chúng ta muốn đi hướng kế tiếp bộ lạc. Ta vui lòng. Thần bản năng kêu đi ra, lập tức lại lắc đầu, không không không, ta vui lòng, nhưng mà muốn hỏi một chút thủ lĩnh của chúng ta a. Bạch Xương Tiên Chi mày nhăn lại, trong lòng của ngươi là thủ lĩnh của các ngươi quan trọng hơn, hay là thánh chủ càng vĩ đại? Cái này, thần cúi đầu có chút do dự. Trả lời ta. Bạch Xương Tiên Chi nghiêm nghị chất vấn, không muốn cúi đầu, xem ta nói ra đáp án. Thần theo bản năng ngẩng đầu, lắp bắp nói, thánh chủ. Rất tốt, ngươi là đáng giá cứu vớt. Bạch Xương Tiên Chi khẽ gật đầu, hiện tại ngươi chính là thánh chủ con dân. Bạch Xương Tiên Chi khoát khoát tay, bên cạnh tùy tùng lúc này lấy ra một khối bánh mì đen giao cho Sẩn. Đây là thánh chủ đưa cho ngươi ban ân. Đây là cho ta. Thần hai tay run rẩy tiếp nhận bánh mì đen, khó có thể tin đặt ở trên mũi dùng sức ngửi ngửi. Hương. Từ trước đến giờ không có người qua thơm như vậy bánh mì. Lần trước ăn hay là tại một năm trước, có thể khối kia bánh mì nướng đến cháy đen, còn mang theo cay đắng. Nhưng trước mắt cái này viên tất cả đều là mùi thơm. Ta có thể mang về cho hải tử của ta ăn sao? Thần dùng sức nuốt nước miếng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tùy tiện, Bạch Xương Tiên Chi phủi một chút Sẩn, nhưng ta hy vọng ngươi đã hiểu, đây chỉ là trong thánh địa bình thường nhất đồ ăn. Ngài là nói, trong thánh địa mỗi ngày cũng tại ăn cái này. Thần khó có thể tin nhìn về phía lang đệ, hắn dùng sức gật đầu. Tốt, Bạch Xương Tiên Chi không quá ưa thích Sẩn như vậy không có thấy qua việc đời dáng vẻ, thúc giục nói, hiện tại, mang chúng ta đi gặp thấy các ngươi Hưng Vũ bộ lạc thủ lĩnh. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 171, Tân Thành xây khởi động, 1, chương 171, Tân Thành xây khởi động, 1, dồ kẹp lấy bụng ngựa cảm thụ lấy gió lạnh theo bên thai gào thét mà qua. Cù năng bước qua tuyết động, phát ra thanh thúy bốt bốt âm thanh, cuốn lên từng đợt nhỏ vụn đông tuyết trong gió bay múa. Dồ không cách nào xác định dạ sát tốc độ rốt cục bao nhiêu, nhưng khi dạ sát phi nhanh lúc, dồ cảm nhận được kiếp trước cưới mổ tỏ cảm giác. Loại cảm giác này là cái khác chiến mã không cách nào cho. Đương nhiên, dồ không để cho dạ sát tùy ý phi nước lại. Mấy trăm mét sau hắn nhẹ nhàng nắm chắc dây cương, nhường dạ sát thả chậm nhịp chân, vòng quanh chấn nhỏ chạy một vòng về sau, liền về đến chấn nhỏ. Dạ sát lỗ mũi bình ổn hô nhìn bạch khí, cái đuôi nhẹ nhàng vung đẩy, không có chút nào mệt cảm giác mệt mỏi. Thương đội không ai rời khỏi, cũng tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Ý lệ cùng lo dần sờ tụ cùng một chỗ khoa tay múa chân trò chuyện, như là tại đối với trong thương đội hàng hóa có kẻ mặc cả. Dô trở về sau, ánh mắt đồng loạt rơi tại trên người dô. Ý lệ đứng ở trước đám người, nhìn qua dạ sát trên lưng dô, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và kính ngưỡng. Dô tung người xuống ngựa. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hai lần dạ sát cái cổ, quả nhiên là thất ngựa tốt. Dạ sát phì mũi ra một hơi, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ sát cánh tay của hắn. Dô quay đầu nhìn về phía Yến Lệ, về sau có dạng này chiến mã, cũng đưa tới cho ta, nhất là những kia thuần phục không được. Yến Lệ nặng nề mà gật đầu, đúng, tôn quý nam tước đại nhân. Hiện tại hắn đã triệt để tin tưởng Dô, không lại đưa ra chất vấn. Dô tùy tiện khoát khoát tay, nói ra, tốt, cũng đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi đuổi đến xa như vậy đường, cũng mệt mỏi. Mã Phu lưu lại, đem dạ sát tập tính nói rõ ràng. Đúng, tôn quý nam tước đại nhân. Yến Lệ cúi người thi lễ, mang theo đội xe vào tử quán. Dô nắm dạ sát dây cương, hướng trang viên đi đến. Vì bị ẩn đi theo dô bên cạnh, ánh mắt rơi tại trên người dạ sát. Nàng ung dung mở miệng, nam tước đại nhân, dạ sát nhìn lên tới thật là đẹp trai, ngài có phải hay không cũng phải cho ta xứng một tớt?
Ừm.
Dô nhìn Vivian, cười lấy hỏi ngược lại, đủ rắn đều không có, ngươi thì há mồm muốn.
Nam tước đại nhân, ta nhưng là muốn tiếp thân bảo hộ ngài.
Vivian đưa tay muốn sờ giả sát, lại bị đối phương một cái mũi vang sợ tới mức rụt tay lại.
Đồng hành lúc của ta chiến mã theo không kịp ngài tốc độ, có thể liền không thể tiếp thân bảo vệ à?
Không sao, ta sẽ nhường giả sát và chờ ngươi.
Dô nhìn Vivian, gấp lúc gấp, ta có thể để cho ngươi cùng ta ngồi chung giả sát.
Một xạ cao nguyên chiến mã vô cùng khan hiếm, cũng không tốt mua.
Nhưng có đầu này ngựa giống, tăng thêm rồ điên cùng sinh sôi cùng nuôi dưỡng lanh chúa dòng thuộc tính tại, cho dù không có một xạ cao nguyên ngựa cái, đồng dạng có thể gây giống ra thuần chủng chiến mã.
Nghĩ đến trong lòng mình kế hoạch, rồ nhịn không được lại sờ lên dạ sắt lông mờm, những ngày an nhàn của ngươi lập tức sắp đến.
Rồ nắm dạ sắt dây cương, mới vừa đi tới cửa trang viên.
Dạ sắt đột nhiên dừng lại, từ đồng cảnh giác nhìn qua bên cạnh phía trước nhà gỗ.
Làm sao vậy?
Rồ vừa dứt lời, hai đạo bóng đen theo trang viên phía cạnh xông ra.
Ngao, bén nhọn tiếng kêu ré lúc này vang lên, chính là song túc phi long hàn xương cùng lôi đỉnh.
Hai bọn chúng mở ra cánh, cổ giơ lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt dạ sát.
Dạ sát lỗ tai đột nhiên dựng thẳng, móng trên mặt đất ma sát, Tử Đồng nhìn chằm chằm hai con song túc phi long, như là không yếu thế chút nào đáp lại.
Cảnh tượng lập tức dương cung bạc kiếm, trong trang viên lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh.
Bọn thị vệ ánh mắt không khỏi bị hai phe thu hút, lo dần sờ khẩn trương lui lại mấy bước.
Vivian nhiều hứng thú hai tay vây quanh ở trước ngực, chuẩn bị thưởng thức vở kịch.
Hàn Sương cùng Lôi Đình đuốt cánh từng bước hướng dạ sát tới gần, mà dạ sát chân cũng tại tụ lực.
Đủ rồi.
Dỗ bung ra dây cương, cất bước đứng ở dạ sát cùng phi long trong lúc đó. Ánh mắt đảo qua Hàn Sương cùng Lôi Đình, cũng thành thật một chút, không cho phép nội đấu.
Dỗ trong giọng nói mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, các ngươi cũng là sủng vật của ta, về sau thật tốt ở chung.
Hắn quay đầu chỉ hướng Hàn Sương cùng Lôi Đình, hai người các ngươi, cút về đi ngủ.
Hàn Sương cùng Lôi Đình còn đang ở cứng cổ, Dỗ đi lên trước trực tiếp đối với long đầu nhất long vỗ một cái, các ngươi thực đơn lại không giống nhau, đấu cái gì đấu.
Dỗ đưa tay xốc lên Hàn Sương, thế nào, các ngươi cũng muốn ăn cỏ khô cùng chấu lúa mạch à?
Hàn Sương cùng Lôi Đình liếc nhau, tiết hầu phát ra một tiếng hừ nhẹ,
nhưng vẫn là thu hồi cánh, chậm rãi quay người trở về nhà gỗ.
Chẳng qua quay đầu hay là trường dạ sát một chút.
Dạ sát vậy không chịu thua kém, đánh một cái vang.
Dô nhìn dạ sát nhịn không được tán thưởng, này một xạ cao nguyên chiến mã là thật không sợ.
Nói thực lòng, Hàn Sương cùng Lôi Đình chính là gặp được ma thú cũng không giả, bình thường dã thú ai vậy không phải là đối thủ của bọn họ.
Nhưng bây giờ này dạ sát chính là không lùi bước, dám cùng hai tiểu gia hỏa này ngạnh cương, cũng là bướng bỉnh.
Bất quá, chiến mã chính là muốn kiểu này không sợ trời không sợ đất tính cách.
Chỉ có dạng này mới có thể tại đao quang kiếm ảnh, huyết hỏa dâng trào trong chiến trường rong ruổi.
Dô rất hài lòng, quay đầu hướng về sau bên cạnh lọ dần sờ, ngựa khí bình tĩnh, báo tin vượt đến, nói cho hắn biết có việc làm.
Vượt là trước kia Dô từ trong Đao Phong huynh đệ hội thu phục thuần phục ngựa sư, hiện đang phụ trách cho Dô bãi chăn ngựa.
Đúng, đại nhân.
Lọ dần sờ ngay lập tức lên tiếng, lúc này đem Dô mệnh lệnh truyền đặt ra.
Trạng vào tối,
dưới mặt đất chế lò gạch đã bắt đầu vận chuyển, khói đặc theo ống khói trong quần quần toát ra.
Mỗi ngày năng lực sản xuất ước chừng 4000 cục gạch, chủ yếu bị quản chế ở dưới đất hang khô phòng.
Dô đã để dạ bẹt tiếp tục xây dựng thêm hang khô phòng.
Đồng thời Dỗ đem Sở Dị gọi vào bên cạnh, bắt đầu sắp đặt kiến tạo tường thành một cái khác công trình.
Đào đất cơ,
nên đất là tường thành cơ sở, đồng dạng là một hạng gian khổ công trình.
Dỗ muốn thành lập 10 mét tường thành, nên đất tối thiểu muốn 3 mét.
Mà để cho an toàn, Dỗ muốn 5 mét nền đất.
Loại chuyện này không thể không giao cho Sở Dị bọn hắn những thứ này thỏ tuyết người đến chấp hành.
Lãnh chúa lao ra, thì ra là hàng rào muốn hủy sao?
Trang viên trong đại sảnh, Sở Dị nghe xong Dỗ nhu cầu sau hỏi.
Đương nhiên không.
Dỗ đem giản dị bản vẽ triển khai.
Kiến tạo tường thành không có cụ thể bản vẽ, chỉ có đơn giản quy hoạch đồ.
Hàng rào không cần hủy đi, tường thành dịch chuyển về phía trước 600 mét.
Sương Diệp trấn hiện tại diện tích quá nhỏ.
Kiến tạo tường thành là dài dằng dặc công trình, xây thành lúc Dỗ cảm thấy dân số nhất định sẽ vượt qua 3000, thậm chí 4000.
Dỗ cũng không muốn và tường thành thành lập xong được sau đó, đột nhiên phát hiện chỗ không đủ.
Loại sai lầm cấp thấp này Dỗ cũng sẽ không phạm.
Hàng rào không hủy đi, kiến thiết tường thành trong quá trình Sương Diệp trấn năng lực phòng ngự vậy sẽ không hạ thấp.
Đã hiểu, lão gia.
Sơ gì gật đầu, cụ thể thế nào làm, ngài nói đi.
Dỗ chỉ vào sơ đồ tiếp tục nói, nếu như dịch chuyển về phía trước động 600 mét, thị trấn phạm vi thì bao gồm phía dưới sườn núi mảnh đất trống này. Như vậy, đông tây hai cái phương hướng cùng bên cạnh không có tự nhiên trên lệch độ cao, cũng không có cơ sở năng lực phòng ngự. Cho nên lần này cần kiến thiết tường thành không mẹn mẹn là một mặt, còn muốn tại đông tây hai bên kéo dài một bộ phận, đem hiện tại thị trấn bao vây lại.
Nghe xong Dỗ lời nói, Sở Dị đôi mắt to sáng rỡ trừng được căng tròn, lãnh chúa lao ra, đây thật là cái đại công trình a.
Ừm.
Dỗ gật đầu, ta quên đi dưới, không sai biệt lắm có 2000 mét.
Không chỉ đi.
Sở Dị mặt lộ khổ sở, công trình lớn như vậy quang theo dựa vào chúng ta thọ tuyết nhân mấy năm cũng làm không hết.
Ha ha, cái này ta biết.
Dỗ bản năng vươn tay sờ lên Sở Dị thỏ đầu.
Mặc dù Sở Dị là trưởng thành thọ tuyết nhân, nhưng Dỗ vẫn là không nhịn được đem đối phương trở thành hải tử.
Đừng nói là thành lập tường thành, chỉ là đào đất cơ là đại công trình, chỉ bằng vào các ngươi kia mấy chục người mệnh chết vậy làm không hết.
Ta trước an bài cho ngươi 200 người nô lệ, phụ trách giúp các ngươi đào đất cơ trợ thủ.
Dỗ lúc này đối với bên cạnh lo dần sờ chỉ, ngày mai ngươi liền tìm hắn, hắn sẽ an bài cho ngươi.
Lo dần sờ gật đầu đáp lại, đều đã trước giờ sắp xếp xong xuôi.
Cảm ơn ngài ủng hộ.
Sở Dị vậy gật đầu thi lễ, đó không thành vấn đề.
Đến lúc đó ngươi toàn quyền phụ trách, ai không nghe lời thì run hay.
Chương 171, Tân Thành xây khởi động, 2,
Chương 171, Tân Thành xây khởi động 2, Dỗ rất dứt khoát nói ra, nếu như ngươi không hạ thủ được, ta thì lại cho ngươi phái mấy tên nghiêm khắc giám sát. Tương thành sự việc không thể qua loa, ngươi nhất định phải giám thị tốt. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Sơ Dĩ cố gắng ở trên mặt gạt ra mấy phần hung ác, ai không nghe lời ta thì cắn ai. A, là dùng roi rút. Sơ Dĩ có chút đỏ mặt nói thêm, chỉ cần có thể đem công trình làm xong, làm thế nào đều được. Dỗ vừa cười vừa nói, chờ tường thành thành lập tốt về sau, Sương Diệp trấn thì có các ngươi Thọ Tuyết người một chỗ cắm rủi. Đến lúc đó ta sẽ thành lập dòng nước ngầm, ngươi vậy có thể hiểu thành thành dưới đất, Thọ Tuyết nhân là có thể ở phía dưới. Dỗ những lời này lập tức nhường Sơ Dĩ nhãn tình sáng lên. Cảm ơn ngài hào phóng. Sơ Dĩ vô cùng phấn khích. Mặc dù Hắc Thạch Sơn trại cũng không tệ, nhưng nếu như chuyển đến Sương Diệp trấn sau đó có thể mỗi ngày nhìn thấy tộc nhân. Địa nhĩ bộ lạc Thọ Tuyết người đều là của ta linh dân, an bài tốt cuộc sống của các ngươi là trách nhiệm của ta. Dỗ tùy tiện nói ra, tốt, xuống dưới sắp đặt đi. Đúng, lãnh chúa lao ra. Sơ Dĩ không mình hành lễ về sau, cao hứng lui xuống. Sáng sớm hôm sau, Sơ Dĩ mang theo tộc nhân, dựa theo rổ quy hoạch bắt đầu lượng địa, chứng thực cụ thể lộ tuyến. Sơ Dĩ bên cạnh còn đi theo thợ hồ, trên mặt đất đóng cọc đánh dấu mai mối, bảo đảm lộ tuyến độ chuẩn xác. Cùng lúc đó, Sơ Dĩ vậy bắt đầu cho công trình đội phân tổ. Thọ Tuyết ít người, chỉ có 20 người, nhưng nô lệ rất nhiều. Sơ Dĩ đem đội ngũ chia làm hai tổ, chuẩn bị theo đông tây hai bên bắt đầu đào móc. Thọ Tuyết nhân là chủ đạo đội, chuyên công cứng rắn nhất tầng đất. Những kia cứng rắn như sắt đất đông cứng, tại bọn họ móng đuốt phía dưới không chịu nổi một kích. Về phần các nô lệ, chủ yếu phụ trách mở đất thổ đào sâu cùng vận chuyển bùn đất. Mà ở hai bên, còn có đám thợ mộc tại dàn bài, bắc vòng lăn cùng bàn kéo. Tương lai nền đất chiều sâu muốn tiếp cận hai tầng lầu sâu như vậy, chỉ dựa vào nhân lực rất khó vận chuyển bùn đất, những thứ này tự nhiên muốn trước giờ sắp đặt. Mùa đông làm việc là chủ tra tấn, nhất là cơ thể không có hoạt động mở lúc, tay chân cũng thân không ra. Làm nhiều mồ hôi bốc lên đi ra về sau, gió lạnh thổi vậy dễ dàng lạnh. Dù trước giờ phân phó lo dần sở sắp xếp người ở bên cạnh xây dựng mấy cái giản dị lều, bên trong mọc lên đống lửa. Nô lệ thay phiên đến lều trong nghỉ ngơi sấy một chút hỏa, năng lực khôi phục một ít thể lực. Rốt cuộc dù chỉ là nhường tường thành nhanh lên kiến thiết hoàn thành, mà không phải muốn để các nô lệ dùng mệnh đến như thế. Bên kia, vượt tiếp vào thông tin vội vàng đuổi tới Sương Diệp trấn. Trang viên trong đại sảnh, vượt vừa thấy được rồ, chân mềm nhũn, bịch quy xuống, đầu thấp đến cơ hồ kề sát đất, lãnh chúa lao ra, ta có việc bẩm báo. Vượt đột nhiên phản ứng nhường rồ hơi sững sờ. Nói đi, chuyện gì? Vượt nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, ngài những kia con ngựa, hình như đột nhiên phát tỉnh. Này không hợp với lẽ thường. Vượt túi đầu, vội vàng giải thích nói, bình thường ngựa cái phát tỉnh đều là cuối mùa xuân đến đầu thu, không sai biệt lắm mỗi tháng một lần. Nhưng bây giờ là cuối đông a. Ta chưa từng thấy mùa đông phát tình ngựa cái, có thể biểu hiện của bọn nó chính là phát tình. Vượt không dám ngẩng đầu, lắp bắp đề nghị, lãnh chúa lao ra, cố gắng. Ngài đi biên thành tìm càng chuyên nghiệp thuần phục ngựa sư đến xem. Ta không quá chắc chắn. Nói xong, đầu hắn chôn được thấp hơn, như là chờ lấy thẩm phán. Dỗ cười, con tưởng rằng chuyện đại sự gì, đứng lên đi. Vượt mặt người, chậm rãi đứng dậy, đầu gối còn đang ở như nhũn ra, không dám nhìn thẳng Dỗ con mắt. Ngươi phán đoán không sai. Dỗ nhìn chăm chú luôn, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói chúng nó phát tình, chính là phát tình. Nuôi dưỡng lãnh chúa dòng thuộc tính trong có một hạng là kéo dài phát tình kỳ, cho nên rổ đối với cái này không có chút nào bất ngờ. Nhưng ngột không biết. Lúc này hắn kinh ngạc trừng mắt, khẽ nhếch miệng, thẳng tắp nhìn rổ. Lãnh chúa lao ra thế mà tin tưởng hắn như vậy một cái hương gia thuần phục ngựa nhân. Lãnh chúa lao ra. Luôn lập tức có chút khẩn trương, lần nữa hướng rổ quỳ xuống, cảm ơn ngài tín nhiệm. Rổ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh ta, vô bờ vai của hắn. Đối với mình có chút lòng tin, vượt. Đúng, lãnh chúa lao ra. Đứng dậy, đi với ta chuồng ngựa xem xét. Rổ đem vượt kéo lên. Hôm qua ta vừa mới được một con chiến mã, ngươi đến xem. Nói xong rồi đi ra đại sảnh, vượt đội vàng đuổi theo. Trang viên chuồng ngựa không lớn, chỉ có 4 con chiến mã. Vượt liếc mắt liền thấy Dạ Sát, thẳng tắp địa đứng tại chỗ, cánh tay run rẩy chỉ qua, đây là một xạ cao nguyên chiến mã. Ngươi ngược lại là biết hàng. Dô gật đầu. Ta có thể sờ sờ nó sao? Vượt mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Dô. Dạ Sát nếu để cho ngươi sờ, vậy ngươi thì sờ chứ sao? Dô tùy ý nói. Cảm ơn ngài hào phóng. Vượt cẩn thận đi lên trước, đưa tay muốn sờ cổ ngựa, lại bị con ngựa một tiếng thấp tê sợ tới mức rút tay về. Vượt cười xấu hổ cười, còn là sau này hay nói đi. Vượt bay quanh Dạ Sát tả hữu xoay quanh, thực sự là ngựa tốt ta. Lãnh chúa lao ra, một xạ cao nguyên mã ngựa tính tình liệt, thuần lên cũng không dễ dàng. Nàng nói còn chưa dứt lời, rồi đưa tay ngắt lời, giọng bình tĩnh nói, đã tuần thủ. A cái này. Vượt nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Không phải hôm qua vừa đạt được chiến mã sao? Hôm nay thì tuần thủ. Không đúng, hôm nay chính mình nhận được tin tức liền đến. Đây chẳng phải là hôm qua thì tuần thủ. Lãnh chúa lao ra, ngài năng lực thật không phải thường nhân có thể so sánh. Luật nghe được lời này từ đáy lòng mang một ít định bỡ, lại rất chân thành. Dù không để ý đến luật tán dương, nhìn về phía Dạ Sát, những kia ngựa cái tất nhiên phát tỉnh, vừa vặn Đô An sắp xếp cho Dạ Sát. Chẳng qua trước lúc này, ngươi nhiệm vụ thiết yếu hiểu rõ Dạ Sát tập tính cùng yêu thích, sau đó tự mình chăm sóc nó. Hắn dừng một chút, ánh mắt khóa chặt luật, sau đó lại dẫn hắn cho những kia ngựa cái lai giống. Luật nhãn tỉnh sáng lên, đã hiểu, lãnh chúa lao ra. Luật mặt mũi tràn đầy không giấu được hưng phấn. Có thể hầu hạ một xạ cao nguyên chiến mã là mỗi cái thuần phục ngựa sư tha thiết ước mơ, huống chi hiện tại còn muốn bồi dưỡng một xạ cao nguyên chiến mã. Ruột đã không để ý tới mùa đông ngựa cái phát tình bình thường hay không bình thường, hắn chỉ nghĩ mau đem những tia ngựa cái cũng dắt qua đến đưa cho Dạ Sát. Dạ Sát tập tính, cũng có trước mã phu giao cho ngươi, một hồi nhường lo dần sợ dẫn ngươi đi tìm hắn. Dô sắp đặt nói, nhớ kỹ, hiện tại chúng ta lãnh địa thì cái này thất chớ tát nhị trên mã, nó nếu có vấn đề gì, đầu của ngươi cũng đừng muốn. Ngài yên tâm lao ra, nó xảy ra vấn đề ta cho nó cho cùng. Ruột lớn tiếng bảo đảm nói. Rất tốt. Dô vô vô ruột bà bay, làm xong chuyện này, ta sẽ nhường lo dần sợ giúp ngươi tìm kiếm nữ nhân, ngươi ngay tại Sương Diệp trấn an ra đi. Ruột sắc mặt vui mừng, hiểu rõ Dô đây là muốn đem hắn để là bình dân, lúc này lần nữa quỳ xuống, cảm ơn ngài hào phóng. Đao Phong Sơn mạnh trong sân động. Ưng Vũ bộ lạc thủ lĩnh đem đựng đầy quả khô chén gỗ đưa đến Bạch Sương Tiên Chi trước mặt. "Tôn quý Tiên Chi, mời ngài hưởng dụng." Ưng Vũ thủ lĩnh chất đống cười, thái độ mười phần cung kính. Bạch Sương Tiên Chi chỉ là liếc mắt quả khô, lại thu hồi ánh mắt, "Ta đối với ngươi điểm ấy rách dưới đồ ăn không có hứng thú, thánh địa có rất nhiều, những thứ này ngươi thì giữ lại tự mình ăn đi." Bạch Sương Tiên Chi âm thanh mang theo một tia ti ngạo khí, "Để các ngươi quy về thánh chủ, suy tính được thế nào?" Ưng Vũ thủ lĩnh có chút do dự, cẩn thận hỏi, "Cái này, Tôn quý Tiên Chi, quy về thánh chủ thật sự muốn giải tán bộ lạc của chúng ta sao?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bạch Sương Tiên Chi thông suốt đứng dậy, "Ưng Vũ bộ lạc từ chối thánh chủ, chúng ta đi." "Hở? Sao?" Ưng Vũ thủ lĩnh sửng sốt một chút, lập tức hoàng hồn, "Ta không phải ý tứ kia Tiên Chi. Quy về thánh chủ loại chuyện này, là năng lực mặc cả sao?" Bạch Sương Tiên Chi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Ưng Vũ thủ lĩnh, "Lẽ nào ngươi là muốn vĩ đại thánh chủ hướng ngươi cái này tiểu bộ lạc nhỏ thỏa hiệp sao?" "Không không không, Tôn quý Tiên Chi, ta không có muốn mạo phạm thánh chủ." Ưng Vũ thủ lĩnh vẻ mặt căng thẳng, "Chúng ta Ưng Vũ bộ lạc vui lòng quy về thánh chủ. Này con tạm được." Bạch Sương Tiên Chi khẽ gật đầu, lần nữa ngồi xuống, "Vậy mọi người Ưng Vũ bộ lạc thú linh chuyển thừa Bảo Châu vẫn còn chứ?" Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 172, cái gì là kinh hỉ? 1. Chương 172, cái gì là kinh hỉ? 1. Ở Tôn quý Tiên Chi. Ưng Vũ thủ lĩnh vội vàng lên tiếng. Bạch Sương Tiên Chi nghiêm mặt nhìn về phía Ưng Vũ thủ lĩnh, "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Nhanh lên lấy ra." "Vâng vâng vâng." Ưng Vũ thủ lĩnh vội vàng lên tiếng, sau đó chạy đến cửa hàng một trái bên cạnh, dọc theo cửa hàng về phía trước cất bước. Một bước, hai bước, ba bước, 10 bước. Đi đến bước thứ 10 lúc Ưng Vũ thủ lĩnh ngồi xổm người xuống, hai tay bắt đầu càng không ngừng đào thổ đào hố, giống như một con thỏ tuyết nhân đồng dạng. Trong nháy mắt một cái thô to nhánh cây xuất hiện tại trong hố, Ưng Vũ thủ lĩnh cầm lên cẩn thận thanh lý mất phía trên bùn đất, vặn rơi nhánh cây một đầu. Lúc này mọi người mới phát hiện, nhánh cây bên trong là dấu ruột. Ưng Vũ thủ lĩnh lập tức từ bên trong lấy ra túi da thú, đem tay luồn vào đi thận trọng nắm nuốt một viên đá quý màu trắng ra đây. "Tôn quý Tiên Chi, là cái này Ưng Vũ bộ lạc truyền thừa Bảo Châu." "Rất tốt." Bạch Sương Tiên Chi chậm rãi đứng dậy, cứng trên mặt cuối cùng nổi lên nụ cười, "Có cái này, tộc nhân của các ngươi về sau sẽ không còn thiếu ăn." Thật sự sao?" Ưng Vũ thủ lĩnh đầy mắt kinh hỉ. "Mùa đông này tộc nhân đã chết đi 6 cái, mặc dù đều là tuổi tác lớn lao nhân, nhưng này bắt đầu nổi bật ra chính mình cái này thủ lĩnh bất lực. Ưng Vũ, ngươi bây giờ liền để tộc nhân của ngươi đóng gói hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất." Bạch Sương Tiên Chi vội vàng phân phó nói. "Không sao hết Tôn quý Tiên Chi." Ưng Vũ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy vui sướng, cẩn thận tiến đến Bạch Sương Tiên Chi bên cạnh nhắc nhở nói, "Tiên Chi, tên của ta là Cạ Cụ LC Đạt. Quên mất tên của ngươi, thánh chủ không thích giải như vậy tên." Bạch Sương Tiên Chi cất kỹ truyền thừa Bảo Châu, dặn dò, "Về sau ngươi thì gọi Ưng Vũ, đừng chọc thánh chủ không thích." "Cái này, được rồi." Ưng Vũ thủ lĩnh có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến về sau không cần lại vì lương thực lo lắng, tên cái gì sao cũng được. Chính mình vốn chính là Ưng Vũ thủ lĩnh, được xưng là Ưng Vũ vậy không có vấn đề gì. "Vậy ta đi trước báo tin tộc nhân." Ưng Vũ nói một tiếng, một đường chạy chạy ra khỏi sơn động. Bạch Sương Tiên Chi quay đầu nhìn về phía lang đề, phái hai người đem bọn hắn dẫn ra sơn mạch, ra đến bên ngoài có thánh chủ binh sĩ tiếp ứng bọn hắn. "Hiện tại thì đưa bọn hắn ra ngoài sao?" Lang đề hơi nghi hoặc một chút, "Không tới những bộ lạc khác sao? Nếu như Ưng Vũ bộ lạc đi theo, sức thuyết phục không phải lớn hơn sao?" "Đúng vậy, nhưng thánh chủ cần những thứ này Ưng Vũ bộ lạc người." Bạch Sương Tiên Chi thu hồi cao ngạo nét mặt, ánh mắt thâm thúy, "Nếu như bọn hắn có thể thuận lợi thức tỉnh, chúng ta dã nhân đem triệt để biến thành thánh chủ quan trọng nhất con dân." Lang đề càng thêm hoài nghi, "Chúng ta đều có thể khế ước Hoang Nguyên Lang, là lãnh chúa tại trên Hoang Nguyên tuần tra, còn không là trọng yếu nhất sao? Các ngươi hữu dụng, nhưng còn có thể bị thay thế." Bạch Sương Tiên Chi nhìn qua bên ngoài bận rộn Ưng Vũ bộ lạc dã nhân, ung dung địa mở miệng, "Nhưng bọn hắn sau khi thức tỉnh, rất khó bị thay thế." Sương Diệp trấn trang viên trong đại sảnh, Dâu ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay vũ ma bút, nói, "Đi, ta chuẩn bị xong." "Vậy ta bắt đầu rồi." Vì ẩn nhắm mắt lại, bắt đầu nhắc tới, "Thủy tổ quy nhất tộc đại sư bệ hạ một đem khối sắt cùng hải văn ma thiết đặt ở lò lửa hai bên sau nói cho chúng ta biết, khối sắt trọng lượng là hải văn ma thiết thập tam lần. Đại sư bệ hạ một nói cho chúng ta biết, càng tiếp cận cái tỷ lệ này rèn đúc ra ma cương chất lượng càng tốt." "Trước chờ một chút vì ẩn." Dỗ đưa tay ngắt lời, "Ngươi năng lực trực tiếp đem quá trình để luyện ra giảng cho ta nghe, mà không phải kiểu này niệm nhật ký giống nhau sao? Tỷ tỷ trong trí nhớ chính là những thứ này." Vì ẩn mở mắt ra, bất đắc dĩ nhún vai, "Ngài nhịn một chút đi, rất nhanh liền tốt." "Được thôi, tiếp tục." Đại sư bệ hạ một chiếc đem khối sắt đặt ở nồi nấu quặng bên trong làm nóng nóng chảy, lại đem hải văn ma thiết cắt thành mảnh vỡ đầu nhập nồi nấu quặng bên trong. Tiếp tục làm nóng, nhường hải văn ma thiết vậy triệt để hòa tan. Tiếp đó, quấy đều. "Chờ một chút, dùng cái gì quấy?" Dỗ hỏi. Hải văn ma thiết tốt, nhanh chóng quấy.
Vị vị ẩn hồi đáp.
Như vậy, nhiệt độ còn không thể quá cao.
Dù ghi chép lại.
Thật tâm hải văn ma thiết tốt trong thời gian ngắn để vào nước thép bên trong cũng không trở thành bị nóng chảy. Chờ đến cả hai đầy đủ trùng hợp sau đó, rót vào năng lượng. Đại sư bệ hệ một nói cho chúng ta biết, bất kỳ cái gì hình thức năng lượng đều có thể, ma lực, năng lượng nguyên tố. Nhưng phải chú ý, cho khác nhau người thi pháp chế tác vũ khí, muốn rót vào khác nhau năng lượng. Theo năng lượng không ngừng rót vào, dần dần giảm xuống nhiệt độ, mãi đến khi triệt để làm lạnh, như vậy liền rèn tạo thành hải văn ma cương.
Chờ một chút, năng lượng gì đều có thể.
Dù cao mày hỏi, ta trước đó rót vào hỏa diễm năng lượng lúc, nhận nhất định trở ngại.
Ta hỏi một chút.
Vivian từ từ nhắm hai mắt đáp một tiếng.
Một lát sau, nàng hồi đáp, nóng chảy lúc rót vào năng lượng đền bù hải văn ma thiết khuyết điểm, đem nó tái tạo, sau đó hải văn ma cương liền có đặc biệt thuộc tính đặc biệt thích.
Ma cương rèn đúc vũ khí lúc có thể khảm nạm siêu phàm bảo thạch đến tăng cường ma cương, nhưng nhất định phải dựa theo rèn đúc lúc rót vào năng lượng đến khảm nạm.
Vivian tiếp tục giải thích nói, tỉ như, nếu như rèn đúc lúc sử dụng hỏa diễm năng lượng, như vậy tốt nhất khảm nạm ma lực siêu phàm bảo thạch hoặc là hỏa diễm siêu phàm bảo thạch.
Dô khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ.
Đạo lý rất đơn giản, nếu như không phải cùng hệ năng lượng, sử dụng sẽ có xung đột.
Vivian dừng một chút, tựa là nhớ tới cái gì, nói thêm, còn có nhúng vào nước lạnh, rèn đúc vũ khí trang bị lúc, nhúng vào nước lạnh dùng tốt nhất nước biển.
Dô gật đầu, cái này giống như bệ đô nói.
Chỉ chút này.
Dô nhìn Vivian dò hỏi.
Ngoài ra thật giống như hai chúng ta tạm thời còn không cần đến.
Vivian do dự một chút nói ra, như vậy rèn đúc mà thành hải văn ma cương có thể tiến hành phụ ma, biến thành một cái phụ ma vũ khí.
Cũng đồng dạng có thể tiến hành pháp thuật khắc họa, có thể hải văn ma cương vũ khí biến thành ma pháp vũ khí, chẳng qua độ khó rất cao.
Như là đọc thuộc lòng bài khóa một sau khi nói xong, Vivian nhìn rồi, nhưng là chúng ta bây giờ không có phụ ma sư cùng luyện kim sư a.
Ừm, ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không cần đến.
Dô cười thở dài một hơi.
Luyện kim sư cùng phụ ma sư vừa cần thiên phú vậy cần đại lượng ma pháp vật liệu xếp, khoảng cách rồi hiện tại còn rất xa xôi a, rồi hiện tại chỉ là sơ bộ tiếp xúc siêu phàm, đường còn rất dài.
Đi, chúng ta đi tiệm thợ rèn tự tay thử một chút dung luyện cái này hải văn ma cương.
Dô đứng dậy, chờ không nổi mang theo Vivian chạy về phía tiệm thợ rèn.
Dô là tiệm thợ rèn khách quen, mọi người đều biết lãnh chúa lao ra thích tự mình rèn đúc, cho nên cho dù Dô đột nhiên xuất hiện, cũng không có bất ngờ.
Nhưng nghe tới Dô muốn dung luyện ma cương lúc, cũng đầy mắt chờ mong.
Đúng, thì gọi ma cương.
Bệ đồ đặc biệt hưng phấn, lãnh chúa lao ra ngài tìm thấy phương pháp luyện chế sao?
Cần ta là ngài cống hiến sức lực sao?
Không, chuyện này không đơn giản, tạm thời không cần ngươi.
Lần này Dô tự thân lên tay.
Dô vừa có kinh nghiệm lại có tri thức, mà quá trình này vậy không phức tạp.
Mấu chốt phía sau còn muốn rót vào năng lượng.
Được rồi, lãnh chúa lao ra.
Bệ đồ có chút thất lạc.
Dô vô vô bệ đồ bả vai, chẳng qua ngươi cùng hạ mộ bạn bọn hắn đều có thể đứng ở bên cạnh học.
Cảm ơn ngài hào phóng.
Bệ đồ lập tức hồi phục tinh thần.
Lãnh chúa lao ra vui lòng truyền thụ, như vậy thì mang ý nghĩa về sau có thể rèn đúc.
Dô không thể một thẳng ở tại tiệm thợ rèn tham dự dung luyện ma cương, chưa đến việc này được giao cho cái khác người thi pháp.
Như vậy dung thể liền phải hạ mộ những thứ này thợ rèn đến xử lý.
Chẳng qua bình thường học đồ cũng không cần phải lãng phí thời gian học tập, Dô để bọn hắn tiếp tục công việc, chỉ để lại mấy cái tín nhiệm nhất thợ rèn.
Trong lò rèn đã có sẵn thỏi sắt cùng hải văn ma thiết thỏi, Dô trực tiếp cân nặng, cắt miếng, dung luyện.
Bận rộn hồi lâu, nhìn cả hai cũng nóng chảy sau đó, Dô đưa tay tới gần nồi nấu gạo, bắt đầu giọng chuyển động thân thể bên trong nóng rực năng lượng rót đi vào.
Tất cả đều dựa theo giáo trình chấp hành, mọi thứ thuận lợi.
Dô lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, thể nội hơn phân nửa nóng rực năng lượng cũng rót vào ma cương bên trong.
Rất tốt, sau đó phải chế tạo của ta thanh thứ hai trọng kiếm.
Dô kẹp lấy ma cương thỏi đầy mắt chờ mong.
Mới rèn đúc ma cương thỏi đã không còn là hải văn ma thiết loại đó tĩnh mịch màu xanh dương, nhất là hoa văn đã lộ sắc thành một loại nóng bỏng tranh hồng, phảng phất có hỏa diễm tại kim trúc nội bộ chảy xuôi. Đám thợ rèn cũng đều đầy mắt mong đợi nhìn Dô trên tay ma cương thỏi.
Nếu như không phải ma cương còn nhiệt, bọn hắn đều muốn lên tay.
Chương 172, cái gì là kinh hỉ? 2, chương 172, cái gì là kinh hỉ? 2, lãnh chúa lao ra ngài sau đó phải rèn đúc cái gì, ta tới giúp ngươi đi.
Vệ đồ chủ động nói.
Hạ mộ cùng bạn vậy kích động, nhưng bởi vì bệ đồ mở miệng trước hai người bọn họ liền không có lại xin.
Thiết tượng vô của Dô vẫn tương đối hài hòa, những thứ này cậu thả hán tử tử một lòng rèn sắt, tâm tư vậy không phức tạp.
Không cần, nay đệ nhất đồng ma cương thỏi ta muốn chính mình tự mình chế tạo vũ khí.
Dô cười lấy phân phó nói, các ngươi cũng đi làm việc đi.
Đệ nhất đồng ma cương thỏi là rót vào là nóng rực năng lượng, Dô tự nhiên là muốn cho mình rèn đúc.
Dô không tiếp tục để ý tới than thở đám thợ rèn, trực tiếp đi đến chính mình rèn đúc đài bên cạnh, đem ma cương thỏi để lên.
Hắn cởi áo, tiện tay ném cho vị vị ẩn, lộ ra cường tráng thân trên.
Mồ hôi tại ánh lửa chiếu rọi lóe vi quang, cơ thể đường cong theo hô hấp có hơi phập phồng, lộ ra một cỗ trầm ổn lực lượng.
Dô theo góc tường cầm từ bản thân thiết truy, chú ý trong tay hắn nhẹ tượng đồ chơi, cho nên hắn thì không chiếm dụng trong chóng rèn đúc nện cho.
Ma cương thỏi nung đỏ, sau đó Dô thì vung lên truy, từng truy một đập xuống.
Keng.
Thanh thúy tiếng kim loại tại trong cửa hàng quen quần, tia lửa tung tóe.
Động tác nước chảy mây trôi, mỗi một truy cũng tinh chuẩn vô cùng.
Dô hiện tại mỗi ngày đều tại quan tâm xương diệp chấn sự tình các loại, vẽ các loại bản thiết kế, quy hoạch tương lai, đầu óc một khắc không rảnh rỗi.
Vung vây thiết truy đơn thuần việc tốn thể lực nhường suy nghĩ của hắn thả lỏng, đặc biệt thư giãn thích trí Dô thậm chí nhịn không được ngâm nga kiếp trước điệu hát dân gian.
Vivian dựa ở một bên trên cột gỗ, hai tay hoàng ngực, có chút hăng hái đánh giá Dô.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt càng không ngừng tượng hạ du rời,
nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, "Nam tước đại nhân, thật không nghĩ tới y phục của ngươi hạ ẩn giấu đi như thế rắn chắc xinh đẹp cơ thể."
Ồ.
Dô liếc Vivi ẩn một chút, tiếp tục vung lấy truy, "Trước ngươi chưa từng thấy sao?"
"Chưa từng thấy a."
Vivi ẩn không chút do dự hồi đáp, "Kia không đúng sao?" Dô khẽ miệng lộ ra một vòng trêu tức, đi đến Vivi ẩn bên cạnh thấp giọng hỏi, "Ngươi không phải cùng tỷ tỷ ngươi ký ức cùng hưởng sao?"
"Chưa từng thấy."
"Không có a." Vivi ẩn sắc mặt xoát điệu đỏ lên, theo bên thai đốt tới gò má. Nàng lúc này đứng thẳng người, cứng cổ lớn tiếng giải thích, "Ta từ trước đến giờ không có nhìn lên qua."
Đám thợ rèn sôi nổi ghé mắt, Vivi ẩn vội vàng dựa vào thu hồi cột chống hầm tử.
Dô cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì, quay người lại tiếp tục đánh kim trúc. Vivi ẩn quay đầu hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh đám thợ rèn, những kia thợ rèn vội vàng túi đầu bận rộn, giả bộ như không nghe thấy hai người đối thoại. Vivi ẩn quay đầu lại, cảm giác tức không nhịn nổi, nói ra, "Ta xem lại không chuyện, tỷ tỷ lại không có không cho ta nhìn xem.
Ta cũng không có không cho ngươi nhìn kìa."
Dô cười lấy đứng thẳng người, "Ngươi có thể tùy tiện nhìn xem."
Vivi ẩn dường như cũng nghĩ thông, không hề cố kỵ nhìn Dô.
Nhìn xem còn chưa đủ nghiền, sau đó còn cầm khăn mặt đi lên, tự thân lên tay cho Dô xoa xoa phía trên mồ hôi.
Phen này làm việc tiếp theo, Vivi ẩn ngược lại là bưng lỏng, không có một chút lúng túng.
"Nam tước đại nhân, ngươi đánh vũ khí dị thường sắc bén, ngươi cái này làm xong, muốn hay không cho ta tú hoa châm lại lần nữa rèn đúc?"
Vivi ẩn trong miệng tú hoa châm nhưng thật ra là nàng sử dụng tê kiếm, chuyên môn dùng để ám sát.
Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "A, còn có một cây dao gam."
"Được, ngươi mở miệng trước, vậy trước tiên làm cho ngươi."
Hắn dừng một chút, giọng nói mang hơn mấy phần nghiêm túc, vừa vặn lại lần nữa chế tác ma cương tỏi, "Ngươi có thể rót vào năng lượng của ngươi."
"Tốt."
Vivi ẩn nhãn tỉnh sáng lên.
Dù không nói thêm lời, quay người đem vừa rèn tốt ma cương cái cẩn thận chén nước muối bên trong.
Cờ rắc rồi, mặt nước trong nháy mắt sôi trào, bạch khí bốc lên, nương theo lấy kim trúc làm lạnh thanh thúy thanh vang.
Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy vào tiệm thợ rèn, "Lãnh chúa đại nhân, Đao Phong Sơn mạch bên ngoài tiếp ứng US báo cáo, tiếp ứng đến chi thứ nhất dã nhân bộ lạc."
"Ồ."
Dù có chút ngoài ý muốn, Bạch Xương Tiên Chi động tác cũng không chậm, nhanh như vậy thì chinh phục chi thứ nhất bộ lạc.
"Có hay không có nói tên gọi là gì?"
"Ứng Vũ bộ lạc, là thú linh bộ lạc."
Thị vệ báo cáo, phụ trách dẫn đường binh sĩ còn mang về Bạch Xương Tiên Chi lời nói ngài nhất định sẽ thích cái này Ứng Vũ bộ lạc.
"Thích."
Dù nhướng mày, Bạch Xương Tiên Chi còn chuẩn bị cho mình vui mừng.
Thị vệ kiểu nói này, dù ngược lại là có chút chờ mong.
"Được, nhường US mau chóng đem nhân mang về, nhường ta xem một chút này Ứng Vũ bộ lạc có cái gì đáng giá thích chỗ."
"Đúng, lãnh chúa đại nhân."
Thị vệ lúc này xuống dưới truyền lại thông tin, rồi thì lại lần nữa đem thép khối làm nóng, tiếp tục rèn.
Hai ngày sau,
tại US dẫn dắt dưới, Ưng Vũ thủ lĩnh mang theo bộ lạc nhân xuất hiện tại bên ngoài Sương Diệp trấn.
Ưng Vũ bộ lạc đích xác rất ít người, tổng cộng 134 người.
Quần áo đơn sơ, phần lớn là da thú may áo choàng, phía trên suýt nhìn lông vũ cùng cốt sức.
Những thứ này dã nhân bị US tiếp ứng đến về sau, có sung túc đồ ăn ngược lại không tượng trước đó như thế đói hai mắt mất đi, nhưng y nguyên vẫn là gầy gò.
Lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại thành trấn, Ưng Vũ bộ lạc dã nhân cùng trước đó giống nhau trong mắt tràn ngập tò mò.
Nhưng cũng không có cảnh giác, ngược lại tràn đầy hướng tới.
Mấy ngày nay sung túc đồ ăn đã để bọn hắn tin tưởng, những người này thật là thánh chủ phái tới đón đưa bọn hắn.
"Những người này cũng giao cho ta an bài."
Lo Dần Sơ đứng ở cửa trấn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói với US, "Lao ra tại trang viên đại sảnh chờ các người, nhanh lên đi, đừng để lãnh chúa sốt ruột chờ."
"Được rồi, Lo Dần Sơ đại nhân."
US gật đầu đáp lại, vội vàng quay đầu chào hỏi Ưng Vũ thủ lĩnh.
Ưng Vũ học US hướng Lo Dần Sơ thi lễ, nhìn thấy US thủ thế đuổi theo sát.
"US đại nhân, vừa nãy vị kia là ai vậy?"
Ưng Vũ nhỏ giọng hỏi.
US suy nghĩ một lúc không biết quản gia sao phiên dịch, nói thẳng, hắn là thánh chủ tín nhiệm nhất người hầu.
Hắn cũng là tôn quý tiên tri.
Ưng Vũ mở to hai mắt nhìn.
Không, hắn không phải tiên tri.
US giải thích nói, thánh chủ vĩ đại ở chỗ, người đế quốc đồng dạng vui lòng thần phục với hắn, phục vụ cho hắn.
A, cái này ta biết.
Ưng Vũ gấp vội vàng gật đầu, suy nghĩ một lúc lại hỏi, vậy ta xưng hô hắn là thánh kẻ chủ mưu.
US nhãn tỉnh sáng lên, đúng, ngươi xưng hô thế này rất thích hợp.
US không khỏi cảm thán, danh xưng như thế này hay là cần muốn chân chính dã nhân.
Về sau nhìn thấy thánh kẻ chủ mưu muốn cung kính, hắn nắm giữ các ngươi tất cả giá thực vật cung cấp.
Vâng vâng vâng, ta nhất định rất cung kính.
Ưng Vũ đội vàng bảo đảm nói.
Trong lòng của hắn đã hiểu, đồ ăn là tất cả căn bản, người sứ giả này đây Bạch Xương Tiên Chi còn lợi hại hơn.
Ưng Vũ thủ lĩnh, ta muốn nhắc lại ngươi một lần.
US đột nhiên nghiêm túc nói, thánh chủ là không thể theo lẽ thường phỏng đoán, tuyệt đối không nên dùng ngươi ngu muội khiêu chiến thánh chủ, dùng gọi tác kiểu này ngu muội bình phán tiêu chuẩn đi kết luận thánh chủ năng lực.
Mạo phạm thánh chủ, Bạch Xương Tiên Chi vậy không giúp được các ngươi.
Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài nhắc nhở.
Ưng Vũ thủ lĩnh trịnh trọng bảo đảm nói.
US thỏa mãn gật đầu, mang theo Ưng Vũ thủ lĩnh hướng trang viên đi đến.
Thị vệ đều biết US, nhưng vẫn là nghiêm túc kiểm tra một lần hai người, sau đó bỏ vào trang viên.
Trang viên trong đại sảnh, dấu ngồi ở bàn dài chủ vị, Vivi ẩn yên tĩnh đứng ở bên người hắn.
US đẩy cửa vào, Ưng Vũ thủ lĩnh theo sát phía sau.
Thủ lĩnh nhịp chân trầm ổn, ánh mắt lại tại vào cửa một cái chớp mắt khóa chặt rồ.
Hắn dừng bước lại, có hơi cong người, động tác ở giữa lộ ra mấy phần cung kính, nhưng không mất kiêu ngạo.
"Ngài an, lãnh chúa lao ra." US cung kính thi lễ, giới thiệu nói, vị này là Ưng Vũ bộ lạc thủ lĩnh.
Ưng Vũ thủ lĩnh lúc này quỳ xuống, cảm ơn ngài nhân từ cùng hào phóng, vĩ đại thánh chủ.
Chúng ta vui lòng giải tán bộ lạc, quy về ngài dưới cánh chim, biến thành ngài quân dân, là ngài hiến ra sinh mệnh.
Ừm.
Bạch Xương Tiên Chi ngược lại là trước giờ dạy ngài không ít. Dô đánh giá cao mà gầy gò dã nhân, hỏi, Bạch Xương Tiên Chi nói các ngươi có thể cho ta kinh hỉ, là cái gì đây? Chúng ta giống như lang đệ bộ lạc, là thú linh truyền thừa. Ưng Vũ thủ lĩnh tử trong ngực lấy ra túi mở ra, đem bên trong đá quý màu trắng hai tay dâng lên, này là chúng ta bộ lạc truyền thừa Bảo Châu. Chúng ta là Ưng Vũ bộ lạc tổ tiên đã từng có thể thuần phục ưng, để bọn chúng thành là ánh mắt của chúng ta. Ồ, Dô nhãn tình sáng lên, lập tức đã hiểu Bạch Xương Tiên Chi kinh hỉ là cái gì. Nếu như Ưng Vũ bộ lạc thật có thể thức tỉnh thú linh khế ước chim ưng, kia tại Dô trước mặt, Hắc Tùng lĩnh còn có cái gì bí mật chứ? Tất cả muốn bước vào Dô lĩnh địa đội ngũ, cũng sẽ ở ưng dưới ánh mắt không chỗ che thân. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 173, máy bay trinh sát không người lái. 1. Chương 173, máy bay trinh sát không người lái. 1. Xương trắng ra hỏa này, ngược lại là có chút đầu óc. Dô trong lòng hưng phấn dị thường, trên mặt ung dung thản nhiên. Hắn vây tay, vì vị ẩn tiến lên cầm qua truyền thừa Bảo Châu. Dô thích hơn xưng là ký ức bảo thạch. Đem ký ức bảo thạch nắm ở trong tay, Dô lặng lặng địa tiếp thu trong đó thông tin. Dô không nói gì, ai cũng không dám trước tiên mở miệng, đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Ừm. Theo thông tin tràn vào Dô trong óc, hắn bất ngờ phát hiện, thú linh thức tỉnh phương pháp thế mà là giống nhau. Này đã nói lên, dã nhân trước đó thật sự chính là cùng một cái tổ tiên, bất quá về sau dung nhập khác nhau huyết mạch. Nhưng này mai siêu phàm bảo trong đá có chim ưng loại sủng vật bồi dưỡng cách, này cùng lang để bộ lạc bảo thạch hoàn toàn không giống. Hồi lâu qua đi, Dô lấy lại tinh thần chầm chậm vào Ưng Vũ, viên này chuyển thừa Bảo Châu thì lưu tại ta chỗ này. Dô lạnh nhạt nói, ngươi có thể phái người đến tiến hành thú linh tỉnh lại. Ngài đã nắm giữ huyết mạch tỉnh lại năng lực. Ưng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính như trước đây lang để nét mặt, thế nhưng đều cần thời gian một tuần. Đừng nói nhảm, hiện tại liền đi triệu tập tộc nhân của ngươi. Dô không khách khí chút nào ra lệnh. Dô đã chờ không nổi muốn xem những thứ này khế ước chim ưng dã nhân rốt cục có thể làm đến mức nào. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Cảm nhận được Dô trên người khí thế bén nhọn, Ưng Vũ không còn dám nói nhảm, thi lễ sau nhanh chóng chạy xuống đi. US chủ động mở miệng, lãnh chúa lao ra ta vậy cùng hắn cùng đi. Tốt, đem bọn hắn tất cả đều mang đến nơi đây. Dô ra lệnh. Đúng, lãnh chúa lao ra. US túi người thi lễ, lập tức nhanh chóng đuổi theo Ưng Vũ. Ưng Vũ triệu tập tộc nhân cũng không phải ít, 12 đến 30 tuổi tất cả đều bị hắn mang đến, tổng cộng 73 nhân. Dô từ bên trong chọn lựa ra 4 tên rất thuận mắt nhân, Dô một tiên chỉ có thể sử dụng 5 lần thú linh tỉnh lại. Chỉ từ bề ngoài cũng nhìn không ra ai có thể thức tỉnh, dứt khoát thì chọn chính mình nhìn thích người. Cùng lang đệ bộ lạc thức tỉnh nghi thức một dạng, tinh thần làm chủ năng lượng làm phụ, bị kích thích được Ưng Vũ bộ lạc dã nhân cũng lâm vào ngắn ngủi thất thần. Sau khi tỉnh lại có bình thường không có gì đặc biệt, có liền thức tỉnh rồi có thể cùng chim ưng câu thông năng lực. Có chút đáng tiếc là, Ưng Vũ thủ lĩnh cũng không có tượng lang đệ như thế thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Cũng có thể đã hiểu, rốt cuộc bộ lạc thủ lĩnh thường thường là càng cường tráng hơn dã nhân, cũng không nhất định có càng thuần chính huyết mạch. Mà rồi chọn lựa 4 tên Ưng Vũ dã nhân tất cả đều thuận lợi thức tỉnh rồi thú linh lực lượng. Cái này khiến Dỗ không thể không cảm giác thán vận khí của mình tốt, nhưng hắn kỳ thực cũng không muốn đem vận khí lãng phí đối với chuyện như thế này. Có thức tỉnh thú linh lực lượng Ưng Vũ gia nhân, tiếp xuống tự nhiên là bắt giữ chim ưng. Loại chuyện này tự nhiên vẫn là phải rèn nẻ đi săn đội xử lý. Nếu như không suy xét thời tiết nguyên nhân, mùa đông đi săn chim ưng vẫn tương đối thích hợp. Chủ yếu nhất là con mồi thưa thớt, chim ưng mạnh như vậy chim lại càng dễ bị mồi nhử thu hút. Mà mùa đông trên mặt tuyết chim ưng hội lưu lại dấu chân, lại càng dễ bị thợ săn tìm thấy. Mùa đông ưng đồng dạng tại ven rừng rậm hoặc khu vực chống trải biên giới hoạt động, nơi ở vậy tương đối cố định. Bắt giữ phương pháp chính là truyền thống phương pháp, dùng chuyên môn dụ ưng lưới, bên trong thượng chim sẻ chim cút dạng này chim nhỏ làm mồi nhử. Nếu như không có công việc mồi, liền tại bên trong để lên thịt tươi dài lên huyết. Tuyết thật dày hội che lại lưới, đợi đến ưng lao xuống bắt con mồi lúc, thợ săn nhanh chóng dây kéo, ưng liền sẽ bị vây ở trong lưới. Dô đối với quá trình này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là tìm thấy ưng tung tích, lại đến bắt giữ, tất cả quá trình rất hao tổn thời gian, với lại vậy không xác định. Dô không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ cùng theo một lúc bắt ưng, đem sự việc an bài tốt sau thì trở về tiệm thợ rèn tiếp tục gõ gõ đập đập. Bắt giữ diều hâu tốc độ vẫn tương đối chậm, hao tốn dòng dã thời gian một tuần, rèn nẻ mới phai ạ lẹ ạ đem cái thứ nhất diều hâu đưa đến rổ trước mặt. Đây là thuần chủng bắc cảnh diều hâu, tại bắc cảnh rất thông thường. Bắc cảnh diều hâu thân dài nửa mét, dương cánh vượt qua một mét, lông vũ bày biện ra màu xám đậm cùng màu trắng bạc giao nhau hoa lệ hoa văn. Nó vô cùng yên tĩnh. Rô nhìn lồng bên trong đứng im bất động diều hâu nói ra, có phải hay không đang tức giận? Đúng vậy, lãnh chúa lao ra, nó vô cùng kháng cự chúng ta. Ạ lẹ ạ gật đầu, mắt nhìn diều hâu có chút lo âu nói ra, lãnh chúa lao ra, ngài tốt nhất mau chóng sắp xếp người đến thuần phục nó. Bằng không nó rất có thể cự ăn mà chết. Trưởng thành nhưng bị bắt sau đó rất mất cảm, căn bản không tin tưởng bắt giữ cùng thuần người nuôi sẽ kéo dài tính tuyệt thực, sau đó thể trọng chợt hạ xuống mà chết. Ừm, ta hiện tại thì báo tin bọn hắn. Dô lúc này nhường thị vệ truyền lệnh, nhường Ưng Vũ thủ lĩnh theo thức tỉnh trong đám người chọn một. Tại một tuần này trong, Dô mỗi ngày đều sẽ đối với Ưng Vũ bộ lạc dã nhân tiến hành huyết mạch thức tỉnh, hiện tại hắn đã có 10 tên chờ đợi khế ước chim ưng dã nhân. Nô lệ trong phòng ăn, thân ngồi ở chậu than bên cạnh, túi đầu ngắm nghĩa trong tay thô ráp chén gỗ. Súp đã uống xong, bên trong còn có một chút khối thịt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nam Hải, trên mặt cười ôn hòa, vuốt vuốt Nam Hải đầu, ăn ngon không? Nam Hải không có lên tiếng âm thanh, vì thức ăn trong miệng căn bản dung không được hắn mở miệng. Hắn đem bánh mì kẹp thịt làm tất cả đều nhét ở trong miệng, vai hàm phồng đến như cái bánh bao nhỏ. Nam Hải chỉ có thể gật đầu, dùng sức ngay. ăn đến có chút sốt ruột, cảm giác có chút nghẹn, nâng lên chén canh đùng ngục địa hướng trong miệng rót. Có thể lại bởi vì uống quá mau sặc đến, ho sặc sụa. Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Bên kia tục sần nữ nhân, Nam Hải mẫu thân nghiêm nghị trách cứ, trên mặt lại mang theo đủ cười. Nam Hải gật đầu, đem suốt tất cả đều uống xong về sau, lẹ lưỡi bắt đầu tỉ mỉ liếm liếm bắt bên cạnh. Động tác của hắn nghiêm túc được gần như thành kính, đầu lưỡi dọc theo bắt vách trong từng vòng đảo quanh. Chén gỗ tại hắn liếm lắp dưới, đây vừa tẩy qua còn sạch sẽ hơn. Nhưng mà tục sần cùng nữ nhân đều không có ngăn cản, lặng lặng nhìn động tác của Nam Hải. Bọn dã nhân cũng rất chân quý lương thực, mùa đông bọn hắn từ trước đến giờ vậy không rửa chén, nhất là như vậy thịnh qua canh thịt bát, lần sau rót vào nước nóng còn có thể nghe đến mùi thịt. Chỉ là loại hành vi này ở chỗ này không được cho phép, cho nên nhất định phải liếm sạch sẽ. Và Nam Hải liếm xong sau, hắn đem chén của mình đẩy lên Nam Hải trước mặt, những thứ này cũng cho ngươi ăn đi. Tạ cảm ơn phụ thân. Nam Hải cuối cùng dừng lại liếm bát động tác, lộ ra một cái thỏa mãn cười. Sau đó liền cầm qua sợi bát, đem bên trong thịt tất cả đều nhặt được trong miệng, lần nữa bắt đầu liếm chén gỗ. Thần tựa ở trên bàn gỗ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật không nghĩ tới, họ ra. Không, lang để nói đều là thật. Hết thảy trước mắt phảng phất làm mộng đồng dạng. Trước mấy ngày chính mình còn đang ở đói khát cùng rét lạnh bên trong giấy rùa. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ ăn no rồi bụng, còn có thể ngồi ở ấm áp nhà gỗ, căn bản không cần vì ngày mai mà lo lắng. Đây đều là thánh chủ ban ân. Nữ nhân cũng đem chén của mình đẩy lên hài tử trước mặt, cảm thán nói, cảm tạ thánh chủ ban ân, bằng không, đoán chừng chúng ta cũng sẽ tượng á tát lấy như thế chết đói. Giọng của nữ nhân có chút run rẩy, nhớ ra hàng xóm chết tại trong lều vải, biến thành màu đen trên mặt treo đầy băng xương dáng vẻ. Ta thật sợ đây là một giấc mộng, tỉnh rồi thì cái gì cũng bị mất. Sẽ không. Thần vừa cười vừa nói, thánh chúa là nhân tử, chỉ cần chúng ta tuân theo thánh chủ ý chí, thánh chủ cũng không cần mất bỏ chúng ta. Yên tâm đi. Thần an ủi nữ nhân của mình, ta hiện tại đã thức tỉnh thú linh huyết mạch, ta sẽ hảo hảo mà phụng dưỡng thánh chủ, là thánh chủ đem sức lực phục vụ. Chúng ta có thể tiếp tục muốn hài tử. Nữ nhân dùng sức chút gật đầu, yên lòng, ánh mắt đặt ở Nam Hải trên người. Có lẽ là bởi vì ăn quá nhiều quá mau, Nam Hải càng không ngừng đánh lấy nấc. Đúng lúc này, cửa gỗ ra thú rèm bị đột nhiên sốc lên, US nhanh chóng đi tới. Ánh mắt của hắn trong đám người quét một vòng, âm thanh gấp rút hô, tướng vũ bộ lạc tất cả thức tỉnh người, đứng ra. Trong nhà gỗ lập tức an tĩnh lại, bọn dã nhân đều biết, vị này US đại nhân tại Sương Diệp trấn địa vị đặc thủ, dường như đồng đẳng với tiên tri. Không dám có bất kỳ thờ ơ, thức tỉnh những vũ bộ lạc nhân vội vàng đứng lên, trong đó thì bao gồm một sần. Thả ra trong tay sự việc, ngay lập tức cùng theo ta đi. US không có chút gì do dự, hô một tiếng xoay người rời đi. Thần sững sờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, đuổi theo sát US bước chân. Trang viên trong đại sảnh. Lãnh chúa lao ra, ta không biết bọn họ có phải hay không hội thất bại, cho nên đem người đều mang tới. US cung kính hướng trước người rồ báo cáo, bọn hắn cũng chờ ở bên ngoài đợi. Ừm, người nghĩ rất chủ đáo. Rồ gật đầu, trước kéo một cái đi vào. Được rồi lãnh chúa lao ra. US nhanh chóng đi ra ngoài, tùy tiện kéo người đi vào. Cảm tạ ngài chọn chúng ta, cảm ơn ngài tán thành, vĩ đại thánh chủ, chương 173, máy bay trinh sát không người lái. 2, chương 173, máy bay trinh sát không người lái. 2, nam nhân lúc này quỳ gối rồ trước mặt, run rẩy âm thanh, cúi đầu con mắt không dám nhìn thẳng rồ. Đừng quỳ, đứng lên mà nói. Rồ đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, ngươi tên gì? Nam nhân chậm rãi đứng lên, hai tay vẫn như cũ có hơi phát run, ta gọi tụt sần nước ngũ, cảm tạ ngài ban cho chúng ta đồ ăn, cảm tạ ngài cho chúng ta cơ hội. Tụt sần nước quãng, trong giọng nói tràn đầy thành kính. Hắn vẫn như cũ cúi đầu không dám nhìn rồ, cơ thể run rẩy, giống như đối mặt là một vị thần linh. Không cần thần trương. Rồ nhìn thấy tụt sần đang run rẩy chân, giọng nói chậm dần, buông lỏng một chút, ta tuyển ngươi chính là tán thành ngươi. Chào đón ngươi gia nhập Sương Diệp trấn, hiện tại ngươi muốn chứng minh bản thân năng lực. Rồ chỉ vào lồng bên trong diều hâu, khế ước nó. Ngài yên tâm, vĩ đại thánh chủ, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tụt lần nữa cúi người thi lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh diều hâu. Tụt nhìn chăm chú diều hâu, đem chính mình cánh tay phải tay áo vứt lên, trên cánh tay hiện ra cánh chim màu đỏ ấn ký. Đây là thú linh tỉnh lại sau đó xuất hiện ấn ký, cũng làm cho Tụt Sần đã hiểu bộ lạc của mình vì sao lại được xưng là Ưng Vũ bộ lạc. Vĩ đại thánh chủ, ta cần một thanh tiểu đao. Tụt Sần cúi đầu nói. Rồ phất tay ra hiệu, US từ bên hông rút ra dao găm giao cho Tụt Sần. Cảm tạ ngài. Tụt Sần tiếp nhận dao găm, sau đó dùng lưỡi đao tại ấn ký ngoại luân khuyết chậm rãi lướt qua. Máu tươi theo lưỡi đao tràn ra, lông vũ ấn ký bị máu tươi xâm nhiễm, lại bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu đỏ, như là hô hấp đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hai mắt trở nên đỏ như máu, cùng ấn ký giống nhau bắt đầu lấp lóe quang mang. Thần ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diều Hâu. Diều Hâu hai mắt cùng Tụt Sần ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên vỗ cánh lui lại. Diều Hâu liều mạng dãy rủa, muốn không nhìn Tụt Sần, có thể nhưng căn bản không rời nổi mắt. Ngồi xổm trên mặt đất Tụt Sần đồng dạng toàn thân run rẩy, phản phất đang áp chế Diều Hâu chống lại. Cùng lúc đó Tụt Sần thấp giọng liễu ríu, trong miệng tựa hồ tại tụng đọc lấy một loại thần chú, cho dù là bên cạnh US vậy nghe không hiểu. Diều Hâu dãy rủa ngày càng kịch liệt, thần tụng niệm tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt ánh sáng màu đỏ vậy càng phát ra mấy liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo máu tươi từ Tụt Sần khóe mắt lưu lại. Lãnh chúa lao ra. US nhịn không được kêu lên, Rồ vội vàng đưa tay ngăn lại, không nên quấy rầy hắn. Truyền thừa Bảo Châu đi lại, nếu như Tụt Sần thất bại, hai mắt hội triệt để mù mất. US vội vàng đưa tay che miệng, khẩn trương nhìn Diều Hâu cùng Tụt Sần. A Lạ cùng Vĩ Vĩ ẩn cũng nhịn không được chen vào, gấp nắm quả đấm. Âm một thanh âm vang lên, Diều Hâu rơi ầm ầm trên mặt đất. cùng lúc đó tụt sấn vậy lảo đảo địa mới ngã xuống đất, trong miệng truyền đến một hồi nặng nề tiếng hít thở, vĩ đại thánh chủ, ta thành công. Tụt vừa dứt lời, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Dỗ vậy ngồi xuống lại, US mau đỡ hắn đến bên cạnh nghỉ ngơi. Là lãnh chúa lao ra. US đuổi nhanh lên trước đem tụt sấn đỡ đến cái ghế bên cạnh ngồi tốt. Tụt còn muốn giáng chống đỡ nhìn đứng dậy, nhưng căn bản khống chế không nổi cơ thể sủi lơ trên bàn. Dỗ nhường hầu gái liền chế tác nước đường bưng lên, tụt sấn sau khi uống xong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm tạ ngài, vĩ đại thánh chủ. Có thể cho ta ưng vậy cung cấp một ít đồ ăn sao? Được. Dô gật đầu, lúc này nhường thị vệ lấy ra thịt khô. Thần đem thịt khô tự tay đút cho lồng bên trong diều hâu, mà lần này diều hâu không có chút gì do dự, trực tiếp tiếp nhận thịt khô nuốt vào. Vĩ đại thánh chủ, ta có thể đem nó thả ra sao? Thần do hỏi. Ngươi tất nhiên đã cùng nó khế ước, vậy nó sẽ là của ngươi. Cảm tạ ngài. Thần gật đầu thi lễ, tiếp nhận ạ lệ ạ đưa tới chìa khóa, sau đó túi người mở ra lồng sắt. Nhưng sau đó tụt sần vươn tay, diều hâu trực tiếp nhảy đến trên cổ tay hắn đứng lại. Thần đứng dậy, trái tay cầm lên thịt khô tiếp tục đút diều hâu. An tầm 10 ngón tay dài như vậy thịt khô về sau, diều hâu ngưng ăn, thành thành thật thật đứng ở sần trên cổ tay. Vĩ đại thánh chủ, nó ăn no rồi. Thần cung kính nói, chúng ta tùy thời có thể là ngài cống hiến sức lực. Ồ. Dỗ nhiều hứng thú nhìn sần, hỏi, nói một chút, ngươi năng lực làm cái gì? Của ta ưng có thể giúp ngài tìm thấy xương diệp trấn chung quanh con mồi. Đồng thời ta có thể nhìn thấy nó nhìn thấy, sau đó sẽ thấy con mồi hồi báo cho ngài. Thần mặt mũi tràn đầy tự tin báo cáo, vĩ đại thánh chủ ngài tối nay muốn ăn cái gì con mồi? Ta đều có thể để cho ta ưng tìm kiếm, sau đó đi săn cho ngài. Thần trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Hiện tại chính mình có thể giúp đỡ thánh chủ tìm kiếm thức ăn, rốt cuộc không cần lo lắng bị thánh chủ vứt bỏ. Phải biết, đồ ăn là tất cả bộ lạc mệnh mạch. Cho dù nơi này hình như không thiếu hụt đồ ăn, nhưng thánh chủ nhất định cũng sẽ không ngại nhiều. Ngươi là nói, ngươi năng lực nhìn thấy ưng nhìn thấy tất cả. Dỗ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hứng thú. Thần thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt kiên định, đương nhiên, vĩ đại thánh chủ. Hắn trộm nhìn lén mắt Dỗ lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên, ta có thể hướng ngài chứng minh. Rất tốt. Dỗ trong giọng nói nhiều một tia trêu tức, ta muốn biết thủ lĩnh của các ngươi đang làm gì, cho ta đem hắn tìm ra. Đúng, vĩ đại thánh chủ. Thần không chút do dự đáp. Tiếp lấy hắn không người thi lễ, mang theo chính mình diều hâu thì đi ra đại sảnh. Dỗ đám người theo ở phía sau, nhìn hắn đem diều hâu thả. Ngay tại lúc diều hâu cất cánh máy mắt, trang viên bên kia chuyển đến một hồi rồn dập động tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt hai đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xông ra, vỗ cánh thẳng đến trên bầu trời diều hâu. Diều hâu thân thể mánh mà run run, nhanh chóng trốn hướng bên kia. Nguy rồi. Dỗ thở dài, đem kia hai gã đem quân đi. Hàn Sương, Lôi Đình, trở lại cho ta. Trung ký 10 phần âm thanh lập tức tại trang viên vùng trời quanh quẩn. Hàn Sương cùng Lôi Đình không còn nghi ngờ gì nữa nghe được này âm thanh la lên, vừa vọt tới giữa không trung hai đầu phi long như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, quanh quẩn trên không trung hai vòng nội vàng bay quay về. Hai đầu song túc phi long rơi xuống, thấp giọng kêu rẽ lấy, phản phất đang chỉ trích Diều Hâu xâm lấn lãnh địa. Con kia Diều Hâu cùng bồ câu đưa thư một dạng, là tôi tớ của ta, không phải đồ ăn. Dầu nghiêm khắc phát biểu, các ngươi ai cũng không cho phép ăn chúng nó, nghe hiểu không có. Hàn Sương cùng Lôi Đình trừng mắt nhìn, lập tức thu hồi cánh. Cái này mang ý nghĩa chúng nó nghe rõ chưa vậy, không lại xuất kích. Trở về đi ngủ. Dỗ trợn mắt nhìn kia hai đầu song túc phi long, trong giọng nói tràn đầy không cho thương lượng uy nghiêm, giữa mùa đông từ trước đến giờ không có thiếu các ngươi đồ ăn à. Thật tốt đi ngủ dậy thì đi. Hàn Sương cùng Lôi Đình hay là số long, Dỗ vẫn chờ chúng nó vội vàng lớn lên trở thành chúng nó mâu thân như thế, thành là tọa kỵ của mình đấy. Hai đầu song túc phi long vậy vô cùng nghe lời, uốn éo người xoay qua chỗ khác, tượng hai con khổng lồ ngỗng lớn uốn éo người trở về xảo huyệt của mình. Chờ chúng nó sau khi đi, Dỗ nhìn về phía Túc Sần, tốt, ngươi tiếp tục đi. Được. Tốt. Giọng Túc Sần lần nữa trở nên run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thánh chủ lại còn nuôi hai con như vậy mặt mày dữ tợn sinh vật đáng sợ. Vừa mới tạo dựng lên tự tin lại trong nháy mắt bị vỡ nát, cơ thể không khỏi run rẩy lên. Dường như hắn diều hâu gặp được song túc phi long lúc biểu hiện. Quả nhiên, thánh chủ không phải ai có thể tùy ý phỏng đoán. Thần túi đầu xuống, vội vàng dựa theo Dỗ phân phó, tìm kiếm bộ lạc của mình thủ lĩnh. Chỉ nghe thấy trong miệng hắn tụng niệm chú ngữ, hai mắt trong nháy mắt bị máu tươi xâm nhiễm, trong trắng mắt cùng đồng tử tất cả đều trở thành đỏ như máu, dường như vừa nãy khế ước diều hâu lúc đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa nãy rơi ở bên cạnh nhà gỗ tránh né diều hâu vút cánh bay lượn trên không trung, thẳng đến ưng vũ bộ lạc chỗ đặt chân. Cũng không lâu lắm, thần hai mắt màu đỏ thối lui, đồng tử khôi phục bình thường. Hắn chuyển hướng Dỗ, túi đầu báo cáo, bộ lạc của chúng ta thủ lĩnh đang ôm hắn cái thứ hai nữ nhân, chuẩn bị tạo hài tử. Hắn ngược lại là nhàn nhã. Dỗ vừa cười vừa nói, "US, cùng đi nói cho lo dần sở, những kia thức tỉnh thất bại ưng vũ bộ lạc người đều tháo gỡ ra, đưa đến nô lệ bình thường bên trong đi làm việc bao gồm cái này ưng vũ thủ lĩnh." "Đúng, lãnh chúa lao ra." US lập tức lên tiếng. Dỗ lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua tụ sần trên người, "Ngươi vừa nãy hai mắt biến đỏ, muốn đi khống chế ngươi diều hâu." "Ta không thể khống chế nó, vĩ đại thánh chủ, ta chỉ là nói cho hắn biết hướng ở đâu phi." Tuần thành thật hồi đáp, "Nó nhìn thấy ta đều có thể nhìn thấy." "Ừm, kia cũng không tệ." Dỗ tán thành gật đầu. "Này cơ bản thì cùng tiền thế không người điều tra cơ một dạng, còn có thể đem thời gian thực hình tượng truyền về." Cái hiệu quả này Dỗ rất hài lòng. "Vậy ngươi nhiều nhất năng lực khống chế bao xa?" Dỗ hỏi lại lần nữa. "Cái này ta vậy không rõ ràng." Tuần có chút khó khăn, cung kính cầu đạo, "Ta có thể vì ngài thử một lần." "Tốt, vậy ngươi liền để nó đi về phía nam bay đi, Dỗ ra lệnh, chính ngắm nghĩa cẩn thận bên kia đội tuần tra đang làm gì. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 174, đế quốc chiếu lệnh, 1, chương 174, đế quốc chiếu lệnh, 1. Dỗ nói rõ với tụ sân đội tuần tra đặc thủ, bọn hắn hội khoác lên màu trắng áo choàng thượng thêu lên màu đen gia tộc huy hiệu. Dỗ còn cố ý đem gia tộc mình huy hiệu cho tụ sân nhìn xem, nhường hắn nhớ kỹ hình dáng ngày thức. Tần Diêu Hâu lần nữa vỗ cánh bay cao, hướng phương nam mau chóng đuổi theo. Diêu Hâu tốc độ rất nhanh, bình thường năng lực đạt tới mỗi giờ 40 đến 50 ngàn mét. Đương nhiên, đây không phải Diêu Hâu nhanh nhất lúc. Đi săn lao xuống lúc, Diêu Hâu tốc độ năng lực đạt tới mỗi giờ 100 ngàn mét. Dù ánh mắt đi theo đạo hắc ảnh kia, quay đầu lại nhìn về phía Tuất Sẩn, hỏi: "Bộ lạc của ngươi có một ít về tổ tiên khế ước chim ưng chuyện xưa à?" Tần khẽ gật đầu: "Đúng vậy, vĩ đại thánh chủ. Kia chuyện xưa của các ngươi trong có không có liên quan tới cự hình ưng?" Dù có chút mong đợi nhìn Tuất Sẩn, dường như lang để bộ lạc như thế, bồi dưỡng ra cự lang xem như tọa kỵ. Tần nỗ lực suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu: "Không có, chúng ta tổ tiên trong truyền thuyết chưa từng có cự ưng tồn tại." Tần dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Tại chúng ta bộ lạc truyền thừa cố sự bên trong, có rất ít quan ở chiến trường xông lên phong quân đội chuyện xưa. Nhiệm vụ của chúng ta càng nhiều là tìm kiếm cùng dò xét, sẽ thấy sự việc nói cho thủ lĩnh." Dô khẽ gật đầu, này cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Chẳng qua Dô cũng không có triệt để hết hy vọng. Nếu như năng lực bồi dưỡng ra cự ứng kỵ sĩ, đây chính là mở ra thời đại này mới chiến tranh lĩnh vực. Không quân cường đại không cần nói cũng biết, nó sẽ để cho các quý tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tòa thành hóa thành một nước. Dựa vào không được ưng vũ bộ lạc truyền thừa, Dô chuẩn bị theo phương diện khác vơ vét chút ít thông tin, xem xét có thể hay không có cơ hội. Dô tự hỏi không nói gì, thần thì bắt đầu tiếp tục kết nối chính mình Diều Hâu. Thần đồng tử có hơi phóng đại, trong đầu hiện ra một đám cơi lấy cự ứng chiến sĩ ở trên bầu trời gào thét mà qua cảnh tượng. Thần hít sâu một hơi, theo trong miệng liễu díu, hai mắt lần nữa trở thành đỏ tươi. Trong trang viên lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang đợi nhìn sân khảo nghiệm kết quả. Không bao lâu, thần cơ thể không tự chủ được tả hữu lay động, như là bị một cỗ lực lượng đẩy một chút. US thấy thế ngay lập tức tiến lên, một cái đỡ lấy sân cánh tay. Thần thở hổn hển mấy cái, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía rổ. Vĩ đại thánh chủ, thần thở hổn hển báo cáo. Ngài hai tên binh lính tuần tra chính hướng phía chúng ta nơi này chạy tới, phía sau còn đi theo một tên không có áo choàng kỵ sĩ. Biên hành. Mân Tôi trang viên trong đại sảnh rộng rãi. Mân Tôi phu nhân đứng ở hàn nhận hầu tước trước mặt, cúi thấp đầu, đẹp vận trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hầu tước đại nhân, người ta phải đi, không thể dò xét đến Hát Tùng lĩnh bất cứ tin tức gì. Nghiêng dựa vào da thú bao vây trên ghế nằm hàn nhận hầu tước ngồi thẳng người, có chuyện gì vậy? Tiểu gia hỏa kia phòng bị tâm nặng giống con nhím. Mân Tôi phu nhân ngồi xổm hàn nhận hầu tước bên người, nhu hòa phải cho hắn nắm nuốt bắp chân, tiếp tục báo cáo, phải đi thương đội. Chính như ngài nói như vậy, tất cả đều bị hạn chế hành động. Nàng dừng một chút, dương mắt trộm liếc một cái hầu tước sắc mặt, thấy thần sắc hắn chưa biến, mới nói tiếp đi, hắn ngay cả nạn dân cũng đề phòng, cấm chỉ hoạt động của bọn họ, giọng kiểm tra không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá, ta người đưa tới tin tức mới nhất, tiểu gia hỏa kia hình như tại xây thành trì. Xây thành trì. Hàn nhận hầu tước sao cũng được cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng, hắn có bao nhiêu người, bao nhiêu vật tư, lại dám xây thành trì. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rơi ở bên ngoài trên mặt tuyết, lại nói loại khí trời này xây thành trì, hắn ngược lại là đối với thủ hạ nô lệ đầy đủ tàn nhẫn. Hàn nhận hầu tức cũng không quay đầu lại hỏi, không có nô lệ phản bội chạy trốn sao? Người của ta hỏi qua, không có. Mân Tôi phu nhân hồi đáp, ta vậy hoài nghi, ta người giải thích nói nô lệ cơm nước rất tốt. A, Hàn nhận hầu tức sủi cười một tiếng, nô lệ cơm nước năng lực tốt bao nhiêu? Một cái tân tấn năm tước, tại bắc cảnh như thế hoang nguyên, không bị chết đói cũng đã là chủng may mắn. Hàn nhận hầu tức bình luận, bất kể như thế nào, xây thành trì đều là chủng ngu xuẩn hành vi. Thì Hát Tùng lĩnh điểm này đất này, năng lực nuôi sống bao nhiêu nhân? Nếu như là ta muốn khai thác đất này, chữ hàng lương thực, lại mở rộng dân số, cuối cùng xây thành trì. Mân Tôi phu nhân gật đầu, do dự một lát sau nói, căn cứ ta theo đường dây khác thu thập thông tin suy tính, tiểu gia hỏa kia trong lãnh địa, không sai biệt lắm có hơn 1500 người. 1500 nhân, cần hơn vạn mẫu đất cày mới có thể nuôi nổi. Hàn nhận hầu tức lắc đầu, Hát Tùng lĩnh hiện tại có bao nhiêu đất cày? 4000 mẫu, 5000 mẫu. Hắn lại lần nữa ngồi trở lại ghế nằm, nhấc lên chân, giống như đối với rộ biểu hiện có chút thất vọng. Mân Tôi phu nhân đồng dạng có chút kỳ quái, bình luận, ngài nói rất đúng, chẳng qua tiểu gia hỏa kia sẽ không giống là ngu xuẩn như vậy. Hiện tại tất cả tình báo tập hợp cùng nhau, ta phát hiện hắn cùng người khác giao phong lúc, dường như theo chưa ăn qua thua thiệt. Hắn gặp phải đều là kẻ cướp, đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Hàn nhận hầu tức dường như nhớ ra cái gì, lại là một tiếng cười nhạo, duy nhất một lần chính là Liệp Ưng bá tước tên ngu xuẩn kia, coi như là cho ăn no hắn. Mân Tôi phu nhân cắn cắn môi, nhịn không được hỏi, nhưng hắn là thế nào đánh bại Liệp Ưng bá tước quân đội? Chúng ta đến nay không có tra rõ ràng. 40 tên tinh nhuệ cộng thêm dân binh, đối với tân tấn nam tức mà nói đồng dạng không là đối phó. Hàn nhận hầu tức nheo mắt lại, không có trả lời ngay. Mân Tôi phu nhân đồng dạng là chỗ mà hắn nghi hoặc, cũng đúng thế thật, vì sao phái người đi mục đích? Đáng tiếc kết quả cái gì đều không có tra được. Một lát sau, Hàn nhận hầu tức khoát qua tay, giọng nói lạnh lùng, được rồi, hiện tại không còn thời gian suy xét những thứ này. Dỗ lại có thực lực, vậy uy hiếp không được chúng ta. Hàn nhận hầu tức đứng dậy, giọng nói chém đinh chặt sắt, đừng ở trên người hắn lãng phí quá nhiều tinh thần và thể lực. Được rồi. Mân Tôi phu nhân cúi đầu đáp một tiếng, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, hỏi: "Làm sao vậy hầu tước đại nhân?" "Đế quốc chiến tranh triệu lệnh đã đến." Giọng Hàn nhận hầu tước trầm thấp, mang theo vài phần nghiêm trọng: "Tây bộ chiến trường khuyết điểm quá lớn, đế quốc mệnh lệnh tất cả quý tộc tập kết quân đội, tạo thành liên quân." "Đúng, gần đây bên ấy đảo vong nạn dân rất nhiều, còn có đào binh." Mân Thôi phu nhân lông mày cau lại, nói ra: "Bên trong còn có rất nhiều Tây bộ liên minh đào binh, đều là tân binh, tựa hồ là bị cưỡng trinh." "À, Tây bộ liên minh đám kia dã man nhân liền giống bị tà linh phụ thân mở dạng, phát điên tiến công, thật không biết muốn làm gì." Hàn nhận hầu tức khẽ lắc đầu: "Vậy không tưởng tượng nổi Tây bộ liên minh mục đích thật sự. Mùa đông mặc kệ ở đâu, đều không phải là phát động chiến tranh thời điểm tốt, ở trong mắt Hàn nhận hầu tức nhìn xem cũng là phi thường ngu xuẩn. Đế quốc ra lệnh cho ta cần cung cấp 1000 tên lính, 10 tên kỵ sĩ, đồng thời tự mình dẫn đội." "1000 tên lính? Còn muốn ngài tự mình xuất chinh?" Mân Thôi phu nhân mở to hai mắt nhìn, âm thanh không khỏi đề cao chút ít. Nàng tiến lên một bước, có chút lo lắng: "Ngài không thể không đi sao? Tìm cái lý do, hoặc là nhường ngài đại nữ nhi thay mặt ngài xuất chinh. Đế quốc đã bổ nhiệm ta là Bắc bộ hành tỉnh quý tộc liên quân quan chỉ huy." Hàn nhận hầu tức xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mân Thôi phu nhân: "Đó là một cơ hội. Đế quốc đang lợi dụng ta, nhưng ta không phải là không đang lợi dụng nó. Lần này chiến tranh, ta có thể tiếp xúc đến Bắc phương hành tỉnh tất cả quý tộc, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Nếu như ta có thể bắt lấy cơ hội lần này." Hàn nhận hầu tức khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra: "Hàn nhận gia tộc có thể năng lực lại hướng phía trước bước một bước. Lúc ta không có ở đây, ngươi đem thế lực cũng thu nạp quay về, phái thêm nhân chằm chằm vào biên thành cùng tòa thành bên ấy." Hàn nhận hầu tức nhìn Mân Thôi phu nhân dặn dò: "Đế quốc chiến tranh triệu lệnh cấm chỉ nội chiến, nhưng khó tránh có người hội làm tiểu động tác." Mân Thôi phu nhân ngay lập tức gật đầu, ngữ khí kiên định: "Đúng, của ta hầu tức đại nhân, ngài yên tâm." Mân Thôi phu nhân trong mắt lóe lên một vòng xảo quyệt: "Ta sẽ chằm chằm vào tất cả mọi người, bao gồm ngài mấy con trai." Hàn nhận hầu tức không nói gì, trịnh trọng gật đầu: "Còn có đệ đệ muội muội ta." Kỳ thực Hàn nhận hầu tức cũng không phải vô cùng lo lắng Bắc phương hành tinh quý tộc khác, rốt cuộc nơi này hắn lớn nhất. Trừ phi mấy tên bá tước liên thủ, bằng không không có ai năng lực dám cố ý cùng chính mình kiếm chuyện. Ngược lại Hàn nhận gia tộc nội bộ mới là đáng giá nhất chú ý. Hàn nhận hầu tức hiểu rõ, chính mình ba con trai cùng hai cái nữ nhi đều không phải là đèn cạn dầu. Hàn nhận hầu tức đứa bé thứ nhất là nữ nhi, đứa bé thứ hai mới là nhi tử. Này hai tỷ đệ một thằng trong bóng tối phân cao thấp. Hàn nhận hầu tức cũng không muốn tại hắn rời đi thời kỳ, để bọn hắn đem lãnh địa khiến cho lung ta lung tung. Có thể ngài nên đem bọn hắn cũng mang đi. Mân Thôi phu nhân đề nghị. Hàn nhận hầu tức gật đầu: "Ừm, ta sẽ cân nhắc." Chương 174, đế quốc chiếu lệnh 2, chương 174, đế quốc chiếu lệnh 2. Mân Thôi phu nhân hơi cười một chút, dựa vào tại trên người Hàn nhận hầu tước, giọng nói đột nhiên trở nên nhu hòa: "Ngài rất nhanh muốn rời đi, vậy liền ở lâu tại mấy ngày nay đi." "Đương nhiên, bằng không ta tới ngươi này làm cái gì?" Hàn nhận hầu tước đưa tay ôm Mân Thôi phu nhân: "Nếu không phải sợ nơi này không ai quản, ta liền đem ngươi cùng nhau mang đi." Vừa dứt lời, Hàn nhận hầu tước đem Mân Thôi phu nhân đẩy lên trên ghế nằm. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm phát ra, chiếu rọi ra hai người cái bóng mơ hồ, giống như nói tức sắp đến phong bạo. Bắc phương hành tỉnh các cái quý tộc lần lượt nhận được đế quốc chiến tranh chiếu lệnh, thông tin như gió bão quét sạch cả vùng, bao gồm Liệp Ưng lĩnh ở bên trong. Chỉ là Liệp Ưng lĩnh chiến tranh chiếu lệnh không chỉ đưa đến Hùng Ưng trấn bên trên, còn đưa đến Ưng Nhãn trang viên. Hạ Dù Nam tức vốn đang nghĩ chính mình sao hưởng ứng chiếu lệnh, đây coi như là trực tiếp cho hắn cơ hội. Hắn lúc này bắt đầu triệu tập quân đội, động viên lãnh địa tất cả tham dự chiến tranh người. Thờ Giang kỵ sĩ đi theo Hạ Dù Nam tức xuất trình, thê tử của hắn ổ lạ lưu thủ trang viên. Các cái quý tộc cũng tại triệu tập quân đội của mình, tất cả Bắc phương hành tỉnh cũng lâm vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phương Bắc mùa đông hành quân cũng không phải một chuyện đơn giản, chuyện này đối với mỗi cái lãnh chúa đều là khảo nghiệm nghiêm trọng. Mọi người không chỉ muốn chuẩn bị khôi giáp, còn muốn chuẩn bị kỹ càng trầm trọng giữ âm áo ra. Đồng thời còn muốn mang theo đi phương Nam tắc chiến áo mỏng cùng lương thực. Cung cấp trên 100 tên lính đại quý tộc chỉ là vật tư muốn kéo lên mấy cỗ xe ngựa, tiểu lãnh chúa nhóm thì liên kết hợp lại cùng nhau chuẩn bị kết bạn đồng hành, đi hướng quan chỉ huy Hàn nhận hầu tức chỉ định thành thị tập hợp. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái quý tộc đều sẽ tích cực hưởng ứng đế quốc triệu hoán, mà là qua loa cho xong. Thực tế một ít tiểu quý tộc hội chiêu mộ lão nhược bệnh tàn loại hình tân binh hưởng ứng chiếu lệnh. Bọn hắn đem chính mình bộ đội tinh nhuệ lưu lại, bảo hộ lãnh địa của mình cùng tài sản. Bọn hắn còn có thể nhường nhi tử hoặc là thủ hạ kỵ sĩ thay thế xuất trình, chính mình trốn ở trong lãnh địa, tiếp tục hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. Đế quốc chiến tranh chiếu lệnh đồng dạng đưa đến Bắc cảnh Hoang Nguyên. Thần thông qua Diều Hâu chi nhãn nhìn thấy đội tuần tra phía sau đi theo kỵ sĩ, chính là chiến tranh chiếu lệnh truyền lệnh quan. Đế quốc truyền lệnh quan tự nhiên không thể thờ ơ dỗ đem nó mời được trang biên đại sảnh, Đủ Dạn cùng Lo Dần Sở cũng đi cùng ở một bên. Truyền lệnh quan nhìn qua là tên kỵ sĩ, thân mang đế quốc chế thức áo giáp cùng bộ kiếm, trước ngực đeo biểu tượng quyền uy màu vàng kim huy chương. Truyền lệnh quan cũng không có bởi vì dỗ là tên hoang dã nam tức mà khinh thường, túi người đem chiếu lệnh quyển chụp hai tay hiện lên đưa cho dỗ. Hắn thì lễ động tác dị thường tiêu chuẩn, không nói cười tùy tiện, mặt bên trên cơ hồ không có tâm tình chập chờn, giống như máy móc đồng dạng. Dỗ tiếp nhận chiếu lệnh, sắc mặt bình tĩnh đối với truyền lệnh quan nói ra: "Truyền lệnh quan các hạ đi nghỉ trước đi." Dỗ quay đầu đối với bên cạnh Lo Dần Sở phân phó nói: "Là truyền lệnh quan các hạ sắp đặt căn phòng." "Đúng, lao ra." Có thể bị truyền lệnh quan lây nhiễm, Lo Dần Sở đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng, sau đó đối với truyền lệnh quan làm ra mời thủ thế. "Cảm tạ." Truyền lệnh gật đầu thi lễ, lập tức đi theo Lo Dần Sở rời khỏi. Truyền lệnh quan sau khi đi, Dỗ mở ra đế quốc chiếu lệnh. Sau khi xem xong, Dỗ nắm chặt quyển gia cửu, cau mày. Đu Giản đứng ở một bên nhịn không được hỏi, ngài nét mặt là?
Trước đó chúng ta đã đoán sai, đế quốc muốn chúng ta xuất binh.
Không cần. Dỗ đem chiếu lệnh quyển trục ném trên bàn, cảm thán nói, vậy hạ thông cảm chúng ta Bắc Cảnh Hoang Nguyên lãnh chúa cuối cùng, cho nên miễn đi lính của chúng ta dịch.
A, vậy cái này là tin tức tốt.
Đu Giản nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy không thích hợp, vậy ngài vừa nãy vì sao nhíu mày?
Không có đơn giản như vậy a.
Ừm, ngươi đoán được không sai.
Dỗ nhịn không được cười khẽ, không cần xuất binh, nhưng được giao 50 mai kim tệ.
50 mai kim tệ?
Chiến tranh thuế.
Đu Giản đột nhiên trừng to mắt, trong mắt mang theo một tia bất mãn, triệu lệnh không phải nói chúng ta miễn thuế sao?
Dựa vào cái gì còn muốn chúng ta giao tiền?
Ngươi đây nói sai rồi, đây không phải chiến tranh thuế.
Dỗ chỉ vào chiếu lệnh nói ra, chiếu lệnh trong đem nó gọi là đế quốc chiến tranh viện trợ kim.
Vậy cái này, không chả là giống nhau sao?
Đu Giản cười khổ.
Chiếu lệnh đã nói, số tiền này là đế quốc dự trì, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ dùng tù binh đến đền bù chúng ta.
Dỗ giải thích nói.
Đu Giản nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, dùng tù binh đền bù.
Nghe vào không sai, nhưng
năng lực thực hiện sao?
Mặc kệ có thể hay không thực hiện, phía trên là như thế biết.
Dỗ có chút bất đắc dĩ, về sau còn không trả cho chúng ta tù binh, chúng ta đều muốn giao tiền.
Dỗ một cái nho nhỏ Bắc Địa Hoang Nguyên lãnh chúa, nhưng không có thực lực chống lại đế quốc chiếu lệnh.
Đu Giản cúi đầu, có chút không cam lòng nói ra, ngươi nói đúng, vì 50 mai kim tệ, xác thực không đáng giá chống lại đế quốc mệnh lệnh.
Bất quá, đây đối với chúng ta mà nói, cũng coi như chuyện tốt.
Dỗ cười lấy quay người đi về phía giữa đại sảnh bàn gỗ, đưa tay đem trên tường địa đồ gỡ xuống, trải bằng ở trên bàn.
Dỗ chỉ biên thành cùng Bạch Nham hạc gốc, lần này, chúng ta không cần phải để ý đến bên này lung ta lung tung chuyện.
Cái khác lãnh chúa vội vàng chiến tranh, không có rảnh tới tìm chúng ta phiền phức.
Dỗ ánh mắt chuyển qua phía bắc, tiếp xuống chúng ta mục tiêu chủ yếu cũng tại phía bắc, thừa cơ hội này đem phía bắc những kia sao động dị tộc chặn giết từ trong trứng nước.
Ừm, đây đúng là một cơ hội.
Đu Giản gật đầu, vậy ta một hồi viết thư nhường gần quay về.
Ừm, hắn tiếp tục lưu lại Bạch Nham hạp cốc đã không có ý nghĩa.
Dỗ phân phó nói, trước hết để cho hắn hồi xương diệp trấn nghỉ ngơi mấy ngày, đội tuần tra trước hướng bắc bên cạnh xuất phát, đem thế đao bình nguyên bên kia địa hình cũng thăm dò rõ ràng, đem người tìm ra.
Ừm, chúng ta đối với bên ấy môi trường không rõ ràng, nên chưa hoàn thiện một chút địa đồ.
Đu Giản nhìn trống không địa đồ nói ra, khả năng này cần một chút thời gian, bằng không những dị tộc kia giấu đi chúng ta tìm không thấy.
Không, những dị tộc kia không giấu được.
Dỗ nhếch miệng lên, đem sần sự việc đơn giản giảng cho Đu Giản nghe.
Bảnh.
Đu Giản mở to hai mắt nhìn manh bố bản, như vậy tốt quá.
Dỗ nhìn lần đầu tiên ở trước mặt mình thất thố Đu Giản, vậy không thể nín được cười ra đây.
Đu Giản ý thức được chính mình vô lễ, vội vàng túi người thi lễ, thật có lỗi nam tước đại nhân, ta có chút thất lễ.
Không sao, nơi này vậy không có người ngoài.
Dỗ khẽ lắc đầu, ta hiểu rõ thứ này đối với hành quân trọng yếu bực nào.
Đúng vậy, này trọng yếu phi thường.
Đu Giản vẫn như cũ kích động, có tục sân tồn tại, chúng ta năng lực rõ ràng hiểu rõ động tĩnh của địch nhân, tùy thời làm ra ứng đối.
Đu Giản hiểu rõ trong lãnh địa nhiều ưng vũ bộ lạc, cũng nghe đến một chút tin tức, nhưng hắn muốn cho là chỉ là bình thường ưng, lại không nghĩ rằng lại như là cùng loại vu sư pháp thuật thủ đoạn.
Nam có nhất định quân sự tố dưỡng Đu Giản, quá rõ ràng loại thủ đoạn này trô đáng sợ,
nhất là tại loại này hoang dã, hoàn toàn có thể tả hữu chiến tranh hướng đi.
Đúng rồi nam tước đại nhân, thân loại năng lực này có khoảng cách hạn chế sao?
Đu Giản vội vàng hỏi, hắn ưng phi ở đâu hắn liền có thể nhìn xem ở đâu.
Khả năng này sẽ để cho người thất vọng rồi.
Dù khẽ lắc đầu, ngay tại ngươi trước khi đến không lâu chúng ta thử qua, thần mượn dùng mắt ứng tối cự ly xa không sai biệt lắm có 10 cây số đi.
Còn tốt, đầy đủ.
Đu Giản gật đầu.
10 cây số khoảng cách, đầy đủ dự phòng địch nhân đánh lén.
Mà theo dõi mục tiêu, 10 cây số khoảng cách vậy hoàn toàn đầy đủ.
Kia. Yeah.
Đu Giản đột nhiên gò má phím hồng, giống như hoài xuân thiếu nữ lộ ra ngượng ngùng nụ cười, nhìn Dù.
Dù trong nháy mắt tê cả da đầu, trên người hiện nổi da gà, nhịn không được lùi lại. Đu Giản ngươi đừng dùng cái biểu tình này xem ta, ngươi muốn nói cái gì mau nói.
Thật có lỗi, nam tước đại nhân.
Đu Giản có chút lúng túng, vội vàng nói, ngươi có thể hay không đem hình này xâm đưa cho ta?
Hình này xâm không thể cho ngươi.
Dù nói ra, tiếp xuống gần muốn làm quân tiên phong đi trước phía bắc chính xác, thần nhất định phải đi theo hắn cùng nhau đem bên ấy tình huống làm rõ ràng.
Chẳng qua rèn nẹt còn đang ở bắt giữ chim ưng, sau đó khẳng định sẽ cho bên cạnh ngươi phân phối dạng này nhân.
Dù lần nữa trịnh trọng nói với Đu Giản, ngươi về sau có việc nói thẳng, đừng tiếp tục cho ta vẻ mặt như thế.
Đúng, nam tước đại nhân, ta sẽ không.
Đu Giản vội vàng gật đầu, có chút xấu hổ.
Tốt, một hồi lo dần sờ sau khi trở về, nhường hắn an bài cho ngươi một số người.
Dù chỉ vào Hát Tùng lĩnh phía bắc biên giới sắp đặt nói, ở chỗ này thành lập cái tiêu cương vị, tương lai muốn xây dựng thêm thành cứ điểm, cùng thế đao bình nguyên qua lại canh gác.
Hiện tại muốn bắt đầu sao?
Đu Giản hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không có chút sớm?
Không còn sớm.
Dù nhìn qua bầu trời bên ngoài, sớm chút bắt đầu đi, chậm thêm muốn bắt đầu khai hoang mở đất cày.
Dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp, Hát Tùng lĩnh lương thực lại nếu không đủ rồi,
phía nam chiến tranh nhất định sẽ dẫn đến lương thực dâng lên.
Đáng tiếc mình không thể dự báo tương lai, bằng không thì nhiều chữ hàng chút ít lương thực.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 175, cờ rít cẩn thận, 1, chương 175, cờ rít cẩn thận, 1. Tuyết trắng mênh mang nhường hoang nguyên hoàn toàn trắng bệnh, chỉ có rừng tùng điểm suýt lấy từng mảnh màu xanh sẫm.
Gió lạnh như lao, gào thét lên thổi qua, cuốn lên trên đất bông tuyết, thổi mắt người không mở ra được.
Cờ rít che kín trên người da lông áo choàng, vẫn không khỏi dùng mình một cái, phía bắc mùa đông,
thật không phải là người lợi chỗ. Hắn thấp giọng chửi mắng, phun ra một đoàn xương trắng. Cho dù hắn dạng này kỵ sĩ tại ở gần băng nguyên phương vậy gánh không được. Dù giao cho hắn nhiệm vụ, đây trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Tìm thấy Bạch Trảo bộ lạc lãnh địa, bắt lấy hai tên thỏ tuyết nhân, thám thính tình báo, nghe tới đơn giản, thực tế lại như dẫm trên băng mỏng. Nhưng tất nhiên lựa chọn là dỗ đem sức lực phục vụ, liền phải đi đến cùng, dù là con đường phía trước che kín băng xương. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái thân ảnh kia nhỏ gầy thỏ tuyết nhân, âm thanh trầm thấp, vẫn còn rất xa. Kia thỏ tuyết tên người gọi Kỳ Tại, nàng là dỗ phái tới dẫn đường, nắm giữ dị tộc ngôn ngữ cùng đế quốc ngôn ngữ, coi như là một tên quan kiên dịch. Kỳ Tại nâng lên một cái móng vuốt, chỉ vào xa xa núi cao ở giữa khe suối, lại vượt qua cái đó khe suối, chính là Bạch Trảo bộ lạc lãnh địa. Bọn hắn sẽ ở phụ cận hoạt động, tìm kiếm thức ăn, hẳn là có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Cơ Dít gật đầu một cái, ngắm nhìn bầu trời. Hiện tại đã là buổi chiều, Thái Dương đã bắt đầu tung tích, nhất định phải nắm chặt thời gian. Kỳ Tại nghiêng đầu, xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú Cơ Dít, giọng nói nhu hòa, mặc dù bọn hắn phản bội chúng ta, nhưng đó là bọn họ thủ lĩnh sai, cùng mặt khác thọ tuyết nhân không quan hệ. Hắn dừng lại một chút, âm thanh thấp xuống, hy vọng ngài không muốn tổn thương bọn hắn tính mệnh. Thọ tuyết nhân đại đa đều tương đối thành thật, tính cách tương đối mềm yếu. Kỳ thực Cờ Dít không thích nghe đến mềm yếu như vậy lời nói, nếu như Kỳ Tại là binh lính của hắn lời nói, Kỳ Tại lúc này sẽ bị hắn một cước đá ngã lăn. Nhưng hiện thực Kỳ Tại không là binh lính của hắn, tại Xương Diệp trấn cũng chỉ coi như là cái công tượng. Ta chỉ là bắt chỉ đầu lưỡi, chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật ta không sẽ hạ tử thủ. Cờ Dít nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, nhưng nếu như bọn hắn phản kháng, khẳng định hội chịu đau khổ. Hắn phất phất tay, ra hiệu Kỳ Tại không cần tiếp tục nói chuyện. Lập tức xoay người, đối với binh lính sau lưng thấp giọng ra lệnh, mục tiêu phía trước rừng rậm, chú ý chung quanh tình huống, giữ yên lặng. Các binh sĩ ngay lập tức nằm cúi người, động tác nhẹ nhàng tại chiều Kỳ Tại chỉ rõ phương hướng sơ soạn. Cờ Dít đi ở đằng trước, ương ánh mắt lợi hại quét mắt núi rừng. Còn chưa leo đến một nửa, trên sườn núi tiếng động nhường Cờ Dít đột nhiên dừng bước lại. Hắn giơ tay lên, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Vòng qua rừng tùng, Cờ Dít trông thấy 40-50 tên thỏ tuyết nhân nằm rạp trên mặt đất, móng vuốt liều mạng đào nhìn đất đông cứng. Mà ở thỏ tuyết thân người bên cạnh, đứng mấy cái cầm trong tay trường tiên người thằn lằn. Roi thỉnh thoảng quất vào thỏ tuyết trên thân người, phát ra thanh thúy tách đâm thanh. Thỏ tuyết nhân thống khổ rụt cổ lại, ngay lập tức tăng tốc trên móng vuốt động tác. Cờ Dít bình tĩnh nhìn tất cả, Bạch Trảo bộ lạc. Nhìn tới trải qua cũng không tốt. Trong lòng của hắn nổi lên một tia phức tạp tâm trạng. Kẻ phản bội kết cục từ trước đến giờ rất khó coi. Chính mình cũng coi là kẻ phản bội. Không biết rỗ lĩnh chủ hội sao đối đãi chính mình. Cờ Dít nắm chặt nắm đấm, trong đầu hiện lên thê tử của mình cùng hải tử. Bất kể như thế nào, cho dù chính mình chịu khổ, cũng muốn bọn hắn năng lực vượt qua ngày tháng bình an. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lung tung suy nghĩ. Hắn xoay người, hướng về sau khoát khoát tay ra hiệu, trước lui về. Một tên trẻ tuổi binh sĩ bỏ lên, hạ giọng, giọng nói vội vàng, chúng ta thật không dễ dàng tìm thấy vị trí của bọn hắn, nếu không, trực tiếp giết mấy cái kia người thằn lằn. Cờ Dít đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao sắc bén, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, không được. Binh sĩ sửng sốt một chút, còn muốn tranh luận, ta đi qua, chỉ có 5 cái người thằn lằn, chúng ta có thể giải quyết. Làm sao ngươi biết chỗ tối không có mai phục? Giọng Cờ Dít trầm thấp, cho dù giết mấy cái kia người thằn lằn, ngươi có thể bảo chứng những kia thỏ tuyết người sẽ theo chúng ta đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua binh sĩ khuôn mặt trẻ tuổi, nếu như Bạch Trảo bộ lạc lại xuất hiện kẻ phản bội, chúng ta sẽ rất chật vật. Binh sĩ cắn răng, ngươi nói đúng, đại nhân. Đề nghị của ngươi vậy không thể nói sai, nhưng không thích hợp hiện tại. Cờ Dít âm thanh trở nên nhu hòa, an ủi một câu. Hắn ở đây Xương Diệp trấn không có bất kỳ cái gì căn cơ, khó được có vui lòng chủ động xét ý kiến binh sĩ, Cờ Dít vô cùng vui mừng. Với lại nếu là lúc trước Cờ Dít rất có thể cùng binh sĩ ý nghĩ một dạng, trực tiếp xông lên đi, cho nên hắn đã hiểu. Chỉ là Cờ Dít tại đã trải qua bị rồ đánh lén sau đó, học xong cẩn thận lại cẩn thận. Hán tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Bất kỳ quyết định gì đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Cờ Dít ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần ngầm hạ bầu trời. Nơi này tới gần băng nguyên sơn mạch, buổi tối nếu như không có hỏa nguyên lời nói, thật có thể chết có nhân. Cờ Dít che kín áo choàng, thấp giọng hạ lệnh. Lần này không phải là không có thu hoạch, chí ít thăm dò lộ tuyến. Ngày mai mang lên những người khác đem chung quanh giọng tra rõ ràng, mới quyết định. Hán phất phất tay, mang theo đội ngũ lặng yên không một tiếng động triệt thoái phía sau, cũng cẩn thận đem dấu chân thanh lý mất. Trang viên trong đại sảnh, Xương Diệp trấn có chút quyền lực người đều tại. Có ít người ngồi ở bàn dài hai bên, có ít người đứng ở phía sau. Ta biết, hôm nay là mùa đông một tháng cuối cùng tuần thứ tư, là nơi này đông màn tiết. Dù ánh mắt đảo qua mọi người, ta vì mọi người chuẩn bị một ít đông màn quà tặng trong ngày lễ vật, hội nghị sau khi kết thúc mọi người có thể đi lo dần sở chỗ nào nhận lấy. Cảm ơn ngài hào phóng. Mọi người cùng lúc mở miệng, sôi nổi hướng rổ thi lễ. Đó là một đoàn viên thời gian, ta cũng không nói nhảm quá nhiều. Dù nói thẳng, đông màn tiết sau khi chấm dứt, mặc dù thời tiết vẫn như cũ nói chuyện nhạt nhẽo, nhưng kể bữa vụ xuân sự việc có thể sớm chuẩn bị. Ta nói qua, năm nay có thể thuê thổ địa, giá cả ta đã đặt xong. Hiện hữu đất cày không cho thuê, cổ vũ dân chấn khai khẩn mới đất cày, mỗi mẫu đất hàng năm tiền thuê 7,200 công điểm. Dù vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu ở trong lòng tính toán. Lo dần sờ trước hết nhất phản ứng, mặt lộ vẻ vui mừng, lãnh chúa ngài định giá cả không tệ à. Hồ Thu ngồi ở lo dần sờ một bên, thấp giọng liễu dĩu, mỗi mẫu đất thu hoạch cho dù dựa theo 480 cân hắc mạch tính toán, khấu trừ công điểm nhiều nhất còn lại 120 cân. Nuôi sống người một nhà hàng năm chí ít 10 mẫu đất, cũng là 24,000 công điểm. Nhưng nếu như cho lãnh chúa lão gia làm việc lời nói, liền xem như phụ nữ hàng năm cũng sẽ có hơn 14,000 công điểm. trồng trọt nông phu không sai biệt lắm cũng có hơn 2 vạn công điểm. Cho lãnh chúa lao ra làm việc còn không cần suy xét nông cụ mài mòn, không lo lắng sản lượng. Tôi thừa suy tư nửa thiên khẽ lắc đầu, nhìn về phía rồ, lãnh chúa lao ra, đất cho thuê căn bản không đáng a. Cơ miệng, lo dần sờ dùng cơ thể va vào một phát ô thừa, lại không có cho ngươi đi đất cho thuê. Ngươi biết cái gì? Lo dần sờ cũng biết không đáng, nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ tượng bọn hắn như thế biết tính toán. Lo dần sờ thích kiểu này định giá, bởi vì này dạng thì có thể thu về mọi người trên tay không cần công điểm, khống chế được phía ngoài công điểm số lượng. Họa không đáng là một chuyện khác. Dù không có để ý hai người tiểu động tác, mà không thay đổi nói ra, ta chỉ là cho mọi người nhiều hơn nữa lựa chọn. Mọi người có thể tiếp tục vì ta làm việc, cũng được, đất cho thuê khai khẩn mới đất cày. Dù cũng không thể nuốt lời bại hoại thanh danh của mình. Húng chi Sương Diệp Trấn hiện tại phần lớn cũng là nô lệ, chỉ có trước kia không nhiều dân trấn cùng binh sĩ có công điểm, bọn hắn đất cho thuê cũng không ảnh hưởng cái gì. Đương nhiên, dù cũng sẽ không để bọn hắn chết đói. Rốt cuộc nếu như chúng dân trong trấn đất cho thuê bồi thường, còn có thể cho dù làm nô lệ. Ngoài ra, mặc dù rất nhiều nhân phân quản sự việc tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng ta hôm nay hay là cố ý nói rõ một chút. Dù nhìn về phía Ốt Thưa, ta nhận mệnh ngươi là làm nông bộ chủ quản, đồng ruộng khai khẩn, hoa màu trồng, phân bón quản lý việc này cũng do ngươi đến xử lý. Nhưng là bộ trưởng ngươi không thể thuê thổ địa, ngươi có gì nghĩ không? Chương 175, cờ rít cẩn thận, 2, chương 175, cờ rít cẩn thận, 2, không có lãnh chúa lao ra. Ốt Thưa đội vàng hồi đáp, cho dù dỗ nhường thuê hắn cũng sẽ không thuê, thu nhập còn không có giao ra nhiều, ngu xuẩn mới đất cho thuê. Rất tốt, dỗ gật đầu, đối với những người khác lần lượt điểm danh, Hạ Mộ, ngươi là rèn đúc bộ chủ quản, phụ trách các loại đồ sắt rèn đúc, Sở Dĩ, ngươi là bộ xây dựng chủ quản, phụ trách thành trấn cùng lãnh địa kiến thiết, Genes, ngươi là đi săn bộ chủ quản, cũng giám thị cùng tiễn công xưởng. Lần ạ, ngươi là chữa bệnh bộ chủ quản. Dỗ đem lãnh địa các cái lĩnh vực toàn bộ chia nhỏ sửa sang lại, cũng phân công cho cụ thể mỗi người quản lý. Chia nhỏ sau dỗ mới phát hiện, rất nhiều bộ môn là không có chủ quản. Tỷ như khoáng thạch khai thác, hộ tịch chủ quản, dệt chủ quản, an ninh trật tự chủ quản các loại. Rất nhiều chuyện đều là một người nhiều chức, cũng tỷ như lo dần sờ. Phải trái, tài chính, thu thuế và tất cả đều là chính hắn đang bận rộn. Mà đủ dàn vừa muốn bắt quân sự, lại muốn bắt an ninh trật tự. Chẳng trách rổ luôn luôn không nhìn thấy hai người bọn họ nhân. Loại tình huống này hiện tại hoàn hảo nói, tương lai lãnh địa nhân càng ngày càng nhiều, khẳng định bận không qua nổi. Bởi vậy làm rổ đang học hết bổ nhiệm sau đó, lại truyền đạt mệnh lệnh mới, các ngươi những thứ này chủ quản trở về sau, phải cho ta một phần mỗi cái bộ môn nhân viên tương đơn. Dỗ đưa tay lấy ra một tờ giấy nháp, cứ dựa theo ta trên tờ giấy này nội dung điền, trước lắp thượng trợ thủ của các ngươi, nhiều nhất có thể là 3 người. Sau đó lại đem những người khác mỗi người chuẩn bị, cũng làm việc làm biết lên. Nói xong, dỗ hỏi, nghe rõ chưa? Đã hiểu, lãnh chúa lao ra. Mỗi cái chủ quản cùng kêu lên trả lời. Lúc này nuôi dưỡng chủ quản tiền cẩn thận đứng ra, lãnh chúa lao ra, không biết viết chữ làm sao bây giờ. Tìm hắn. Dỗ chỉ hướng lo dần sờ, sẽ không cùng xem không hiểu, đều tìm lo dần sờ. Lo dần sờ bất luận là thống kê người vẫn là hàng hóa, cũng rất hảo. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Tên gật đầu thi lễ lui về sau trở về. Tốt, dỗ ánh mắt đảo qua mọi người, cùng đi về nghỉ ngơi đi, chúc mọi người đông màn tiết vui vẻ. Lãnh chúa lao ra đông màn tiết vui vẻ. Mọi người túi người thi lễ, lần lượt lui ra. Ốt thưa, đu giản, lo dần sờ 3 người các ngươi trước chờ một chút. Dỗ gọi lại 3 người, dẫn đầu nhìn về phía ốt thưa, triệu tập 50 người, ngày mai chúng ta đi quy hoạch mới đất cày. Trên bản đồ nhìn xem là một chuyện, thực địa khảo sát là một chuyện khác. Dỗ cần muốn tận mắt thăm dò, thổ địa có phải hay không thích hợp trồng lúa mạch. Tốt, ngươi có thể lui xuống. Đúng, lãnh chúa lao ra. Ở thủ thi lễ lui lại dưới. Trong đại sảnh chỉ còn lại đủ dàn cùng lo dần sờ. Ngồi đi, cũng là người một nhà. Dô tùy tiện phất phất tay, ra hiệu hai người ngồi xuống. Sau đó dỗ cùng bên cạnh vị ẩn nói cho liền có thể vào nồi rồi, thủy đốt lên sau đó hạ 3 chén nước, chén thứ 3 thủy đun sôi sau đó là có thể bớt hiện ra. Được rồi. Vị ẩn gật đầu, đi tới cửa đi truyền đạt mệnh lệnh. Dô đem ánh mắt rơi vào đủ dàn cùng lo dần sờ trên người, đi vào Sương Diệp trấn đã gần 1 năm, vậy không chút quan tâm tới các ngươi tới. Dù trên mặt anh Tuấn mang theo thành tục đủ cười, đông mặt tiết, cố ý hứa hai người các ngươi nguyện vọng, hy vọng muốn cái gì có thể nói với ta. Vừa dứt lời, đủ dàn cùng lo dần sờ nhìn nhau sững sờ. Không sao, cái gì đều có thể nói. Dù nói đùa nói ra, thực sự không được, ta trước cho các ngươi hai một cái hứa hẹn. Nam tước đại nhân, ngài kia 50 tên tinh nhuệ luyện tập được không sai biệt lắm. Đủ dàn trước tiên mở miệng, nói ra, nguyện vọng của ta là mời ngài mau chóng đem cam kết toàn thân giáp an bài tốt. Lo dần sờ vậy lập tức mở miệng, ta nghĩ là ngài có thể hay không đem thịt giá cả nhắc lại để. Gần đây bọn hắn đổi thịt có hơi nhiều. Hai người nguyện vọng nói đi ra về sau, Dỗ nụ cười trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Đừng đề cập lãnh địa sự việc, nói cuộc sống của mình nguyện vọng. Dỗ nhịn không được nhắc nhở. Này để cho hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Vậy ta nói, Đu Dạn lần nữa trước tiên mở miệng, hởi xuống bội kiếm của mình, ta nghĩ đem chạm cước đổi đi, rèn đúc một cái lần trước hải văn ma thiết dài như vậy kiếm. Đu Dạn có chút ngượng ngùng cười nói, đương nhiên, cần ngài tự tay rèn đúc. Được. Dỗ gật đầu, cái này ta đáp ứng ngươi. Kỳ thực Dỗ càng muốn hơn cho Đu Dạn trang viên. Nhưng bây giờ căn bản không có dư lực đi kiến tạo những vật kia, nói ra cũng là không trùng lâu cát. Cảm ơn ngài hào phóng. Đu Dạn đứng dậy thi lễ cảm tạ. Dỗ ánh mắt chuyển hướng lo dần sờ, ngươi đây, đem ca ca của ta họ thịt đoạn. Lo dần sờ rất dứt khoát nói, cái này làm không được. Dỗ nhịn không được cười lấy khoát khoát tay, cự tuyệt cũng không phải thường làm giòn. Cũng không phải Dỗ biến thiện lương, chỉ là họ dịch một thằng ở tại biên thành lại không chạy thương, Dỗ cũng không thể dẫn người đi bên cạnh trong thành cướp đoạt ta. Đổi một cái đi, dù là đem ngươi ca ca làm thịt đều được. Dỗ thản nhiên nói. Kia không đến mức. Lo Dần Sờ bận rộn lo lắng lắc đầu. Lo Dần Sờ lần nữa trầm mặc, cúi đầu tự hỏi. Nghĩ một lát, mới lên tiếng, vậy vẫn là cho ta phái thêm hai tên trợ lý đi, ta hiện tại bận không qua nổi. Được. Dỗ đối với Bỉ Bỉ ẩn vẫy tay, hắn đi ra đại sảnh. Một lát sau mang theo hai tên người mặc cây gai váy thiếu nữ đi vào. À là cùng Cớ Lệ Mì, hai người bọn họ tại biết chữ trong lớp biểu hiện cũng không tệ, Dỗ chỉ vào hai thiếu nữ sắp đặt nói, hai người bọn họ về sau tất cả đều do ngươi trợ lực, không vẹn vẹn là công tác, trên sinh hoạt vậy chăm sóc ngươi. Hai thiếu nữ mang theo nụ cười ngọt ngào, lôi kéo mép váy đối với Lo Dần Sờ khẽ thi lễ, Lo Dần Sờ đại nhân, thật cao hứng là ngài phục vụ. Nói xong, hai thiếu nữ đi đến Lo Dần Sờ sau lưng, vì hắn nắn vai đấm lưng. Hai thiếu nữ không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, cùng Á Liệu Vĩ Vĩ ẩn không cách nào so sánh được. Nhưng toàn thân trên dưới vậy tràn đầy thanh xuân khí tức, thấy vậy Lo Dần Sờ lao đỏ mặt lên. Lao ra, cái này. Yên tâm, hai người bọn họ áo cơm hay là để ta tới phụ trách, không cần ngươi quan tâm. Dô hào phóng nói. Ngài hiểu lầm, lao ra, ta không phải ý tứ kia. Chỉ cần ngươi không thích nam nhân, thì không sao hết. Dô cảnh giác nhìn Lo Dần Sờ. Dĩ nhiên không phải, lao ra. Lo Dần Sờ vội vàng giải thích. Vậy liền không sao hết. Dô khuyên, là gia tộc của ngươi lưu lại chút ít dấu vết đi. Đúng, lao ra. Lo Dần Sờ túi đầu lên tiếng. Lúc này liền gõ cửa đi bảo, lao ra, ngài cơm chưa chuẩn bị xong. Vậy liền cũng bưng lên đi, nhân lúc còn nóng. Dô phân phó nói. Là. Liền nhanh đi ra ngoài truyền đạt, rất nhanh nàng mang theo hầu gái bưng lấy 4 mâm gỗ đi lên, chia ra 7 đặt lên bàn. Lao ra, đây là. Lo Dần Sờ nhìn trên bàn trăng lưỡi liềm hình dạng, ở giữa phình lên mặt trắng đồ ăn hỏi. Sủi cảo bánh bao rổ nói ra bản thân mới nổi cùng Bắc Cảnh có liên quan tên, hoặc là các ngươi gọi nó tuyết bao cũng được. Đáng tiếc không có gạo nếp, vàng không cũng được, để các ngươi đếm thử bánh trôi. Hai loại đồ ăn đều là rổ kiếp trước mùa đông trong ngày lễ thường xuyên ăn, rổ cũng đều thích vô cùng. Bắc Cảnh hoang nguyên đông màn tiết tập tục là ăn thịt khô cùng ba thú nổi hầm cách thủy, rổ cũng không thích. Hắn hoài niệm lên trước kia ngày Tết đồ ăn, tự tay giáo bọn người hầu chế tác sủi cảo bánh bao. Đây là thịt hiệu nhân bánh, ma cô nhân bánh, còn có dã rau hẹ nhân bánh. Dô cười lấy từng cái giới thiệu, đến, mong nếm thử. Đúng, lao ra. Lo Dần Sờ cùng Đủ Dạn lúc này dùng cái muỗng thịnh lên sủi cảo bánh bao bỏ vào trong miệng. Vì quá nóng Lo Dần Sờ bắt đầu phát ra hút trượt âm thanh, ngược lại là Đủ Dạn trực tiếp cắn hai cái nuốt vào trong bụng. Ừm, rất trơn, vô cùng mềm non. Đủ Dạn gật đầu tán dương, cùng đĩa bánh hoàn toàn mùi vị khác biệt, chính là cảm giác còn giống như kém chút gì. Cái này. Dô tách ra một đầu tỏi phóng ở trước mặt mọi người. Đủ Dạn cùng Lo Dần Sờ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Dô đề nghị tách ra đầu tỏi, cắn hết sủi cảo bánh bao sau lại ăn khẩu tỏi. Ừm. Đủ Dạn nhãn tỉnh sáng lên, lần này hương vị lại không đồng dạng. Ngươi thì ăn đi. Dô cười cười, rất muốn nói nếu là có mùi giấm đạo càng không giống nhau. Chẳng qua không có thưởng thức qua, nói bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Dô phất tay nhường Vĩ Vĩ Ân ngồi xuống cùng nhau, chính mình vậy cầm lấy đũa mở đậu. Bốn người bắt đầu yên tĩnh dùng cơm. Ngay tại ăn vào một nửa lúc, thị vệ đột nhiên đi vào báo cáo, lãnh chúa đại nhân, phía Bắc đưa đến tin tức mới. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 176, người thằn lằn cổ quái, 1, chương 176, người thằn lằn cổ quái, 1. Dỗ nhường mọi người tiếp tục ăn sủi cảo bánh bao. Hắn tự mình đứng dậy tiếp nhận thị vệ hai tay trình lên thư tín. Dỗ lạnh nhạt đem thư tín xem hết, sau đó mới ngồi xuống, nhìn tới gần ngày nghỉ còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Dỗ đem thư tín đặt lên bàn. Lo Dần Sờ hiểu rõ này cùng chính mình không liên quan, túi đầu tiếp tục dùng cái muỗng đem sủi cảo bánh bao hướng trong miệng tiễn. Đu Gian thì phóng bộ đồ ăn, lau lau miệng chờ đợi Dỗ tiếp xuống phân phó. Cờ Dít trinh sát đến Bạch Trảo bộ lạc đã bị người thằn lằn cũng bắt lấy làm nô lệ, tại trên sườn núi lao địa, xem ra như là khai hoang. Trước đây Cờ Dít tưởng rằng đây là cái người thằn lằn tiểu đội, cẩn thận lên thấy không có động thủ. Trinh sát phát hiện chung quanh có một người thằn lằn doanh trại, nhìn tới nhân số cũng không ít. Cờ Dít kia mười mấy người đối phó có chút mạo hiểm, cho nên viết thư quay về cầu viện. Dỗ đem thư tín nội dung nói một cách đơn giản nói, sau đó đem thư tín đưa cho Đu Dạn, ra hiệu hắn lại nhìn một lần. Đu Dạn hai tay tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận đọc. Dỗ thừa dịp lúc này, đem trong mâm sủi cảo bánh bao cũng ăn sạch sẽ. Đợi đến Dỗ ăn xong, Đu Dạn đem thư tín phóng, may mắn Cờ Dít không có xúc động. Hắn đem thư tín cầm chắc, cảm thán nói, nếu tùy tiện động thủ, đoán chừng sẽ bị những kia người thằn lằn nắm lấy cơ hội. Ừm, Dỗ gật đầu, tiếp tục nói, gần cái kia kết thúc ngày nghỉ, tập kết đội ngũ. Thỏ Tuyết Nhân tại xây dựng cơ bản bên trên thiên phú cực cao, nếu như có thể đem Bạch Trảo bộ lạc nhân bắt trở lại, xây thành trì tốc độ năng lực nhanh không ít. Ừm, cái này ta chứng minh. Lo Dần Sờ giơ tay ra hiệu, kia móng vuốt nhỏ như là có ma pháp một dạng, đào hố nhanh chóng. Không phải giống như ma pháp, ta nghĩ bọn hắn móng vuốt nên thật có ma pháp tăng thêm, dường như vũ khí phụ ma đồng dạng. Dô bình luận, Thỏ Tuyết người có thổ hệ phương diện thiên phú, móng vuốt có đặc thù ma pháp tăng thêm cũng không ngoại lệ. Bằng không mà nói bọn hắn móng vuốt tại đảo đất lúc, làm sao có khả năng tượng cái quốc một sắc bén. Đu Dạn cùng Lo Dần Sờ tán đồng gật đầu. Dô tiếp tục nói, ngoài ra nhiệm vụ của lần này còn có tận lực suy yếu những kia người thản làm thực lực. Được rồi, và gần đến rồi lại nói. Đu Dạn gật đầu, ta hiện tại liền đi báo tin gần. Đừng nóng đội, trước tiên đem sủi cảo bánh bao ăn xong. Dô khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng, đường xa như vậy không kém như thế một hồi, cũng làm cho gần đem cơm chưa xong. Nhận được mệnh lệnh lúc, gần còn trên giường ôm nữ nhân. Vì Dô nói hai ngày này cái gì cũng không cần hắn quản, cho nên gần có chút phóng túng. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Chẳng qua vì gần nữ nhân mang thai, hắn tìm một cái khác. Chết tiệt, sớm biết không uống nhiều như vậy. Gần một bên truy cái đầu để cho mình thanh tỉnh, một bên rất nhanh liền chạy hướng trang viên đại sảnh. Thật có lỗi lãnh chúa lao ra, nhường ngài đợi lâu. Gần cúi người thi lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy. Dô đưa tay ra hiệu nhường gần ngồi xuống, được rồi, không cần đến như vậy, là ta nuốt lời ngắt lời ngày nghỉ của ngươi. Chỉ là loại chuyện này giao cho người khác ta không yên lòng. Dô vốn là thật là muốn cho gần phóng vài ngày nghỉ, nhường hắn nghỉ khẩu khí, buổi sáng hội nghị thậm chí đều không có gọi hắn. Dô đánh giá gần tiểu tụy bộ dáng, nếu không ta lại cho ngươi một thiên nhường ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Không cần phải ra. Gần lắc đầu liên tục, tối hôm qua uống nhiều quá, buổi sáng hôm nay mới ngủ. Hai ngày phóng túng cũng không thể đào giống gần cơ thể, vẹn vẹn là đem tổn chữ đạn dược đã qua mà thôi. Càng nhiều hơn chính là say rượu, nhường hắn nhìn qua có chút tiểu tụy. Và buổi tối hảo hảo ngủ một giấc liền không sao. Gần vũ bộ ngực bảo đảm nói. Kia tốt. Dô gật đầu, đem cờ rít đưa tới tình báo cùng nội dung nhiệm vụ kỹ càng nói một lần. Ta muốn ngươi dẫn đội đi bạch trảo bộ lạc, đem những kia thỏ tuyết người đều bắt trở lại. Không sao hết. Gần nghe xong nhãn tình sáng lên, bắt nô lệ công việc này ta thích. Gần đây không phải lời định luận, so với ở nhà bồi tiếp rổ cày ruộng, hắn là thực sự thích chinh chiến tốt đoạn. Thuận tay đoạt bao nhanh a, sẽ không cần chờ, chỉ cần dùng mệnh liều là được rồi. Gần duy nhất không chịu được chính là tại lúc thi hành nhiệm vụ không thể uống rượu. Chẳng qua hắn làm qua bên cạnh thành quân, hiểu rõ này là quân đội kỷ luật, uống rượu dễ chậm chế chuyện, bởi vậy xuất chinh lúc hắn một giọt rượu không uống. Lần này không nên kinh thường, cùng cờ rít cùng nhau thương lượng đi. Dô dặn dò, trước khi động thủ, trước tiên đem thế đao bình nguyên cảnh vật chung quanh dò tra rõ ràng, hoàn thiện tốt rồi đủ, hiện tại tình báo quan trọng nhất. Tại những này trên cơ sở giết nhiều một ít người thằn lằn, đối phó bọn hắn không cần lưu thủ. Dô mặc dù chưa bao giờ gặp người thằn lằn, nhưng hạ liệu gặp được. Những tiêu tàn nhẫn khát máu ra hỏa, đem nhân loại trở thành đồ ăn, đối mặt bọn hắn không có gì nhân từ có thể nói. Đã hiểu. Gần lớn tiếng bảo đảm nói. Dô dừng một chút, giọng nói hòa hoãn lại, nói đi, có gì cần? Ta có thể cho ngươi cung cấp cái gì? Gần xoa xoa tay, nghiêng đầu nghĩ, không có gì đặc biệt, chỉ là lần này đi đội ngũ có thể hay không hay là đi với ta hùng ứng lĩnh biên cảnh cướp bóc những huynh đệ kia. Dô gật đầu, ánh mắt trầm ổn, có thể, chẳng qua lần này nhân số không nên nhiều, mục tiêu quá lớn, vận chuyển vật tư vậy không tiện. Thế đao bình nguyên hiện tại là hoàn toàn hoang lương, nhưng không có thôn cho hơn trăm người đặt chân tiếp tế. Ngoài ra, ta sẽ nhường kỵ sĩ tiểu đội đi theo lịch luyện. Dô dặn dò, cho bọn hắn điểm áp lực, nhưng cũng chăm sóc điểm bọn hắn, đừng để bọn hắn có thương vong. Ừm, ta hiểu rồi, kia, yeah. Chính ta đi chọn. Gần thẳng lên lồng ngực, chính trọng nói, lãnh chúa lao ra ta đây cũng không phải là thu phục lòng người, thì là có chút minh đệ cùng ta tính cách hợp, trên chiến trường trùng sát đã nghiền. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi tùy ý chọn. Dô vừa cười vừa nói, vừa vặn đủ dặn dạy bọn họ lý thuyết, ngươi dẫn bọn hắn thực chiến, chờ sau này bọn hắn đều muốn một mình đảm đương một phía. Dô hiểu rõ gần cùng đủ dặn cũng không quen lung lạc thủ hạ, bằng không gần cũng sẽ không mặc cho dô đem lúc trước hắn tiểu đội mở ra. Chẳng qua gần tính tình hướng ngoại ngay thẳng, ở đâu đều có thể giao cho nhân. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Gần nhếch miệng cười nói, ta còn có một thỉnh cầu, ngài có thể hay không như lần trước một dạng, cho ta viết cái văn bản mệnh lệnh. Cái đó nghe tới rất có khí thế, các huynh đệ sau khi nghe xong cũng không phải thường có nhiệt tình. Gần trong đôi mắt mang theo một tia xảo quyệt, tới gần dô thấp giọng nói nói, các huynh đệ âm thầm đều nói, mệnh lệnh của ngài trong làm ma pháp, khẳng định cùng ngài thánh chủ danh hiệu có quan hệ. Ai cũng không đốc. Ngày thường luyện tập cảm giác bình thường không có gì đặc biệt, nghe xong lãnh chúa lao ra công kích mệnh lệnh sau đó, thân thể chính mình dường như điên cuồng bình thường, một người đơn nấu hai cái, treo lên đỡ vậy không cảm giác được mệt. Ai cảm thụ không ra? Trong quân đội vậy không phải đều là mã phu, thông minh gia hỏa rất nhanh liền phát giác được. Lãnh chúa mệnh lệnh rất có thể có ma pháp lực lượng. Vừa vặn mọi người đều biết dã nhân khẩu bên trong thánh chủ đồn đãi, một cách tự nhiên thì cũng đối ứng lên. Ừm, ta sẽ đích thân cho ngươi viết một phần mệnh lệnh. Gần không đề cập tới lời nói, Dô cũng sẽ biết. Cảm ơn ngài hào phóng. Gần miệng liệt lớn hơn, lập tức đề nghị, ngài kỳ thực có thể cho kiểu này mệnh lệnh đặt tên. Đặt tên? Dô hơi nghi hoặc một chút, nghĩa là gì? Này không phải liền là lãnh chúa chinh chiến lệnh sao? Rất bình thường. Gần lắc đầu, nói ra, gọi thánh chủ chinh chiến lệnh. Nghe tôi có chút đơn nhất. Thánh chủ luật lệnh đi. Dô thuận miệng cái, đổi đề tài, không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, ngươi còn có vấn đề khác sao? Thánh chủ luật lệnh cũng không tệ. Gần dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần ngại ngùng, bất quá, ta có một tiểu đề xuất. Dô nhướng mày, ra hiệu hắn nói tiếp đi. Gần xoa xoa đôi bàn tay, tại dỗ bên thai thấp giọng liễu díu hai câu, hy vọng ngài năng lực chiếu cố cho con nạ, nàng là nữ nhân ta. Tiểu tử ngươi thật giỏi. Dô sửng sốt một chút, lập tức vô vô gần bà bay, nàng bao lớn, con gái nhà ai thế? Nàng cũng là quả phụ. Gần gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Được thôi, ta sẽ nhường lo dần sở cho nàng điểm chăm sóc. Dô không khỏi thở dài. Gần gia hỏa này thực sự là một chút thiếu nữ bên cạnh không dính, chuyên môn hướng quả phụ trong phòng chui. Chương 176, người thằn lằn cổ quái, 2, chương 176, người thằn lằn cổ quái, 2. Tốt, người thằn lằn cùng nhân loại khác nhau, các ngươi từ trước đến giờ không tiếp xúc qua, không biết bọn hắn có cái gì ẩn tàng năng lực đặc thù. Vì bị ẩn tiếp xúc qua, vừa nãy nàng còn đi hỏi sơ gì, nhường nàng kể cho ngươi giảng người thằn lằn tình huống. Dỗ lời nói xoay chuyển, phất tay nhường vị bị ẩn tiến lên. Vì Vị Ẩn sớm liền chuẩn bị tốt, trực tiếp bắt đầu giới thiệu, bọn hắn rất cường tráng, mặc dù nhìn qua không có ngươi trắng. Nói xong, Vị Vị Ẩn ánh mắt từ trên thân gần đảo qua, nhưng mà bọn hắn lực lượng hẳn là sẽ không đầy ngươi yếu. Bọn hắn thường dùng vũ khí là mang theo gai nhọn tâm chắn cùng lang nha đồng. Vị Vị Ẩn lấy tay khoa tay, thô nhất kia một đầu cùng đầu ngươi không sai biệt lắm. Những kia gai nhọn ngươi muốn đặc biệt cẩn thận, phía trên cũng có độc. Dỗ đưa tay nói xem bảo, ta đã nhường lần ạ tự cấp ngươi dự bị thuốc giải độc. Nói xong, Dỗ đưa tay ra hiệu Vị Vị Ẩn tiếp tục. Ngoài ra bọn hắn trường mâu tay ném bậy rất lợi hại, liền cùng nam tước đại nhân dưới trướng những kia dã nhân không sai biệt lắm, thậm chí càng căng tráng. Sở Dĩ nói tích dịch nhân bộ lạc có sa mạn, cùng loại dã nhân tiên trì, nhưng Sở Dĩ trước đó một mực chưa thấy qua. Còn có, người thằn lằn là dị tộc, có giống như dã thú tiêm nhà, hội tượng dã thú như thế cắn xé. Cho nên bọn hắn không có vũ khí lúc, vậy phải cẩn thận. Vì bị ẩn trịnh trọng dặn dò, tóm lại, dường như nam tước đại nhân nói như vậy, gặp được bọn hắn không năng thủ mềm. Tốt, ta biết rồi. Gần vậy thu hồi nụ cười, đem Vị Vị Ẩn cung cấp tình báo toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Tốt, không có vấn đề lời nói, liền đi xuống chuẩn bị đi. Dô vừa dứt lời dưới, gần bụng bắt đầu ngủ cục gọi bậy. Thật có lỗi lanh chúa lao ra, hôm nay một cắm thẳng ăn cái gì? Gần có chút cười xấu hổ. Không sao, vừa vặn giữa trưa có chút thừa. Dô lúc này nhìn về phía Vị Vị Ẩn, nói cho liền, đem giữa trưa những kia cóng đến tuyết bao cũng nấu đi. Được rồi nam tước đại nhân. Vị Vị Ẩn gật đầu, lúc này đứng dậy. Gần mặt ngương ác, Dô cười lấy vỗ vỗ bả vai hắn, chờ xem, hôm nay để ngươi ăn chút mới đổ vận. Thế đao bình nguyên phía bắc trong hốc núi, Cờ Dít chờ đợi một tuần, cuối cùng nhìn thấy viện quân của mình. Ngày an, gần đại nhân. Cờ Dít hướng về gần gật đầu thi lễ, giọng nói cung kính. Mặc dù thân làm kỵ sĩ, Cờ Dít trong lòng hiểu rõ, chính mình tại rộ trước mặt kém xa gần được coi trọng. Với lại lần trước giao thủ hắn còn thua ở gần thủ hạ, gần dũng mãnh cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Tất nhiên rộ đem nhiệm vụ lần này giao cho gần lĩnh đội, Cờ Dít vậy phục tùng mệnh lệnh. Gần phát giác được Cờ Dít ánh mắt, nhếch miệng cười, bước đi trước không khách khí chút nào ôm Cờ Dít bà bay. Ai nha, đừng câu nệ như vậy, giữa chúng ta không cần như vậy. Gần tùy ý nói, trước kia chúng ta là đối địch trận doanh, nói chuyện quá mức tùy tiện, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi nhận qua tốt như vậy giáo dục, đầu óc so với ta thông minh, hai chúng ta trong lúc đó không cần những lễ nghi này. Quan trọng nhất là chúng ta thật tốt hợp tác, đem lãnh chúa lao ra nhiệm vụ xử lý đẹp. Cờ Dít ổn định thân hình, gạt ra một vòng cười, giọng nói cung kính, ngài là quan chỉ huy, ta khi ngài trợ thủ, toàn bộ nghe ngài. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, rốt cuộc, lần trước ta bại tại trong tay ngài, lần kia là ta chiếm vũ khí tiện nghi. Gần khoát qua tay, cười ha ha một tiếng, giơ lên trong tay chiến phủ bày ra hắn hạ giọng, xích lại gần Cờ Dít, đây không phải bí mật gì, chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt lãnh chúa đem sức lực phục vụ, sớm muộn vậy có phần của ngươi. Cờ Dít sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, ngài là nói, tiểu này dị thường vũ khí sắc bén, lãnh chúa đại nhân cũng sẽ ban thưởng cho ta. Gần nhếch miệng gật đầu, trong mắt mang theo vài phần xảo quyệt, lãnh chúa lao ra nhường ta cho ngươi biết, nên có đều sẽ có. Cờ Dít đồng tử đột nhiên co rụt lại, tim đập nhanh hơn. Cờ Dít cảm thấy mình lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu không thể so với gần kém, lần trước đều là thua ở vũ khí trên tay. Nếu như mình có đồng dạng sắc bén kỵ sĩ kiếm, chắc chắn sẽ không bại bởi gần. Dục vọng lập tức ở trong mắt Cờ Dít dấy lên, hắn chỉnh trọng gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nói tiếp, vậy ta trước cùng ngài hồi báo một chút tình huống chung quanh. Đường Bộ nói, gần khoát khoát tay ngắt lời Cờ Dít, tiếp lấy gần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, hướng Tức Sần phương hướng chép miệng, lãnh chúa lao ra có tân an sắp xếp. Thần đứng tại chỗ gật đầu, cùng Tức Sần tới còn có một tên dã nhân phiên dịch. Mà Cờ Dít vừa nãy đã chú ý tới cái này trên bờ vai ngồi xổm liệp ưng dã nhân, trong lòng thì có chút hiếu kỳ, chỉ là không hỏi. Hiện tại gần lần này cố ý chỉ rõ, nhường Cờ Dít càng coi trọng hơn. Đây là người huấn luyện chim ưng sao? Cờ Dít khẽ nhíu mày hỏi, lẽ nào hắn năng lực trinh sát đến đánh lén địch nhân của chúng ta? Không đơn thuần là như vậy. Gần tiến đến Cờ Dít bên hai, thấp giọng nói thầm mấy câu. Cờ Dít nghe xong, đột nhiên trừng to mắt, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện, làm sao có khả năng? Cờ Dít nhịn không được thốt ra, nhưng nhìn thấy gần vẻ mặt nghiêm túc, lại nhịn không được tra hỏi người nói đều là thật. Gần vô vô bờ vai của hắn, ngươi cảm thấy là ta đùa giỡn với ngươi, hay là lãnh chúa lao ra đùa giỡn với ngươi? Cờ Dít thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn không được đưa tay che bộ ngực phập phồng, cố gắng bình phục khiếp sợ tâm trạng. Gần mới vừa nói những lời kia, có thể so sánh dị thường vũ khí sắc bén càng làm cho hắn kinh ngạc. Cái đó dã nhân lại có thể nhìn thấy diều hâu nhìn thấy cảnh tượng, kia chẳng phải mang ý nghĩa đối phương năng lực ở trên bầu trời nhìn xuống địch nhân tất cả động tĩnh sao? Chẳng trách mình thất bại. Lãnh chúa đại nhân thế mà có nhiều như vậy thần kỳ lực lượng. Cờ Dít tâm trạng dần dần bình phục, trên mặt kinh ngạc dần dần bị mỉm cười thay thế. Nguyên lai cũng không phải mình rất bất lực, mà là rồ lĩnh chủ quá cường đại. Cờ Dít đột nhiên tiêu tan, tâm tình thật tốt. Hắn nhìn về phía gần, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Ngươi thế mà so với ta còn gấp. Gần bất ngờ nhìn Cờ Dít, lãnh chúa lao ra còn nói ngươi cẩn thận, để cho ta nghe nhiều ý kiến của ngươi. Bởi vì ngươi nói sự việc quá thần kỳ, ta thật sự sốt ruột muốn nhìn một chút rốt cục cái dạng gì. Cờ Sven bạch đạo, cùng ta làm lúc đồng dạng. Gần cười hắc hắc, vậy thì tốt, dẫn đường. Cờ Dít nhường trợ thủ sắp đặt viện quân vào sơn động nghỉ ngơi. Mảnh này khe suối lúc trước địa nhĩ tộc thỏ tuyết người nơi ở một trong, mặc dù có chút sơn động đã bị hủy hoại, nhưng 60-70 người chen một chút còn có thể chứa được. Cờ Dít tự mình mang theo gần cùng Tục Sần đám người hướng về người thằn lằn phương hướng tới gần. Đáng nhắc tới là, diều hâu khoảng cách Tục Sần càng xa, cả hai thành lập liên hệ viện khó khăn. cũng không phải nói 10 cây số trong tùy tiện tầm mắt cùng hưởng, vượt qua 10 cây số cả hai ngay lập tức tách ra kết nối. Trên thực tế, bên ngoài 10 km sân đồng dạng có thể liên hệ diều hâu, tầm mắt đồng dạng có thể cùng hưởng. Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, thần chỉ có thể nhìn thấy đơn nhất hình tượng, mà không phải ổn định tầm mắt cùng hưởng. Mà một khi tụ sần cưỡng chế mình cùng diều hâu kết nối, như vậy thì lại nhận thương tích, nghiêm trọng có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vậy năng lực cách mục tiêu gần một chút càng tốt hơn. Cờ Dít đem tụ sần và người tới cách mục tiêu địa không sai biệt lắm một cây số chỗ, thần lập tức thả diều hâu, hai mắt đỏ tươi bước vào khả năng nhìn cùng hưởng trạng thái. Một lát sau, hắn liền mở miệng miêu tả chính mình nhìn thấy cảnh tượng, này không phải liền là năng lực đứng thẳng hành tẩu thần làm sao? Hay là làm ra? Nhìn qua thật buồn nôn. Cờ Dít đại nhân nói tiêu cương vị tìm được rồi, phía trên có 7 cái người thần lặn, 5 cái cầm cây gậy cùng tâm chắn, 2 cái cầm trường mâu. Không đúng, bên này còn có một đám lôi kéo xe, ta đếm xem. 10 cái lẻ 6 cái. Gần đại nhân ngươi đi lại, bên này còn có 4 đang tại bảo vệ thỏ tuyết nhân. Chờ một chút, trước đó gần nói không đúng à, những thứ này thỏ tuyết nhân không phải tại khai khẩn đất cày, đào là hồ à. Thánh chủ tại thượng, vừa nãy cái kia một đội người thần lặn kéo tới một xe thi thể. Chúng nó đem thi thể cũng ném vào trong hố, sau đó lại để cho thỏ tuyết nhân đem hố chôn lên. Ta là phát hiện khởi điểm định thời gian gửi đi, tới gần gửi đi trước sửa chữa ẩn ý hội mất đi hiệu lực. Ta nói sao có độc giả nói ta có một chương chữ sai nhiều. Tình cảm ta sửa chữa không cho ta có hiệu lực. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 177, không phải chịu rét, là vui lạnh, 1, chương 177, không phải chịu rét, là vui lạnh, 1. Thân nhường mọi người mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhìn nhau sững sờ. Cờ Dít nhíu mày, nhìn xem trước khi đến là ta nghĩ lầm rồi. Bởi vì lúc trước phát hiện người thần lằn làm cho nhân loại nô lệ khai hoang, cho nên Cờ Dít cho rằng thỏ tuyết nhân việc làm cũng giống vậy. Hiện tại xem ra sự việc xa so với hắn nghĩ muốn phức tạp nhiều lắm. Địa nhĩ tộc dẫn đường kỳ tài đứng ở một bên, trên mặt càng là hơn biết đầy mờ mịt, bọn hắn tại sao muốn đem những thi thể này chôn xuống? Kỳ tài đối với Tucson truy vấn, những kia toàn bộ là người thần lằn thi thể sao? Không phải. Thần trả lời ngay, các loại thi thể, có nhân loại, còn có một số đầu dê thân người, đầu trâu thân người quái. Dị tộc, còn có động vật, tóm lại cái gì cũng có. Bọn hắn chú ý tới ta muốn trước bay mất. Thần Minh Kinh, đội vàng khống chế diều hâu rời xa khu vực kia. Diều hâu là muốn tìm kiếm đồ ăn đi săn, một thẳng xoay quanh tại một chỗ khẳng định phải dẫn tới chú ý, nhất là tới gần quan sát. Nghe được Tucson trả lời, kỳ tài mày nhíu lại được càng sâu, không thể nào a. Kỳ tài lắc đầu nói ra, bọn hắn không thiếu hụt đồ ăn sao? Tại dạng này mùa đông trong, những kia người thằn lằn hẳn là sẽ đem những thi thể này coi như đồ ăn mới đúng. Vì sao lại chôn ở chỗ này? Kỳ tài càng làm cho mọi người hoài nghi. Mùa đông không cần lo lắng thi thể hư thối sinh sôi ổ dịch, thằn lằn người vì sao phải đem ngày thường đồ ăn cũng mai táng? Sự tình gì đây ăn cơm quan trọng hơn? Cờ Dít nhìn gần lắc đầu. Ngược lại là mắt đỏ tụt sần mở miệng, nếu như là chúng ta gia nhân, cúng tế đây ăn cơm quan trọng. Thế nhưng cúng tế muốn tế đàn, hiện ở chỗ này cái gì cũng không có. Thân dừng một chút, theo diều hâu tuần sát hắn lại nhìn thấy mới tình cảnh, lập tức nói ra, bên này còn có cái không có tuyết chỗ, cũng hẳn là chôn thi thể chỗ. Đám gia nhân này khẳng định đang làm chuyện lớn. Cờ Dít nhìn về phía gần đại nhân, bây giờ nên làm gì? Gần không chút do dự nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể khiến cái này người thản lắm tốt hơn. Gần toát miệng, tất nhiên bọn hắn tại đây chôn thi thể, chúng ta liền đem nơi này cho hủy đi, nhường ý nguyện của bọn hắn thất bại. Tốt. Cờ Dít gật đầu, lập tức nhíu mày, chẳng qua muốn hiện tại thì động thủ sao? Cờ Dít cảm giác chính mình phản bác gần có chút lỗ mãng, vội vàng giải thích nói, hiện tại động thủ sẽ kinh động những thứ này người thằn lằn, lãnh chúa đại nhân còn để cho chúng ta ghi chép cảnh vật chung quanh. Ừm, ngươi nói đúng. Gần trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu phân phó nói, thần, ngươi tiếp tục giám thị những người này, dò xét ghi chép hoàn cảnh chung quanh, tiện thể xem bọn hắn còn có hay không cái khác biệt quân. Không sao hết, gần đại nhân. Thần thông khoái lên tiếng, một bên điều tra một bên miêu tả chung quanh địa hình. Những thứ này không cần trực tiếp phiên dịch cho gần cùng Cờ Dít, chỉ cần đi theo tụ sẩn dã nhân quan phiên dịch đến ghi chép tại trên địa đồ là được rồi. Gần cùng Cờ Dít thì nhìn xem lấy địa đồ, cùng nhau nghiên cứu sao đối phó những thứ này người thản lần có nắm chắc hơn. Hát tùng lĩnh giữa trưa, ánh nắng vẩy vào bắc cảnh hoang nguyên trên mặt tuyết nổi lên một mảnh trướng mắt quang huy. Dạng này thời tiết tốt tại mùa đông trên cánh đồng hoang cực kỳ khó được. Không có gió rét thấu xương, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp để người muốn mê man. Chẳng qua rổ không còn thời gian ở dưới mái hiên hưởng thụ, đang đứng hắc tùng lĩnh đông bộ một ngọn núi sườn núi bên trên, híp mắt dò xét bốn phía, trong hơi thở thở ra nhàn nhạt sương trắng. Làm nông bộ nhân phân tán tại đông tây hai bên, dẫm lên trầm trọng tuyết, dựa theo rổ thăm dò qua chỗ chen vào đánh dấu. Một cái ưng vũ bộ lạc dã nhân thiếu niên đứng ở rổ bên cạnh, ánh mắt trốn tránh, mang theo vài phần kiết đảm. Hắn do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được thấp giọng thần cầu, vĩ đại thánh chủ, ngài có thể hay không? Có thể hay không để cho sủng vật của ngài đừng tiếp tục truy của ta diều hâu? Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mang theo một tia cầu xin, đối đầu không dám nhìn thẳng rồ. Ừm. Rồ thu hồi tầm mắt, nhìn thấy dã nhân thiếu niên về sau, nhìn về phía bên người US. US sau khi giải thích, rồ nhịn không được ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Hàn Sương cùng Lôi Đình một trái một phải, chính đuốt cánh đuổi theo thiếu niên diều hâu. Không cần lo lắng, gã lạ, chúng nó không có người diều hâu tốc độ nhanh, đuổi không kịp. Gã lạ nuốt nước bọt, cứ ngắc lấy ra đầu tiếp tục nói, chúng nó đuổi đến quá chặt, của ta diều hâu nhanh bay không nổi. Rồ nghe xong US phiên dịch, cười ha ha một tiếng, vô gã lạ bà bay, không sao, đừng sợ. Dô an ủi, ta đã cảnh cáo chúng nó, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh chẳng qua là cảm thấy chơi vui, cùng ngươi diều hâu đùa giỡn đấy. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa ném hướng lên bầu trời, giọng nói nhiều hơn mấy phần tự tin, nếu chúng nó thật nghĩ đi săn, ngươi diều hâu đã sớm vào chúng nó bụng. Gã lạ trên mặt gạt ra một vòng cười khổ, ánh mắt lại không thả lỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời kia hai con lân phiến lóe kim loại sáng bóng quái vật khổng lồ, nhìn không được thở dài. Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh sắc thực không có ra tay bắt, nhưng này cô cảm giác gáp bách nhường hắn diều hâu nơm nớp lo sợ. Gã lạ năng lực cùng mình diều hâu liên hệ, tự nhiên vậy có thể cảm nhận được đối phương khủng hoảng tâm trạng. Dỗ nhìn thấy gã lạ bộ kia nhát gan lại không dám nói nhiều bộ dáng, cũng không đành lòng tâm lại làm có hắn. Dỗ háng giọng một tiếng, hướng bầu trời hô, Hàn Sương, Lôi Đỉnh, đừng đuổi theo. Ngày thứ nhất gặp mặt cứ như vậy dọa dọa người ta, không sai biệt lắm. Hai con phi long tựa hồ nghe đã hiểu mệnh lệnh, lười biếng vuốt cánh thay đổi phương hướng, chia ra bay về phía hai bên. Gã lạ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng lộ ra mấy phần thoải mái, cảm tạ ngài, vĩ đại thánh chủ. Không sao. Dỗ thuận miệng nói một câu, chờ nó thích đứng, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh lại nói tiếp cùng nó chơi. US nghe xong lúc này cười. US phiên dịch về sau, gã lạ nụ cười cứng đờ, há to miệng, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Dỗ không lại để ý gã lạ tiểu cảm xúc, quay người mặt hướng đất tuyết, ánh mắt trở nên chuyên chú. Được rồi, đừng quản những thứ kia, tiếp tục làm việc. Dỗ thu hồi nụ cười, gã lạ mang theo người diều hâu tiếp tục đi phía trước tìm kiếm, xem xét bên kia núi cái gì địa hình. Đúng, thánh chủ. Gã lạ lên tiếng về sau, lúc này khống chế chính mình diều hâu tiếp tục hướng đông bay đi. Có diều hâu trước đó dò xét, xác thực đây chỉ dựa vào nhân lực từng chút một chạy thuận tiện. Gã lạ miêu tả, US nội vàng phiên dịch ghi chép. Dỗ nhìn xem lấy địa đồ, trong lòng không chỉ quy hoạch nhìn đất cày vị trí, đồng dạng còn ghi chú có thể làm tháp canh vị trí. Tháp canh vị trí tự nhiên tốt nhất tiến thiết tại chỗ cao, tầm mắt khoáng đạt, đồng thời dễ thủ khó công. Đi thôi, đi trước mặt đỉnh núi xem xét. Dỗ phất phất tay, cưỡi lên giả sát, mang theo vị ẩn thẳng đến phía trước. Hao phí năm ngày, Dỗ mang theo làm nông bộ mấy chục người nhân, treo lên mùa đông gió lạnh, quả thực là đem nông bộ thổ địa thăm dò toàn bộ. Gã lạ diều hâu thậm chí xâm nhập biên giới dãy núi rừng rậm, dựa vào tầm mắt cùng hưởng đem khe suối, hồ nước cùng với sơn động các nơi mạo vị trí đều nhất nhất đánh dấu tại da dê trên bản đồ. Quy hoạch hết mới đất này, Dỗ còn chưa nhàn rỗi. Hắn mang người trục viên kiểm tra những kia gần như cằn cỗi cũ điển, nhất là năm ngoái thu hoạch thảm đạm thổ địa. Cho điểm tiếp cận 60 cũng không cần, toàn bộ nghỉ cày. Cho dù có hắn cái này thu hoạch lãnh chúa dòng thuộc tính gia trì, một mẫu đất tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu 200 cân lúa mạch. Có thậm chí ngay cả 200 cân cũng chưa tới, hơn nữa còn hạt tròn khúc ắt, căn bản ăn không được. Hao phí phân bón cùng hạt giống, còn không bằng khai khẩn vùng đất mới tới có lợi. Không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về. Kiểm tra hết cuối cùng một khối đất này, đứng tại chỗ đầu rổ sau đối với mọi người ra lệnh. Liên tục 5 ngày dã ngoại 43, mặt của hắn bị gió lạnh cào đến khô nứt. Những người khác đây rổ thảm hại hơn, môi cũng lên ra, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy cuống họng có chút khàn khàn. Mùa đông hoang nguyên, trừ ra tuyết chính là phong, ngẫu nhiên mấy con chim sẻ tại thiên không lướt qua càng lộ ra hoang vu. Ngốc lâu vậy không có ý nghĩa. Cũng liền Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh, vui lòng treo lên phong quanh quẩn trên không trung, cũng không phiền hà. Truyền đạt mệnh lệnh hết mệnh lệnh về sau, Dỗ cùng vị ẩn lần lượt trở mình lên ngựa, chuẩn bị mang theo đội ngũ đường về. Ngay lúc này, một thứ đột nhiên chạy tới, tay giắt lấy quần, mặt mũi tràn đầy bối rối, lãnh chúa lao ra. Lúa mạch. Có lúa mạch. Hắn thở hững hộc, âm thanh vị kích động mà có chút phá âm, lam lúa mạch, không phải, đông mạch, cũng không phải. Dù sao chính là có lúa mạch. Dỗ nhíu chặt lông mày, liềm chặt dây cương, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cái gì lúa mạch? Thất lạc. Không thu gặt. Dỗ nghe Otto mơ hồ không rõ âm thanh, cau mày, bình tĩnh một chút, cẩn thận nói. Không phải. Không phải. Otto liên tục khoát tay phủ nhận, mặt đỏ bừng lên, kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến. Nếu ngày mùa thu hoạch lúc lọt lúa mạch không có dọn sạch, đây chính là đại phiền toái, đầy đủ nhường hắn cái này làm nông bộ chủ quản chịu ngừng roi. Otto mãnh liệt ho khan vài tiếng, dùng sức thở dốc một hơi, chương 177, không phải chịu rét, là vui lạnh, 2, chương 177, không phải chịu rét, là vui lạnh, 2, ta vừa rồi tại đi tiểu, phát hiện bên cạnh trong đống tuyết loang thoang có chút màu xanh dương, ta thì gỡ ra nhìn thoáng qua, Otto nuốt khẩu khí, là lúa mạch non. Màu xanh dương, lúa mạch non. Dỗ ngây ngẩn cả người, lông mày càng nhíu chặt mày. Hắn gọn gàng mà linh hoạt tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Otto bả vai, mang ta đi xem xét. Vâng. Lãnh chúa lao ra. Otto liên tục không ngừng gật đầu, mang theo Dỗ bước nhanh chạy hướng hắn vừa nãy đi tiểu chỗ. Không có chạy bao xa, Dỗ liền thấy Otto chỉ chỗ, một mảnh trắng xóa đất tuyết ở giữa có một đen xì hố, như là bị bỏng nước nắng qua. Đi lên trước còn có thể nhìn thấy, biên giới tuyết từng vòng tóc vàng. Cũng là nam nhân, Dỗ vậy hiểu, là cái này mùa đông đi tiểu hố. Đương nhiên, lúc này Dỗ không tâm tư quan sát cái gì đi tiểu hố. Tầm mắt đảo qua, Dỗ thì ở bên cạnh nhìn thấy bị gỡ ra tuyết hoa. Bên trong rõ ràng có quả mầm non, toàn thân màu xanh lam, dưới ánh mặt trời lóe vi quang. Dỗ nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi lên, thế mà thật là một gốc lúa mạch non. Dỗ ngồi xổm người xuống, nhịn không được thân tay nhẹ nhàng đụng vào gốc kia lúa mạch non, đầu ngón tay chuyển đến một tia lạnh bớt. Đây là biến dị mạch trùng. Có thể là tại sao có thể như vậy? Suy nghĩ của hắn phi tốc chuyển động, tự hỏi vì sao lại như vậy. Những người khác vậy vẻ mặt to mò chằm chằm vào này gốc mầm non, nghĩ muốn tới gần, lại bị Otto ngăn lại. Nhìn cái gì vậy, các ngươi có thể xem hiểu sao? Otto không chút khách khí mệnh lệnh nhìn, cũng nhanh đi tránh qua một bên đi, đường quay dày lãnh chúa lao ra tự hỏi. Những người khác thấy thế nhất miệng, nhưng lại không thể không nghe theo làm nông bộ chủ quản mệnh lệnh, ngoan ngoãn lui trở về. Đuổi đi những người khác, Tô Thu đổi lại đủ cười, cùng Dô cùng nhau ngồi xổm ở lúa mạch non bên cạnh. Ta hiểu được. Rất nhanh, Dô suy nghĩ minh bạch tất cả. Dòng thuộc tính nuôi dưỡng lãnh chúa không chỉ có thể nhường xúc vật biến dị, còn có thể ảnh hưởng thu hoạch, khiến cho xảy ra biến dị. Mà ở ngày mùa thu hoạch lúc, dù là lại cẩn thận cũng sẽ có mạch trùng thất lạc ở trong đất cùng địa đầu đống cỏ khô trong. Những thứ này thất lạc mạch trùng đang cỏ khô cùng tuyết đọng dưới, mùa đông không đến mức bị đông cứng chết. Đợi đến xuân về hoa nở lúc, những thứ này mạch trùng thường thường hội chui từ dưới đất lên nảy mầm. Cũng đúng thế thật, vì sao thường xuyên sẽ ở đất cày chung quanh cỏ dại rậm rạp địa đầu cùng cống rãnh bên cạnh nhìn thấy hoang dại lúa mạch. Đương nhiên, điều này xác suất cũng không cao. Nhưng ở hơn ngàn mẫu đất bên trong cũng không tính là hiếm thấy. Mà dồn nuôi dưỡng lanh chúa dòng thuộc tính ảnh hưởng tới cái này hạt mạch trùng, nhường mạch trùng đã xảy ra biến dị. Này gốc màu xanh dương lúa mạch non ngay tại mùa đông trong đống tuyết xông ra. Dỗ lẩm bẩm nói, hô hấp dần dần gấp rút. Hắn nhìn chăm chú gốc kia lúa mạch non, suy nghĩ nhanh chóng. Cho nên đây là một gốc chịu rét mạch trùng. Không bèn bèn là chịu rét. Dỗ nhịn cười không được, lúc này ở trong lòng kết luận, đây là hỉ lạnh ma thực thu hoạch. Bằng không căn bản không thể nào tại loại này mùa đông này mầm mọc ra. Dỗ trong nháy mắt cảm xúc mãnh liệt. Nếu như này gốc lúa mạch non thực sự là hỉ lạnh loại biến dị, kia ý vị như thế nào? Vậy liền mang ý nghĩa mùa đông gieo hạt. Tại bắc cảnh hoang nguyên dài dằng dặc hàn đông trong, cái khác lãnh chúa chỉ có thể ổ trong phòng và mùa xuân, mà dỗ lại có thể khiến cho thổ địa tiếp tục sản xuất lương thực. Vì chính hắn thu hoạch lãnh chúa năng lực, điều này biến dị mạch trùng còn có thể sản lượng tăng gấp bội. Không dùng đến mấy năm. Chờ một chút. Dỗ đột nhiên ý thức được cái gì, thế nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà bắt lấy trọng điểm. Bình tĩnh. Dỗ quát lớn chính mình, tập ngập hít sâu để cho mình tỉnh táo lại. Đúng, mạch trùng làm sao tới? Là mùa đông bên trong lúa mạch mọc dễ nảy mầm mọc ra. Vậy liền mang ý nghĩa, tại cái này thời tiết trồng xuống lúa mạch, chỉ có hỉ lạnh biến dị mạch trùng mới có thể mọc ra. Do đó, chính mình là có thể dựa vào loại phương thức này, hàng loạt bồi dưỡng hỉ lạnh mạch trùng. Hắn càng nghĩ càng kích động, khoe miệng không tự chủ được dương lên, lộ ra một vòng khó mà ức chế ý cười. Coi như mình không thành công, vậy bất quá chỉ là đóng băng mấy túi lương thực. Huống hồ lúa mạch đông sau đó cũng không sinh ra độc tố hoặc có hại thành phần, trên bản chất vẫn là lương thực. Đến lúc đó như thường có thể cho các nô lệ nấu cháo ăn, vậy không lãng phí a. Mà một khi rổ đào tạo thành công, vậy liền mang ý nghĩa chính mình căn bản không dùng đến một năm là có thể vượt qua mùa đông trồng trọt thời gian. Trước đường kích động, lúa mạch rất có thể không kết quả. Dù trong lòng nhắc nhở chính mình, chẳng qua nghĩ lại, không kết quả thì thế nào, hàng loạt bồi dưỡng vẫn sẽ xuất hiện kết quả. Quan trọng nhất là lần này chính mình phát hiện định hướng bồi dưỡng cách thức. Dù quay đầu nhìn về phía Ô Thư, vô bờ vai của hắn, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, làm rất tốt. Ô Thư cười rạng rỡ, vận khí của ta đều là ngài cho, chủ yếu vẫn là ngài lựa chọn lộ tuyến tốt. Dù cười không có để ý Ô Thư định nói. Dù ánh mắt lại lần nữa rơi vào gốc kia màu xanh dương lúa mạch non bên trên, đi, cầm cái xẻng đến, ta muốn đem nó đào đi. Ngài tự mình ra tay. Ô Thu chủ động nói ra, ta tới đi. Dù sát mặt lạnh lẽo, nhanh đi cầm cái xẻng. Được rồi. Ô Thu không dám nói nhảm, vội vàng chạy như một làn khói người hồi nhóm, đem cái xẻng giao cho Dù. Dù cúi người, cẩn thận tại lúa mạch non chúng quanh vẽ lên cái bóng đá lớn nhỏ vòng tròn, sau đó đem chúng quanh thổ tất cả đều đào xuống dưới. Đi, đem túi ra lấy tới. Lập tức tới. Lần này Ô Thu không có bất tích, nhanh lên đem túi ra lấy ra. Này vốn là chứa lương thực, nhưng bây giờ Dỗ đem lúa mạch non ngay cả thổ tất cả đều đặt đi vào. Hôm nay chuyện này ai cũng không cho phép nói ra. Dỗ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn mọi người lớn tiếng quát lệnh nói, nếu như ta ở bên ngoài nghe đến bất kỳ quan ở hôm nay này gốc lúa mạch bất cứ tin tức gì, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người đầu lưỡi cắt mất. Dỗ hung manh khí thế quét sạch mà ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhịn không được cúi đầu. Đúng, lãnh chúa lao ra. Mọi người cùng kêu lên trả lời, không dám chậm trễ chút nào. Nói xong Dỗ lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôm một thứ bà bay, trở về sẽ cho người khen thưởng. Cảm ơn lãnh chúa lao ra. Ô Thu mặt bên trên lập tức vui mừng. Đi, hồi thị trấn. Dô chở mình lên ngựa, thẳng đến xương dịp trấn. Vừa về đến trang viên, chưa đi đến phòng, Dô lập tức liền đem Lo Dần Sở gọi vào bên cạnh, triệu tập 50 người, đem trang viên bên cạnh mảnh này nhà cho ta phá hủy. A, Lo Dần Sở trong nháy mắt sửng sốt. Lãnh chúa lao ra bị cái gì kích thích, làm sao trở về muốn phá nhà cửa? Có nghe thấy không? Dô thúc giục nói. A, tốt lao ra. Lo Dần Sở đội vàng ứng tiếng nói. Ngoài ra đem nền đất cũng đều cho ta hủy đi, ta muốn giữ lại làm ruộng. Phải nhanh, trong 3 ngày hoàn thành. Lo Dần Sở vội vàng gật đầu, được rồi đã hiểu. Ngoài ra cho ta điều động 50 tên tin cậy nô lệ, ngày mai cho ta xới đất làm ruộng. Dù vừa dứt lời về sau, Lo Dần Sở triệt để bối rối. Làm ruộng? Lo Dần Sở khó có thể tin nhìn Dù, lao ra, bên ngoài bây giờ đi tiểu cũng kết băng, ngài muốn trồng điền à? Lo Dần Sở, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên, lao ra, ngài chính là tôi đúng. Lo Dần Sở lớn tiếng hồi đáp. Rất tốt, kia nhanh đi sắp đặt, về sau ngươi liền hiểu. Dù vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Dù không thể chờ. Mấu chốt không biết như vậy hỉ lạnh lúa mạch thành thục kỳ là bao lâu, hội không sẽ chịu không nổi nóng bức. Hiện tại gieo hạt, đợi đến tháng 5, tháng 6 cày bừa vụ xuân lúc có thể thành thục. Khi đó Bắc Hoang còn không tính nhiệt, chỉ có thể coi là ôn hòa. Nếu như kết cục mưa còn sẽ rất lạnh. Nhưng mà đợi đến tháng 7 tháng 8, đó chính là nóng bức mùa hạ. Nhìn thấy rộ nét mặt, Lo Dần Sờ lúc này minh bạch qua đến. Chuyến này ra ngoài khẳng định phát hiện đồ vật ghê gớm. Lo Dần Sờ mắt nhìn thừa, không có hỏi nhiều, không sao hết. Lo Dần Sờ lúc này chạy ra ngoài, mập mạp thân thể theo nhịp chân thật nhanh đung đưa trái phải. Dỗ lập tức đem ánh mắt rơi tại trên người Ốt Thừa, hiện tại đi chuẩn bị cho ta nông cụ. Ngoài ra, hôm nay trong những người này phân ra đến một ít, đi cái khác cày trong đất tìm cho ta hôm nay nhìn thấy lúa mạch non. Mặc kệ màu gì, chỉ cần là lúa mạch mầm non, hết thảy cho ta ngay cả thổ cho ta đào quay bể. Phát hiện một gốc, khen thưởng 50 cân hạt mạch. Ô thủ trong lòng mơ hồ đã đoán được đến rồi lúa mạch non tác dụng, sắc mặt vui mừng, ngài yên tâm, lãnh chúa lao ra, chỉ cần trong đất có ta khẳng định cho ngài tìm ra. Nhanh đi. Được rồi. Ô thủ lúc này quay người chạy vội ra ngoài. Dù thì cẩn thận nâng lấy trong túi lúa mạch non. Bởi vì sợ này gốc lúa mạch nhịn không nổi nhiệt, dù cũng không vào đại sảnh, ở bên ngoài hạ đạt chỉ lệnh. Chúc mừng a, nam tước đại nhân. Vivi ẩn hai tay giữa ngực, vừa cười vừa nói, ngài lần này thế nhưng phát hiện đồ vật ghê gớm. Vivi ẩn trong đầu có tốt đẹp quý tộc giáo dục. Nàng rất rõ ràng, tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên, thứ này rốt cục trọng yếu bao nhiêu. Dương Sởi giải quyết rất lạnh, mà cái này đều sẽ đem rộng lớn Bắc Cảnh Hoa Nguyên trở thành kho lúa. Ngươi có thể kể ngươi nghe tỉ tỉ, nhường nàng vậy vui vẻ một chút. Dù tâm trạng sung sướng, chăm chăm lấy trong tay mầm non, bất quá, lúa mạch chỉ là bắt đầu. Phục rồi, trang web hậu trường lại độc kinh, mở không ra, kém chút không có phát ra tới. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 178, không ăn có thể ủ phân, 1, chương 178, không ăn có thể ủ phân, 1. Thế đao bình nguyên biên giới. Trong sân động, gần ngồi ở bên cạnh đống lửa, nheo mắt nhìn xem nhìn bản đồ trong tay. Bên cạnh còn có cờ dít, thân cùng với thỏ tuyết nhân kỳ tải. Trên bản đồ lít nha lít nhít, đều là sông núi dòng suối hồ nước cùng với sơn động các loại đánh dấu. Ngoài ra, còn có người thằn lằn doanh trại, cùng chôn xác hồ đánh dấu. Thân ở chung quanh mấy chục cây số bên trong, còn phát hiện 13 vượt qua mới thổ địa, xem ra đều là chôn xác hố. Cho dù mỗi cái trong hố chỉ có 2-30 bộ thi thể, kia cộng lại vậy có mấy trăm bộ thi thể. Cho dù như là sẵn nói như vậy là nào đó cũng tế nghi thức, kia cũng không có khả năng đào nhiều như vậy chôn xác hố à. Cờ Dít nhìn xem lấy địa đồ nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng, chúng ta phát hiện trong doanh địa chỉ có 26 con người thằn lằn, không thể nào là lãnh chúa đại nhân nói huyết lân bộ lạc doanh trại. Những kia lều có tử, xem xét chính là tạm thời dựng, đó chính là cái tạm thời điểm dừng chân. Lẽ nào người thằn lằn cung tế không tại chính mình doanh trại phụ cận cung tế sao? Này không phù hợp lẽ thường. Cờ Dít một hồi phân tích, chuyện này được báo tin lãnh chúa đại nhân. Còn phải là ngươi dạng này kỵ sĩ, ta cũng không có nghĩ tới những thứ này. Gần đối với Cờ Dít giơ ngón tay cái lên, thì thích cùng ngươi dạng này kỵ sĩ cùng nhau làm việc, căn bản không cần phải động não. Ngươi nói đúng, huyết lân bộ lạc chiếm đoạt rất nhiều tích dịch nhân bộ lạc, khẳng định không chỉ những thứ này. Gần nhìn xem lấy địa đồ, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy trở về, chí ít đem thỏ tuyết người đều đoạt tới lại đi. Đến lúc đó bắt mấy cái người thằn lằn tù binh, cái gì cũng hỏi ra. Được. Cờ Dít gật đầu, trong lời nói mang theo một tia tàn nhẫn, nhưng nói như vậy, chúng ta liền đem những kia người thằn lằn tất cả đều chém giết. Không có người thằn lằn trở về báo tin, huyết lân bộ lạc phát hiện không hợp lý sau đó cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thì theo lời ngươi nói xử lý. Gần nhếch miệng cười, hắn vô Cờ Dít bà bay, vậy ngươi cho chúng ta tốt hảo kế hoạch một chút. Cờ Dít gật đầu, ta có cái kế hoạch, cần phải có nhân phối hợp. Cờ Dít ánh mắt theo địa đồ chuyển qua bên cạnh. Kỳ Tài đang cúi đầu cắt tỉa lông thỏ, phát hiện sơn động đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Hắn tò mò ngẩng đầu, phát hiện Cờ Dít cùng gần cũng tại nhìn mình chằm chằm. Kỳ Tài hơi nghi hoặc một chút, ta. Giữa trưa, tuyết động bao trùm rậm rạp trong rừng cây tùng. Cả mạt cái đuôi dựng thẳng, ngồi xổm ở cánh rừng một góc, trừng trong mắt, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Phúc, tại cả mạt mảnh ngực dưới, đen xì dài mảnh cuối cùng đặt ra, nồng đậm hôi thối trong nháy mắt trong rừng tràn ngập. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Một hồi lùng đùng, không dứt, âm thanh qua đi, chấm toát trên mặt tuyết tràn đầy ô uế. Người thằn lằn không có chùi đít thói quen, cả mạt dùng sức vây vây cái mông, trực tiếp tại trong đống tuyết cọ sát. Sau đó, hắn xoay người nhặt lên trên đất tấm chắn cùng lang nha đồng, chuẩn bị xoay người trở về đội. Đại bộ phận dị tộc trong tư tưởng đều không có nhà vệ sinh khái niệm, đều sẽ lân cận giải quyết. Cho dù ở trong bộ lạc, chui ra lều vải liền theo địa phương ra. Nhưng lần này thủ lĩnh mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép tại chôn xác hố phụ cận bài tiết. Cho nên hắn mới trốn đến này vắng vẻ trong rừng, tìm nơi hẻo lánh giải quyết vấn đề. Giải quyết thật gấp chuyện cả mà cảm giác một hồi thông thuận, đang chuẩn bị rời đi thì bên cạnh rừng cây tùng lại truyền đến một hồi khác thường tiếng xào xạc. Gấp rút lại giàu có tiết tấu, không phải tiếng gió, cũng không phải trên cây tùng tuyết rơi âm thanh. Cả mà đột nhiên quay đầu, lân phiến ở dưới cơ thể kéo căng, nắm chặt lang nha đồng. Ai? Ai ở đâu? Giọng cả mà vừa dứt, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong rừng thoát ra, hướng xa xa phi nước lại. Nô lệ. Cả mà đồng tử đột nhiên co lại, lửa giận theo người quanh tặng, đứng lại cho ta. Chết tiệt! Những thứ này thỏ tuyết nhân không chỉ muốn đào hố, sau đó còn muốn giết vùi vào trong hố, quyết không thể để bọn chúng bất kỳ một cái nào chạy trốn. Bằng không thủ lĩnh nhất định sẽ cầm roi quất chính mình. Nhưng mà tiếng hô hoán cũng không có nhường thỏ tuyết nhân dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Cả mạt cơ lang nha đồng lập tức bước nhanh chân đuổi theo, có nô lệ chạy. Mau tới nhân! Tiếng gào thét của hắn lập tức dẫn tới phía sau người thằn lằn chú ý. Một lát sau 5-6 thân ảnh từ phía sau rừng cây chui ra. Bọn hắn liếc mắt liền thấy cả mạt chạy trốn thân ảnh, lập tức thì chú ý tới chạy trốn thỏ tuyết nhân. Truy! Người thằn lằn thẳng đến thỏ tuyết nhân. Sạch sẽ gọn gàng đất tuyết trong nháy mắt bị dẫm tràn đầy dấu chân. Tại loại này tuyết bao trùm trong rừng, dù là thỏ tuyết tốc độ của con người thật nhanh, có thể trên mặt tuyết dấu chân đường chạy trốn có thể thấy rõ ràng. Cả mạt theo dấu chân một đường truy đuổi, phía sau người thần lằn theo sát phía sau. Rất nhanh liền phát hiện Thỏ Tuyết chạy lên sơn cốc trong, mà chỗ nào là góc chết, phía trước nhất là thẳng tắp trên núi, tương đương với vách núi. Thỏ Tuyết nhân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại tuyết lớn bao trùm tình huống dưới leo đi lên. Cả mà khỏe miệng vắt ra, lộ ra một loạt sắc nhỏ nhà, chạy. Ngươi cái này nhát gan ngu con thỏ chạy trốn được sao? Cả Master hồn hện, tiếng giống giữa khu rừng quanh quẩn. Hắn tăng tốc bước chân, lang nha bổng đập tâm chán, phát ra chói hai trầm đủ. Cái khác người thằn lằn bậy đuổi theo, vì hình quạt trận hình hướng về trong sơn cốc vây lại. Ra đây, con thỏ nhỏ. Ngươi chạy không thoát. Cả Master trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nếu không ra, ta liền chặt rơi lỗ hai ngươi nướng lên ăn rơi. Tiếng gào thét rơi xuống về sau, sơn cốc lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có lạnh gió thổi qua, cuốn lên từng đợt cát mịn bông tuyết. Cả Mạc đột nhiên cảm giác được một hồi âm lãnh. Không đúng. Cả Mạc trong nháy mắt cảnh giác. Mùa đông trầm tuyết mặt ngoài vì hòa tan mà đông ra một tầng cùng loại miếng băng mỏng tầng tuyết, cũng không kiên cố, nhưng tuyệt sẽ không bị phong cuốn lại. Những tia tuyết là sau trải lên đi tầng dưới chót tuyết, cho nên mới sẽ theo gió thổi lên. Chạy ngay đi. Cả Mạc vừa dứt lời, bằng phẳng đất tuyết đứng thẳng lên, mấy chục cái thân ảnh trong nháy mắt theo trong đống tuyết nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này thân ảnh trong tay trường mâu thì bắn ra, bắn thẳng đến người thằn lằn. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió lên, trường mâu trong nháy mắt họa qua bầu trời. Cả Mạc vội vàng nâng thuẫn, ken một tiếng ngăn lại chạm mặt tới trường mâu. Ngay lúc này, một cái khác chi trường mâu từ phía sau triển núi bắn xuống, trong nháy mắt xuyên tấu lân giáp theo cả Mạc ngược xuyên ra. Phốc phốc. Cả Mạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn bụng dưới mũi thương. Địch tập. Mau bỏ đi. Hắn một tiếng la lên, lại một chi trường mâu từ phía trước bay tới trực tiếp xuyên qua đùi. Cả Mạc cũng nhịn không được nữa, nặng nề đổ vào trên mặt tuyết, máu tươi trong nháy mắt đem đất tuyết nhuộm thành đỏ thẫm. Chạy. Nhưng mà cái khác người thằn lằn không có hắn bận may, mặc dù có tấm chắn nhưng cũng không ngăn cản được trước sau giáp kích. Một vòng trường mâu ném mạnh, bọn hắn tất cả đều mới ngã xuống đất trở thành con nhím, đầu ngực tất cả đều cắm đầy trường mâu. Chỉ có, cả Mạc đùi cùng phần bụng bị đâm xuyên, đổ vào trong đống tuyết còn có một hơi. Không có cách nào chạy trốn chỉ có thể lớn tiếng kêu to, cứu mạng. Có địch nhân. Người thằn lằn sinh mệnh lực cường thịnh, dù là phần bụng bị xỏ xuyên vẫn như trước năng lực kêu đi ra. Hu hu, cả Mạc không có gọi hai tiếng, một cái chân to hung hăng giẫm tại trên cái miệng của hắn dùng sức trả đạp. Đem hắn miệng cho ta chán. Gần một tiếng giận tới, bên cạnh binh sĩ trực tiếp nhặt được cùng vừa thô vừa lớn cây gậy nhét vào người thằn lằn trong miệng. Gần thu chân bể, hung hăng đá một cước cả Mạc cái mông, hắn lập tức lại phát ra một tiếng gầm rú. Chết quáng lao tử. Gần không khỏi dùng mình một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chẳng qua này cũng đáng, thoáng một cái liền xử lý 6 cái bắt một cái, còn thừa lại 19 cái. Gần ôm cờ dít, có thể, kỵ sĩ đầu góc hay là dễ dùng. Cờ dít không có nói tiếp, nụ cười trên mặt có chút lung túng. Vì hắn nhớ tới trước đó chính mình những kia bị trường mâu xuyên qua các binh sĩ. Cờ dít không khỏi mắt nhìn trên sườn núi dã nhân, bọn người kia đây trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Gần nhìn về phía cờ dít hỏi, còn cần bữa nãy cách sao? Cờ dít lắc đầu, không kịp bố trí, thời gian dài khẳng định sẽ khiến bọn hắn cảnh giác. Cờ dít vừa mới dứt lời, thần đột nhiên mở miệng, bọn họ đi tới. Thần lớn tiếng nhắc nhở, tổng cộng 10 cái linh 2 cái. Gần cười hắc hắc, đám ngu xuẩn này, lúc này còn dám chia binh. Hắn nắm chặt chiến phủ, trong mắt mang theo khát máu quằn mang. Đi. Tất nhiên bọn hắn dám đến, chúng ta liền đem bọn hắn tất cả đều ăn hết. Gần lúc này mệnh lệnh, Cờ Dít ngươi dẫn đội đi bên trái, ta đi bên phải, chúng ta đem bọn hắn cho bao bọc ở. Tốt. Cờ Dít lên tiếng đáp. Đầu mâu tay đội thứ 2 đi theo Cờ Dít kỵ sĩ. Gần ra lệnh một tiếng, hai đội dã nhân nhanh chóng đứng ở Cờ Dít phía sau. Đội ngũ vừa điểm tốt, thần lớn tiếng mệnh lệnh nhắc nhở, bọn hắn lướt qua triển núi xuống lại. Thánh chủ luật lệnh, dị tộc khiêu khích, lập tức tru sát. Gần lớn tiếng mệnh lệnh, cùng ta giết. Gần nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kỵ sĩ cùng các binh sĩ phóng tới lên dốc. Vừa tới đỉnh núi, đối diện 12 cái người thằn lằn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Người thằn lằn nhìn thấy gần lúc này thét chói tai vang lên cơ lang nha bổng bay thẳng mà đến. Đầu mâu. Gần ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Mười mấy chi trường mâu phá không mà ra, phía trước nhất 3 cái người thằn lằn lên tiếng ngã xuống đất. Người thằn lằn lúc này ý thức được không đúng, nhanh chóng hướng 4 phía tản ra. Một tiếng thét lên vang lên, hai tên người thằn lằn lúc này đứng thẳng người, hướng về gần đám người phát ra trường mâu. Cẩn thận. Gần hét lớn một tiếng, đột nhiên vung lên tâm chắn. Hắn hiểu rõ trường mâu uy lực lớn, cho nên tại vung lên tâm chắn đồng thời nghiêng người, nhường trường mâu bắn tại tâm chắn trong nháy mắt, theo mặt ngoài nghiêng xoa mà qua. Ken một thanh âm vang lên, gần cảm giác tay tê dại một hồi, có thể trường mâu vẫn như cũ tình thế không giảm, thẳng cắm thẳng vào đất tuyết bên trong. Ngoài ra hai chi trường mâu một chi theo binh sĩ trên da đầu sắt qua, dọa đối phương trực tiếp ngồi dưới đất. Những thứ này người thằn lằn khí lực quả nhiên không nhỏ. Gần không còn thời gian cảm thán, trong tay tấm chắn trực tiếp làm phi tiêu đập ra ngoài. Phía trước người thằn lằn bản năng trốn tránh, gần trực tiếp lên nhảy, vung lên búa bổ về phía ngay phía trước người thằn lằn. Giết! Gần chiến phủ gào thét mà xuống. Chương 178, không ăn có thể ủ phân. 2. Chương 178. Không ăn có thể ủ phân. 2. Người thằn lằn giơ lên tấm chắn đón đỡ, lại chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tấm chắn lên tiếng đứt gãy. Đúng lúc này chiến phủ thế đi không dừng lại, hướng thẳng đến người thằn lằn cơ thể đánh xuống. Phúc. Trong chốc lát người thằn lằn cơ thể trong nháy mắt một phân thành hai. Một cái khác người thằn lằn vùng vẫy thạch trùy đập tới, gần một cái địa cồn rơi xuống bên cạnh. Lúc này cờ rít theo khía cạnh xông ra, trở tay một búa chặt đứt cánh tay của đối phương. A, người thằn lằn kêu thảm ngã xuống đất. Gần bổ sung một cước, đá nát xương sườn của hắn. xương cốt đứt gãy âm thanh thanh thúy có thể nghe. Trong nháy mắt ngã xuống hai tên người thằn lằn, các binh sĩ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, sợ tới mức người thằn lằn không chút do dự chạy tứ tán. Gần lúc này rút ra bên hông đoàn búa, hướng phía chạy trốn người thằn lằn ném mạnh mà ra. Đem phía sau lưng lưu cho gần người thằn lằn lên tiếng ngã xuống đất. Cờ Dít đừng để bọn hắn chạy. Gần lớn tiếng la lên. Ta biết. Cờ Dít phóng tới bên kia, thẳng đến đảo tẩu người thằn lằn. Thần, nhìn chằm chằm. Thần thì trực tiếp dùng người thằn lằn vị trí qua lại ứng Cờ Dít, cũng khống chế diều hâu quay rối phía trước nhất người thằn lằn. Hai bên giáp công phía dưới, trong nháy mắt chỉ còn lại hai cái người thằn lằn. Bọn hắn căn bản không đường có thể trốn, trực tiếp bị bức về chôn xác hố. Một cái khác buông tha. Gần đám người theo sát phía sau, lưu thủ ba cái người thằn lằn còn chưa ý thức được có chuyện gì vậy, trong nháy mắt liền bị trường mâu đâm xuyên đóng ở trên mặt đất. Trên đất chống đào đất mạch trảo bộ lạc thỏ tuyết mọi người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, dọa đến bọn hắn thét lên liên tục, quay người thì muốn chạy trốn. Ai chạy giết ai? Gần hét lớn một tiếng, phía sau theo tới kỳ tài gấp lớn tiếng la lên, nhường tất cả thỏ tuyết nhân nằm xuống thành thật ở lại. Sợ hãi tử vong nhường thỏ tuyết mọi người trong nháy mắt không dám núp đích, run lẩy bẩy ngốc tại chỗ ôm thành một đoàn. Không có, tất cả đều giải quyết. Thân nhường diều hâu ở chung quanh điều tra một vòng, báo cáo, hiện tại chỉ còn lại lưu thủ doanh địa tạm thời kia bốn người thằn lằn. Gần gật đầu, nói ra, ta dẫn người đi đem còn lại bốn giải quyết hết, Cờ Dít ngươi dẫn người quét dọn nơi này. Ta đi chung với ngươi. Cờ Dít suy nghĩ một lúc, ổn thỏa một chút tốt. Vậy trong này ai tới quét dọn chiến trường, nhìn xem quan tâm những chuyện này thỏ tuyết nhân. Gần hỏi. Cờ Dít quay đầu nhìn về phía Kỳ Tài. Kỳ Tài sửng sốt một chút, lại ta. Ngươi vừa nãy làm mồi nhử biểu hiện không tệ, với lại những thứ này thỏ tuyết nhân không thông suốt dùng từ, chỉ có ngươi năng lực cùng bọn hắn giao lưu. Cờ Dít nghiêm túc nói, ngươi ở chỗ này xử lý rất thích hợp. Tiếp lấy Cờ Dít chỉ vào những kia thỏ tuyết nhân các nô lệ, để bọn hắn đem phụ cận chôn xác trong hầm thi thể cũng đào ra thiêu hủy, dùng những kia mang theo nhờ cây cành cây. A, được rồi. Kỳ Tài thành thật gật đầu. Gần lúc này đứng ra, chờ một chút, để cho ta cắm cái miệng. Động vật cũng cho ta lựa đi ra, chúng ta mang đi. A. Cờ Dít sửng sốt một chút, nói ra, gần đại nhân, phía trên này cũng dính huyết, còn có thổ. Với lại cũng thả nhiều ngày như vậy làm sao vậy? Gần sao cũng được nói, lại không hỏng. Xem xét ngươi thì không có bị khổ. Gần vô vô Cờ Dít bà bay, ngươi hỏi hỏi những binh lính này mới qua mấy ngày ngày tốt lành, trước kia không ăn lúc vỏ cây cũng nên qua. Lại nói chúng ta lại không ăn ra, bên trong thịt đều vô sự. Cờ Dít gật đầu. Đúng là chính mình làm kiêu. Gần không để ý, nói ra, đi thôi, nhanh đi giải quyết hết còn lại người thằn lằn. Chờ một chút. Kỳ Tài đột nhiên mở miệng, chỉ vào người thằn lằn thi thể tra hỏi những thứ này người thằn lằn thi thể xử lý như thế nào. Vậy cùng nhau thiêu hủy sao? Trước đem ra của bọn hắn lột. Gần không chút do dự mở miệng nói, những thứ này người thằn lằn như vậy kháng đông, những thứ này ra nhất định vô cùng giữ ấm. Hắn đá đá thi thể trên đất, mang về làm thành găng tay hoặc là áo da. Ừm, thịt nên là vô dụng. Gần như mày, chính mình có thể không hứng thú ăn những thứ này người thằn lằn. Gần cảm thấy lãnh chúa lao ra hẳn là cũng sẽ không ăn, có thể mang về ủ phân. Lúc này một bên một tên binh lính mở miệng, lãnh chúa lao ra đã từng nói, hư thối thịt cùng nội tạng đều có thể làm phân bón, ta trước đó học qua. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, lãnh chúa lao ra còn muốn nộp thuế đâu? Gần đột nhiên vua hót một cái, kia liền toàn bộ đều mang về, còn lại dị tộc vậy chặt rơi đầu mang về, thi thể tiêu hủy. Gần đối với Kỳ Tài phân phó nói, thì dùng người thằn lằn cái đó kéo xe, đáng tiếc chỉ có một, bằng không cũng mang về. Nhân loại tại một ít hung ác dị tộc trong mắt là đồ ăn, mà nhân loại vậy đem không nhân tính dị tộc xem như động vật, chẳng qua phần lớn người không cách nào đem dị tộc xem như đồ ăn. Phần lớn người, trừ ra cực độ đói khát nhân hòa có chút dị ăn đam mê các quý tộc. Kỳ Tài tộc nhân thường xuyên bị người thằn lằn ăn, cho nên hắn không hề cảm thấy gần mệnh lệnh quá đáng, thống khoái gật đầu, được rồi. Vậy trong này giao cho ngươi, Kỳ Tài. Gần nhìn về phía Cờ Dít, chúng ta đi. Gần cùng Cờ Dít mang theo 30 tên lính nhanh chóng đánh bất ngờ người thằn lằn doanh địa tạm thời. Chỉ có 4 người thằn lằn lưu thủ, lại có tụ sần không trung tầm mắt ủng hộ, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, toàn bộ bị cầm xuống. 26 tên người thằn lằn, 22 người bị chém giết, còn lại cũng bị bắt. Một cái hỏa hoạn đem người thằn lằn doanh trại đốt sạch sẽ, gần để ép thỏ tuyết nhân nô lệ cùng người thằn lằn tù binh đạp vào đường về. Mà Cờ Dít mang theo tụ sần cùng nhau, tiếp tục hướng phía trước điều tra hoàn thiện địa đồ, đồng thời đem phát hiện chôn xác hố từng cái hủy đi. Hắc Tùng lính hoang nguyên bên trên. Trên 100 tên nông phu nhóm bọc lấy áo ra, vung vẩy cuốc cùng cái cuốc, dốc hết sức lực con trai hướng đất đông cứng. Hai ngày bọn hắn quét rất tuyết động, dùng củi lửa nướng mềm nhũn mảnh này đất đông cứng, gắng gượng lật chỉnh ra 15 mẫu đất cày ra đây. Nông phu nhóm mặc dù dựa theo mệnh lệnh lật cả thổ địa, có thể trong miệng lời oán giận lại ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Vì sao không phải mùa đông lật cả thổ địa? Một tên người cao to nông phu thở hổn hển, cuốc ngừng một chút. Hiện tại chủng cái gì? Tuyết đắp một cái, không được đầy đủ đông. Hắn lau mồ hôi trán, nói thầm. Bên cạnh một lão nông thấp giọng phụ họa, âm thanh khàn khàn, ta sống hơn 30 năm, không nghe nói mùa đông năng lực trồng trọt. Chủng cái gì? Ai biết được? Lại một tên nông phu nói xen vào, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, cố gắng lãnh chúa lao ra có cái gì hiếm lạ hạt giống? Năng lực có cái gì hiếm lạ hạt giống? Người cao to nông phu thở dài, thật không làm nổi. Nay thật tốt quốc cũng cuốn lưới đao, còn quốc cái rắm. Thật không biết lãnh chúa lao ra nghĩ như thế nào. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn bạch phá không khí. Roi hung hăng quất vào người cao to nông phu trên người, dọa đối phương đột nhiên sợ run cả người, thật chặt rụt cổ lại. Cú mẹ hắn câm miệng. Siêng năng làm việc. Lớp trợn mắt nhìn hai mắt, giọng chấn người lỗ tai vàng ong ong. Trong tay hắn siết chặt roi ra nhường hắn nhìn qua mặt mày dữ tợn. Lớp bây giờ là ở thủ hạ lớn nhất giám sát, mà đất đông cứng khai khẩn công tác thì cũng giao cho hắn quản lý. Mà lớp hiện tại vậy không còn là cái đó thành thành thật thật nông phu, tính tình so với ai khác cũng cáo kỉnh. Hắn giơ lên roi chỉ vào tất cả nông phu, la lớn: các ngươi bọn này ngu xuẩn, còn dám nghị luận lãnh chúa lao ra. Lớp xì ngụm nước bọn, âm thanh vang dội mang theo chơi liều: trước đây lãnh chúa lao ra làm ra phân bón, các ngươi ai tin? Các ngươi ai có thể nghĩ tới năm nay thu hoạch tốt như vậy? Cây bừa vụ xuân lúc, các ngươi cảm tưởng mùa đông năng lực ăn no bụng. Nông phu nhóm túi đầu rụt cổ lại, quốc từng cái đấm vào địa, không ai dám lên tiếng. Lớp tượng đao, đâm tại trong lòng bọn họ. Lớp nói không sai. Tất cả mọi người còn nhớ những năm qua mùa đông có bao nhiêu người đói đến quận tại góc, mỗi ngày chỉ có thể uống một bát cháo. Có thể năm nay lãnh chúa lao ra dùng mới phân bón nhường hoa màu lớn lên giống như bị điên. Kho trong chất đầy lương thực, ai còn dám nói lãnh chúa không đúng? Lớp không phải định nọt lãnh chúa lao ra. Hắn không có chút nào địa hoài nghi. Không có lãnh chúa lao ra, chính mình cùng các cha mẹ năng lực vượt qua hiện tại thời gian. Nam mơ. Cho nên lớp đối với lãnh chúa lao ra tin tưởng không nghi ngờ. Người cao to nông phu thấp giọng cô, nhưng này đông địa mở vậy chúng không được à, hạt giống xuống dưới cũng phải chết có à. Chúng mẹ ngươi miệng. Lớp lại là một roi quất đi. Người kia sợ tới mức khẽ run rẩy, ngay lập tức câm miệng. Lãnh chúa lao ra nói muốn trồng địa, vậy liền trồng trọt. Lớp ánh mắt như ác lang hùng, hắn đi qua, một cái nắm chặt người cao to nông phu cổ áo. Ngươi lại nói nhảm một câu thử một chút. Hắn cắn răng, âm thanh rít qua kẽ răng tới. Nông phu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy không còn dám lên tiếng. Từng cái miệng đây tay còn nhanh rắc rưởi, lớp buông tay ra, hung hăng chừng mọi người một chút, làm việc. Hắn quát, âm thanh tại trên hoang nguyên quân quần. Nông phu nhóm vội vàng vùi đầu vung quốc, đất đông cứng bị nện được vang lên kẹt kẹt. Không ai còn dám phản nàn, nhưng trong lòng mỗi người cũng nghẹn lấy nghi vấn. Mà vừa lúc này, xa xa quét tuyết đội ngũ đột nhiên chuyển đến một tiếng thét lên, là màu xanh dương lúa mạnh non. Ha ha ha, lão tử tháng sau khẩu phần lương được có. Mọi người nhất thời bị gọi âm thanh thu hút, sôi nổi ghé mắt quan sát. Cũng cho ta tiếp tục làm việc. Lớp hét lớn một tiếng, chính mình nắm chặt roi tiểu chạy tới. Lúc này một tên nông phu chính nằm dạp trên mặt đất đem chung quanh tuyết tất cả đều thanh lý mất, sau đó cẩn thận đem trên mặt đất màu xanh dương lúa mạch non đào lên. Nông phu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ: lớp đại nhân, ta tìm được rồi, là cái này lãnh chúa lao ra mớn. Người xác định? Lớp nghi ngờ hỏi ngược lại. Hắc hắc. Nông phu cười không nói: mời ngài phái người bảo hộ ta đem cái này đưa trở về, buổi tối ta mời ngài uống rượu. Được. Lớp không có chút gì do dự. Hắn hiểu rõ tên này nông phu lần trước cùng lãnh chúa lao ra ngoài phân chia mới đất cày, mà mùa đông khai khẩn thổ địa mệnh lệnh cũng là lần trước bay về hạ. Lãnh chúa lao ra nhất định phát hiện quan trọng đồ vật, mà tên này nông phu cũng nhìn thấy. Lớp lập tức hướng phía thân sau vẫy vây tay, đem hộ tống xối đất đội binh sĩ gọi đi qua, đem nhiệm vụ truyền đạt xuống dưới. Các binh sĩ cũng biết đây là lãnh chúa lao ra nặng muốn mệnh lệnh, lúc này mang theo nông phu đem màu xanh dương lúa mạch non đưa tiễn. Lớp nhìn đội ngũ bóng lưng rời đi, thu hồi ánh mắt rơi vào vừa nãy nghị luận người cao to nông phu, trong nháy mắt tức không chịu được một chỗ. Hắn nắm chặt trên roi trước một phát bắt được người cao to nông phu: ngươi đúng là ngu xuẩn dám chất vấn lãnh chúa lao ra, tới đây cho ta. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 179, nên trở về đến rồi, 1, chương 179, nên trở về đến rồi, 1. Nông phu đem lúa mạch non tiễn trở về lúc, rồi vừa đem khi trước phát hiện màu xanh dương lúa mạch non cấy ghép đến trang viên bên cạnh trên đất trống. Trang viên trung quanh hiện tại trừ ra tiệm thợ rèn bên ngoài phòng cũng hủy đi, thổ địa lật sửa lại là ma vườn cây chuẩn bị. Cái này khiến trong trấn không gian càng căng thẳng hơn, rồi vậy đã hiểu vì sao các vu sư muốn thành lập vu sư tháp. Ma thực vườn, phòng luyện kim, phòng minh tưởng, tàng bảo khố, thư viện, vẹn vẹn một tầng không gian căn bản không bỏ xuống được các vu sư thứ cần thiết. Nếu như đại mảnh thổ địa bày ra kiến thiết cần lực lượng phòng ngự lại quá nhiều, không ngờ rằng trong đống tuyết thật có thể mọc ra lúa mạch non. Vì ẩn tựa ở trên hàng rào nhìn trong đất tuyết mạch nhịn không được cảm thán một tiếng, lập tức nghi ngờ hỏi: đây là thứ tư gốc đi, trước kia sao không có phát hiện? Ngươi cũng năng lực theo tỷ ngươi trong thân thể chui ra ngoài, theo ảnh tử trở thành nhân, mùa đông có thể mọc ra lúa mạch không tính hiếm lạ. Dô tùy ý nói, rất nhiều chuyện cần cơ hội cùng bất khí bắt lấy có thể phát hiện. Có thể trước kia thì có người phát hiện tuyết mạch, chỉ là không coi là chuyện. Tuyết mạch là rổ cho màu xanh dương lúa mạch non đặt tên. Đáng nhắc tới là, rổ quan sát kỹ những thứ này tuyết mạch về sau, phát hiện bọn chúng thân thân nhỏ, phiến lá hẹp dài, hẳn là hắc mạch miêu biến dị đến. Mà phát hiện chỗ của bọn nó cũng đều là trồng hắc mạch chỗ. Về phần lúa mì biến dị, rổ đến bây giờ còn không có phát hiện. Rốt cuộc lúa mì trồng vốn là không nhiều, lại chỉ như tại lãnh chúa chuyên thuộc lương thực, thu hoạch lúc càng thêm cẩn thận, thất lạc cũng liền càng ít. Giá ngoại phát hiện này, bốn cây tuyết mạch chứng minh tiểu này biến dị là định hướng tồn tại, không là hoàn toàn ngẫu nhiên. Này không thể nghi ngờ cho rồ lòng tin. Rồ hiện tại đem năng lực phái đi ra làm việc nô lệ tất cả đều phái đi ra, chia làm 5 tổ tổng cộng 500 nhân, dự tính khai khẩn ra 200 mẫu biến dị ruộng thí nghiệm. Mỗi mẫu đất dự tính 8 vạn gốc lúa mạch non lời nói, như vậy 200 mẫu đất 1600 vạn cây hắc mạch. Liền xem như một xác suất, đến lúc đó cũng có thể 2 mẫu đất thu hoạch. Rồ không có cách nào đoán chừng sản lượng, nhưng nếu như dựa theo hắc mạch sản lượng lời nói, kém như vậy không nhiều hơn 900 cân. Rồ còn muốn nhiều hơn nữa ruộng thí nghiệm, chỉ là thời gian cùng nhân lực cũng không cho phép. Với lại tiểu này tuyết mạch tất cả đều là không biết, cũng không thể cái khác tất cả đều đỉnh công đến làm. Ừm, nói như vậy ngược lại là thực sự. Vì ẩn khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, tỷ đem trong thư viện tên sách tất cả đều phiên dịch hoàn thành, ta có thể lập tức viết ra. kia nhanh biết ra đi, sau đó nhường Hạ Dụ cầm lưỡng bản hồi trang viên tiên dịch. Dụ không khỏi cảm thán một tiếng, một thằng sống ở đó cái dưới mặt đất vu sư tháp, cả người đoán chừng đều muốn mốc meo. Ta nghĩ hoàn hảo. Vì bị ẩn những môi, đuổi theo Dụ trở về đại sảnh. Bên kia Hạ Dụ đem tên sách danh sách bày ở trước mắt một nhóm nhìn xem, vì bị ẩn trong đại sảnh từng đầu viết ra. Thật sự viết ra, Dụ mới phát hiện căn bản không phải mấy ngàn quyển sách, mà là 22,178 bản. Vì bị ẩn từ xế chiều sao chép đến tối, ngay cả số lẻ cũng không có hoàn thành. Vì bị ẩn ngược lại là tinh thần sao chép xuống dưới, có thể Dụ ăn hai cái đống lê hay là mệt rã rời. Quan trọng là cứ theo đà này, lại để cho vị vị ẩn biết hai ngày vậy viết không hết ra chẳng trách Hạ Dụ thời gian dài như vậy đều không có tin. Trước đường gió xét, đêm khuya, Dụ ngồi ở vị vị ẩn bên cạnh, vẫn là để Hạ Dụ về tới trước đi. U, nam tước đại nhân như thế tưởng niệm tỷ tỷ sao? Vị vị ẩn để bút xuống, nhiều hứng thú nhìn Dụ. Đương nhiên tưởng niệm, với lại việc này chủ yếu trách ngươi. Dụ thản nhiên cười cười. Trách ta? Vị vị ẩn hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên trách ngươi, nếu như ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau dịu dàng hiền thục, ta cũng sẽ không tưởng niệm nàng. Nói xong, Dụ nhìn từ trên xuống dưới vị vị ẩn, nét mặt mang theo một tia ghét bỏ. Hừ. Vị vị ẩn vẻ mặt im lặng. Trêu chọc không thành, phản bị vật trần, vị vị ẩn trực tiếp quay đầu không nhìn Dụ. Ngươi vốn là nói không lại ta, còn thích trêu chọc. Dụ đưa tay vuốt vuốt vị vị ẩn đầu, nhường tỷ tỷ ngươi nhìn xem có hay không có ma thực bồi dưỡng, ma thú bồi dưỡng cùng với cơ sở pháp thuật điện tịch mang về. Nếu có về ma dược điện tịch, cũng đều mang về. Dụ hiện tại đã không phải là cái không có ma lực thiếu niên bình thường. Hừ. Vị vị ẩn cong Dụ nặng hừ một tiếng. Hừ. Dụ nhíu mày hỏi lại. Một giây sau, hắn trực tiếp nắm lên trong mâm đống lê, đột nhiên nhét hướng vị vị ẩn cái cổ. Ta để ngươi ngử, để ngươi ngử. A, cứu mạng. Vị vị ẩn sợ hãi kêu lấy co lên cổ, đứng dậy liền muốn đào thoát. Có thể lực lượng của nàng ở đâu hơn được Dụ. Dãy rùa hồi lâu căn bản là không có cách tránh thoát. Không ngử không ngử. Nàng ngay cả vội xin tha, chăm chú che chở cổ. Ta nói chính sự. Tỷ tỷ hồi phục, có hơn 10 bản ngài muốn điện tịch. Đều muốn mang về sao? Nghe được là chính sự, Dụ nắm tay thu hồi, đem đống lê tiện tay để ở một bên, gật đầu, nếu như là cơ sở, tất cả đều mang về. Được. Vị vị ẩn đáp một tiếng, đem Dụ phân phó truyền đạt cho bên kia. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Dụ đánh một cái thật rảnh ngáp, đứng dậy hướng trong phòng đi. Vị vị ẩn mắt nhìn trên bàn đống lê, khóe miệng hiện hiện một vòng xảo quyệt. Thừa dịp Dụ trải qua bên người nàng khoảng cách, nàng như thiểm điện nắm lên đống lê hướng phía Dụ cái cổ nói móc quá khứ. Nhưng mà Dụ phản ứng rất nhanh, phát giác được sau gáy ý lạnh nhanh chóng quay người, cầm một cái chế trụ vị vị ẩn cổ tay. Ừm. Đánh lén. Dụ cười lấy hỏi lại, trên tay qua loa dùng sức liền đem vị vị ẩn cánh tay ép đến trước mặt nàng, chá hàng tù binh có thể phải hào hào trừng phạt. Nói xong Dụ đem đống lên nói móc đến vị vị ẩn xương quai xanh bên trên. Lạnh buốt xúc cảm nhường vị vị ẩn toàn thân run lên. A, không muốn không muốn. Lại băng lại cảm giác nhột nhường vị vị ẩn khó mà chịu đựng, nàng cười khẽ dãy rủa, luôn miệng cầu xin tha thứ. Có thể Dụ lần này sao có thể tùy tiện buông tha nàng. Đống lê tại nàng cái cổ xương quai xanh khắp nơi trợ cút, nhường nàng toàn thân bất lực, dần dần tê liệt ngã xuống tại Dụ trong ngực. Đừng làm đừng làm, nam tước đại nhân nhịn không nổi. Vì vị ẩn cười đùa dãy rủa, cả người cũng nuốt ở Dụ trong cửa tay. Nàng lặp đi lặp lại cầu xin tha thứ, đống lê cuối cùng rời đi ra thịt của nàng, chỉ để lại điểm điểm nước động, tại dưới ánh nến lập lòe tỏa sáng. Vì vị ẩn chậm rãi mở mắt, khuôn mặt anh tuấn đang cúi đầu nhìn chăm chú nàng, xanh thẳm con ngươi mang theo ý cười. Nam tước đại nhân, tỷ tỷ đang nhìn chúng ta. Kia nàng nói thế nào? Dụ truy vấn. Nàng để cho ta giúp nàng hồi ức một chút. Ngươi hôn hương vị. Vì vị ẩn lời còn chưa nói hết, ấm áp khí tức vọt tới trên mặt, lập tức liền mềm nhuận xúc cảm đánh tới. Hải Uyên Vu sư tháp trong, đang trên giá sách tìm kiếm A Dịu dẫm chân xuống, nha đầu này, ta khi nào nhường nàng giúp ta nhớ lại. A Dịu nôn ngữ trách cứ, trên mặt lại nhịn không được lộ ra nụ cười. A Dịu tỷ tỷ, ngươi đang cười cái gì nha? Ngụy gắt chân tò mò nhìn A Dịu. Không sao a. A Dịu xoa xoa lì đầu, gò má có hơi phím hồng, thấp giọng nỉ non, ta chỉ là đang nghĩ ngươi vị vị ẩn tỷ tỷ đến cùng phải hay không chính ta đâu. Sáng sớm hôm sau, Dụ khi tỉnh lại, Vị Vị ẩn sớm đã mặc quần áo tử tế ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngài tỉnh rồi. Vị Vị ẩn nghiêng đầu không dám nhìn thẳng Dụ, nói ra, ta đi gọi Lý hầu hạ ngài mặc quần áo rửa mặt. Không chờ Dụ nói chuyện, Vị Vị ẩn bước nhanh đi ra phòng ngủ gọi tới Lý. Sau đó Vị Vị ẩn thì đứng ngoài cửa chờ đợi. Ngươi làm sao? Dụ hơi kinh ngạc. Vị Vị ẩn tối hôm qua có thể không phải như vậy, trên bả vai mình giấu răng hiện tại còn mơ hồ làm đau. Với lại cho dù trước đó, Vị Vị ẩn buổi sáng cũng sẽ giúp Lý bận điều ư, mà không phải có mặt đứng ngoài cửa. Không có gì, nam tước đại nhân. Vị Vị ẩn nhếch miệng, đổi đề tài. Chương 179, nên trở về đến rồi, 2, chương 179, nên trở về đến rồi, 2, tỷ tỷ đã ăn xong điểm tâm, hội cùng đỏ rộng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Ừm, ta biết. Dụ từ từ nhắm hai mắt mặc cho khăn mặt ở trên mặt sắt qua, phân phó nói cho thị vệ, báo tin lần nạ cùng một thư điểm tâm qua đi đến ta này. Được rồi, nam tước đại nhân. Vị Vị ẩn gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Dụ cúi đầu nhìn về phía tẩy khăn lông lìn, ngươi không cảm thấy Vị Vị ẩn có chút cổ quái. Lý đội vàng gật đầu, thấp giọng nói có thể là thẹn thùng đi. Dụ nhếch miệng. Thẹn thùng. Tối hôm qua đều muốn đem chính mình cắn chết, hiện tại thẹn thùng. Lòng dạ đàn bà thật phức tạp. Lịch giúp Dụ rửa mặt xong, lập tức ra ngoài liền đem bữa sáng cho Dụ đã bưng lên. Vì Vị ẩn hay là cùng Dụ rất có lễ phép, chương trạc đàng hoàng ăn điểm tâm, tựa biến thành người khác tựa như. Dù vậy không để ý, nhanh chóng ăn điểm tâm xong xử lý chính sự. Ngày an, lãnh chúa lao ra. Lận nạ cùng một thừa sôi nổi thi lễ. Dù đối mặt lận nạ cùng một thừa không có bất kỳ cái gì hàn huyên, nói thẳng, ta bảo các ngươi đến, là muốn xây một cái thảo dược vườn. Dù nhìn về phía lận nạ, chủ yếu trồng năng lực cường hóa thể chất, vết thương chữa trị, cầm máu và giải độc loại hình thảo dược. Lận nạ, ngươi căn cứ ta cho lúc trước ngươi quyển kia thảo dược thư, lấy ra thích hợp chủng loại, chuẩn bị hạt giống danh sách. Dù trước đó đem trong đầu năng lực tại Bắc Cảnh sinh tồn thảo dược sửa sang lại một ít giao cho lận nạ học tập. Sau đó đem hạt giống danh sách trực tiếp giao cho lọ dần sở, nhường hắn mau chóng phái người đi biên thành mua sắm. Tuyển một ít thông thường thông dụng thảo dược chủng loại, đừng mua không được. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Lận nạ gật đầu, lập tức trên mặt hiện ra một tia thần sắc khó khăn. Đại nhân, ngài muốn trồng thực bao nhiêu mẫu thảo dược? Lận nạ cẩn thận hỏi. Dù suy nghĩ một lúc, mỗi một loại chí ít 10 mẫu đất, nhìn xem nhân lực tình huống cùng hạt giống tình huống. Số lượng ít, rất khó xuất hiện biến dị gốc. Lận nạ sững sờ, sắc mặt biến hóa. Lãnh chúa đại nhân, ta mặc dù trồng qua đơn giản một chút thảo dược, có thể là diện tích lớn như vậy. Giọng lận nạ mang theo thấp thỏm, ta thật sự là không có kinh nghiệm. Trồng 10 mẫu đất thảo dược cùng trồng lương thực, hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Cây lương thực theo đuổi là sản lượng cùng sinh trưởng tốc độ, mà thảo dược chú trọng hơn dược hiệu. Trồng mật độ, thổ nhưỡng yêu cầu, gieo hạt thời cơ cũng không giống nhau. Rất nhiều thảo dược cần tại đặc biệt mùa gieo hạt, những thứ này lận nạ cũng không rõ ràng. Á rồ khoát khoát tay, không sao. Hắn quay đầu nhìn về phía Vĩ Vĩ ẩn, đem thảo dược trồng sổ tay cho lận nạ. Được rồi nam tước đại nhân. Vĩ Vĩ ẩn lên tiếng về sau, lúc này vào rổ phòng làm việc xuất ra túi ra, giao cho lận nạ. Phía trên này có kỹ càng thảo dược trồng tri thức, ta cũng sửa sang lại thành sách. Dù đối với thảo dược trồng cũng là nhất khiếu bất thông, tiếp trước càng không tiếp xúc qua. Nhưng hắn dòng thuộc tính bên trong cũng có ghi chép, dù tất cả đều chép hiện ra. Lận nạ nhìn thấy sổ trong nháy mắt lập tức thở phào nhẹ nhõm, hay là ngài suy xét chú đáo. Dù ánh mắt chuyển hướng thưa. Ô thưa, nhiệm vụ của ngươi là hiệp trợ lận nạ khai khẩn thảo dược vườn thổ địa. Nàng cần gì cũng do ngươi đến sắp đặt, tại thảo dược vườn trong chuyện này nàng là người phụ trách chủ yếu. Ô thưa gãi đầu một cái, rụt cổ lại nhỏ giọng nói, lãnh chúa đại nhân, trong lãnh địa nhân viên cũng đi xới đất, chỉ sợ không rút ra được người đến. Ô thưa mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chuyện này không nóng nảy, và đầu xuân làm tan lại khởi công. Dù cười lấy phân phó nói, ta hiện tại kể ngươi nghe là để ngươi trước giờ sắp đặt thảo dược vườn chuyện sớm chuẩn bị tốt, đừng đến kể bữa vụ xuân lúc luống cuống tay chân. Ô thưa lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười, đã hiểu, đại nhân. Ta cái này đi sắp đặt. Hắn nâng người lên lớn tiếng nói, ngài yên tâm, ta khẳng định an bài tốt. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Dù gật đầu, lận nạ cùng một thưa lần lượt thi lễ lui lại dưới. Sau đó dù nhường Vĩ Vĩ ẩn mang giấy bút tới, viết thư cho Lê Minh Hội. A Diễu lật khắp Hải Huyền Vu sư tháp thư viện điện tịch danh sách, bên trong không có bất kỳ cái gì một quyển về hỏa diễm pháp thuật điện tịch. Băng xương, lôi điện, mặt đất cùng với bóng tối hệ cơ sở pháp thuật cái gì cần có đều có, chính là không có dù cần. Đây cũng bình thường, đáy biển vu sư không học tập hỏa diễm pháp thuật ngược lại là phù hợp hoàn cảnh sinh hoạt. Bởi vậy rồi chỉ có thể viết thư cho Lê Minh Hội, xem xét năng lực mua hay không mấy cái. Dù trong lòng cũng có chút im lặng. Chính mình biến thành lạnh băng Bắc Cảnh lãnh chúa, có thể thiên phú lại là thiên hướng về cực nóng hỏa diễm. Cho Lê Minh Hội tin khó tránh khỏi muốn khách sáo vài câu, gần nửa ngày Dỗ mới viết xong, nhường thị vệ cho đưa ra ngoài. Lập tức Dỗ duỗi lưng một cái, đứng dậy liền hướng tiệm thợ rèn đi. Những ngày này bận rộn, rèn đúc công tác lại kéo vào độ, phải tranh thủ thời gian đi đẩy nhanh tốc độ. Chỉ là Dỗ mới ra trang viên cửa lớn, US cùng gã lạ vội vàng chạy tới, kém chút đụng tại trên người Dỗ. Thật xin lỗi thánh chủ. US lôi kéo gã lạ vội vàng cúc cung xin lỗi. Lần sau chú ý. Dỗ cũng không để ý, nhưng ở trước mặt người khác cần phải gìn giữ thánh chủ uy nghi, nói chính sự đi. Đúng, thánh chủ. US lên tiếng về sau, đẩy gã lạ. Gã lạ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hắn diều hâu vướt cánh phi xuống dưới, rơi vào gã lạ trên bờ bay. Lúc này diều hâu trên móng đuốt tóm lấy một cái túi da. Gã lạ vội vàng cầm xuống túi da, hai tay hiện lên đưa cho Dỗ, thánh chủ, gần đại nhân chính mang theo đội ngũ áp giải thỏ tuyết nhân nô lệ cùng người thằn lằn tù binh quay về. US giải thích nói, đây là hắn trước giờ đưa tới thư tín cùng địa đồ. Diều hâu truyền tin là hát tùng lĩnh mới nhất truyền tin cách thức. Như vậy đội tuần tra lại cũng không cần rục ngựa lao nhanh hồi tới báo tin, bọn hắn trong đội ngũ ưng vũ bộ lạc người sẽ phái diều hâu vận đưa bức thư. Đường xá xa xôi còn có trạm trung chuyển, diều hâu cùng diều hâu trực tiếp trao đổi. Dỗ hiện dưới tay có 5 tên thuần phục diều hâu ưng vũ dã nhân. Chỉ có như thế mấy cái không phải là bởi vì ưng vũ dã nhân không có thức tỉnh, mà là rèn nẹt không có bắt được nhiều hơn nữa diều hâu. Rèn nẹt hiện tại đã dẫn người vào băng phong cốc địa bắt, dù còn bởi vậy cố ý cho bờ dọn nam tức đưa đi thư tín cùng món quà chào hỏi. Dỗ đưa tay tiếp nhận, nhanh chóng đem thư tín theo trong túi ra rút ra. Gần không thích viết thư, khẳng định là có chuyện gì cần trước giờ hồi báo. Dỗ triển khai thư tín, nhịn không được nhíu mày, những thứ này người thằn lằn làm cái gì? Dỗ lập tức đem địa đồ rút ra, nhường vị ẩn cùng US cho hắn triển khai. Dỗ nhìn qua phía trên đại biểu cho chôn xác hồ đánh dấu, nhịn không được lấy tay qua tay lên. Hắn dùng tay theo cái thứ nhất liên tiếp đến cái cuối cùng, là quỷ dị lại quy tắc không chọn vẹn đồ án xuất hiện. Dỗ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Vị ẩn, nhường tỷ tỷ của ngươi hiện tại lập tức đình chỉ đi đường. Dỗ cao mày ra lệnh, hiện tại tra cho ta, địa tịch danh sách trong có không có liên quan tới huyết nục phát trận, nhất là dùng huyết nục chuyển hóa vong linh. Cảm tạ thư hữu 20240916021926324 thư hữu 64800 khen thưởng AA. Cảm tạ thích ăn bắp cải thảo thọ khen thưởng A. Ta mới nhìn đến A, ta cho rằng hay là cái đó đoạn 2 giờ khen thưởng không để ý a. Mãi đến khi ta nhìn xem bình luận a, lần đầu tiên có người thưởng cho ta 648 a. Trước kia nhiều nhất nhận được chính là 50 a. Thế nhưng đại lao ta không có làm khen thưởng tăng thêm quy tắc a. Ngươi dạng này ta rất ngượng ngùng a. Vậy ta phải cố gắng tăng thêm trả lại cho ngươi a. Cứ dựa theo 1 vạn điểm 2000 chữ trước thiết, ta tận lực tăng thêm chương 44000 chữ đại chương a. Không phải ta không muốn kiếm tiền, tốc độ tay chậm a. Mọi người đừng đánh thưởng thức a, ta trả không nổi a. Tối nay ta nỗ lực viết a. Về nhóm, ta tạm thời không làm a. Bởi vì ta so với ai khác đều có thể cùng quần hữu nói chuyện phim a. Vậy liền cùng không còn thời gian gõ chữ a. Chờ ta nhanh viết xong ta thì làm một cái. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 180, dập thành hình ý nghĩ, 1, chương 180, dập thành hình ý nghĩ, 1. Sương Diệp chấn cửa gỗ trong gió rét chi chi rung động, hạt gạo đông tuyết phiêu phiêu sái sái. Dù mang theo đủ dạng cùng sở dị đám người đứng ở cửa chính, nhìn chăm chú phía trước không ngừng đến gần hàng dài. Đi đường nhiều ngày đám binh sĩ khuôn mặt tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ nện bước chỉnh tề nhịp chân, hiện lộ rõ ràng quân đội khí thế, mà không phải tượng thương đội hộ vệ cùng kẻ cướp đi đường như thế, vụ bật lẻ tẻ, chứng khí mù mịt. Nhìn tới kỷ luật luyện tập hay là có hiệu quả. Dô thuận miệng bình luận. Đủ dạng gật đầu đáp lại, miễn cưỡng không cho ngài mất mặt. Gần một ngựa đi đầu, bước nhanh đi đến lãnh chúa rộ trước mặt, quỳ một chân trên đất, ngài ăn, tôn quý lãnh chúa đại nhân, cảm ơn ngài tự mình nên đón. Gần âm thanh trầm ổn, trên mặt cũng không có ngày xưa vui cười, nghiêm túc báo cáo, lãnh chúa đại nhân, theo phân phó của ngài, thế đao bình nguyên phụ cận người thần lãn đã toàn bộ tiêu diệt. Tổng cộng 26 tên, 22 bộ thi thể, 4 tên tù binh đều bị mang theo quay về. Ừm, làm rất tốt. Dô tiến lên, dùng hai tay đem gần nâng đỡ. Gần dừng một chút, tiếp tục báo cáo, thỏ tuyết nhân nô lệ, tổng 83 người tất cả đều là trắng niên, giống được 57, giống cái 25, không có lao nhân tiểu hải. Dọ gần rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Sơ dị càng là hơn lo lắng, âm thanh thốt ra, bạch trảo bộ lạc lao nhân cùng trẻ con đâu. Dô ghé mắt nhìn về phía sơ dị, hán đội vàng túi lầu xuống, thật có lỗi lanh chúa lao ra, là ta thất lễ. Chính thức trường hợp, lễ nghi vẫn tương đối quan trọng. Sơ dị biết mình đoạt dỗ là có chút không lễ phép. Dô xoay người, nói đi, ta cũng muốn biết. Ta hỏi qua những kia thỏ tuyết nhân nô lệ, hai tử cùng lao nhân nói là nhốt tại huyết lân bộ lạc trong doanh địa, gần âm thanh mang theo một tia nặng nề. Ta thẩm vấn những kia người thằn lằn, bọn hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt lộ ra nhe răng cười. Những kia thỏ tuyết người sống khả năng tính rất thấp. Dô nheo mắt lại, những thứ này người thằn lằn, thật đúng là tàn nhẫn. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần chán ghét. Dị tộc cùng nhân loại khác nhau, nhân loại phẩm tính đều không khác mấy, cực thiện cực ác người đều thiếu. Có thể dị tộc khác nhau, không phải cùng nhân loại khác nhau, mà là mỗi cái dị tộc chỉnh thể tính cách cũng khác nhau. Có dị tộc thành thật tốt bụng, có đôn hậu chất phác, có thì thiên sinh hung tàn, khát máu tàn bạo. Nhân loại cảm thấy nô dịch quốc đã là khốc hình. Có đó không người thằn lằn trong mắt, đem vô dụng nô lệ treo lên mở ra ném vào trong nồi cũng chỉ là chuyện bình thường nhất. Dù đương nhiên sẽ không bình phán đúng sai, nhưng điều này hiện thực cũng làm nhân loại ta cùng người thằn lằn tự nhiên đối lập. Rất tốt, gần, những thứ này thỏ tuyết người đều là ta cần. Dù vô vô gần bà bay, ánh mắt đảo qua phía trước đội ngũ binh sĩ, khổ cực của ta các dũng sĩ, các ngươi chiến quả ta rất hài lòng, tất cả mọi người sẽ được đến khen thưởng. Dù giơ lên khoe miệng, âm thanh to, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, hiện tại cũng cho ta đi tiểu quán vung lòng một chút, sau đó về nhà ngủ ngon giấc. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân hào phóng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chấn nhĩ. Không cần dỗ nhắc nhở, Đu Giản phất phất tay, trên thị trấn phòng vệ đội bước nhanh về phía trước tiếp quản tù binh cùng nô lệ. Gần lại không động, xích lại gần rồ thấp giọng hỏi, lãnh chúa lao ra, kia chôn xác hố sự việc ngài biết đạo có chuyện gì vậy sao? Hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, ta luôn cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Không sai, gần, ngươi bây giờ đã không phải là cái đó chỉ nhớ thương cướp đoạt cùng người phụ nữ lao binh. Dồ tán thưởng nhìn gần, chuyện này ta đã sắp xếp người đàn tra, có kết quả ta sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong, Dồ nhìn chăm chú các binh sĩ, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người chú ý, mục tiêu Hàn Sương Chi tức tử quán, chạy bộ đi tới. Các binh sĩ tinh thần chấn động, nhịp chân chỉnh tề thẳng đến thị trấn tử quán. Vậy ta có thể đi phong túng, lao ra. Binh sĩ cũng sau khi đi, gần lại tuét miệng khôi phục nguyên hình. Nhanh đi, ngày mai nghỉ ngơi tốt lời cuối sách được giao chiến hậu báo nói với. Dồ nhắc nhở. Đúng, lao ra. Gần lớn tiếng tỏ vẻ đồng ý, lập tức chạy bộ đuổi kịp đội ngũ. Dồ quay đầu nhìn về phía Sơ Di, những thứ này thỏ tuyết nhân giao cho ngươi đến sắp đặt, dùng tốc độ nhanh nhất biến thành tường thành kiến thiết sức lao động. Xin ngài yên tâm, lãnh chúa lao ra, bọn hắn cũng vô cùng nghe lời thành thật. Sơ Di bảo đảm nói, tối nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai thì có thể bắt đầu làm việc. Rất tốt. Dồ tán thưởng gật đầu, nếu như bọn hắn thật giống ngươi nói như vậy cần cù, tương lai ta có thể giải cứu nhiều hơn nữa thỏ tuyết nhân. Ngoài ra, ta cần ngươi điều ra đây 10 tên thỏ tuyết nhân, lại cho ta xây dựng mấy gian hầm. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Sở Dĩ không chút do dự đáp ứng, nhìn về phía trước run lẩy bẩy thỏ tuyết nhân các nô lệ, vậy ta đi trước trấn an những kia thỏ tuyết người. Đi thôi. Dô nói xong, Sở Dĩ chạy ảo vào thỏ tuyết nhân nô lệ bên trong, lập tức bên trong thì chuyển ra một mảnh tiếng khóc. Bọn hắn nói xong dị tộc ngôn ngữ, tựa hồ tại cùng Sở Dĩ khóc lóc kể lể nhìn cái gì, Sở Dĩ đi theo đám bọn hắn liên tục gật đầu. Đu Giản đi lên trước, nói ra, tuyết này thụy ngược lại là thiệt lương, bạch trảo bộ lạc thủ lĩnh trước đó đem bọn hắn bán, cũng không có nhìn xem Sở Dĩ cỡ trách ai. Có thể phản đồ đó là một cái khác, thỏ tuyết nhân đại bộ phận cũng là thiện lương đàng hoàng. Dỗ bình tĩnh nói, chẳng qua vậy không thể buông lỏng, dựa theo đối đãi nạn dân phương pháp một dạng, trước chầm chậm một quãng thời gian. Đã hiểu. Lu Dạn lên tiếng. Những kia người thằn lằn thật tốt thẩm hỏi một chút, xem xét năng lực không có thể hỏi ra điểm tin tức hữu dụng, thủ đoạn tàn nhẫn điểm. Dỗ nhìn những kia khuôn mặt hung ác thụ đồng, bọn hắn thân mình thì vô cùng hung tàn, đối phó chúng ta bình thường thủ đoạn không dọa được bọn hắn. Đang khi nói chuyện, một đầu người thằn lằn tù binh quay đầu cắn về phía bên cạnh binh sĩ. May mắn bên kia binh sĩ phản ứng rất nhanh, chôi kiếm hung hăng nện ở người thằn lằn trên đầu. Bị công kích binh sĩ cũng ý thức được mình bị công kích, quay đầu thì đối với người thằn lằn một hồi quyền đấm cước đá. Ta vừa định nói chúng nó đều là chó điên nên tất cả đều đội lên ống ngậm, hiện tại thì lên cho ta diễn một màn này. Dỗ lắc đầu, máu tanh sự việc không thích hợp ta, ngươi cùng bọn hắn dây dưa đi, ta đi làm ruộng. Nói xong Dỗ xoay người rời đi. Ken ken ken. Dỗ cơ thiết truy càng không ngừng đập ma văn thép, vì Vi ẩn ngồi ở trên ghế nằm, trên mặt che kín Dỗ áo khoác trợ mắt. Trong lò rèn âm thanh ồn ào, bóng người tới tới lui lui, lại là ngay ngắn trật tự. Cái khác thợ rèn tại rèn đúc truy cùng máy cán thép trước riêng phần mình bận rộn, từng khối thỏi sắt lần lượt điệu biến thành tấm sắt, bị vận chuyển đến cắt may đài theo mô bản cắt chém giáp phiến hào phôi. Cắt sen tốt phôi thô đưa đến mặt trên tay, hắn kẹp lấy miếng sắt đặt ở lò trong thêm nhiệt, sau đó lại dùng truy đem nó gõ thành phù hợp nhân thể hình dạng. Ngay tại tất cả an ổn hài hòa lúc, vì Vi ẩn cơ thể đột nhiên bắn lên, nhíu mày chầm chậm vào cửa. Chương 180, dập thành hình ý nghĩ, 1 2, chương 180, dập thành hình ý nghĩ, 1 2, Dỗ cũng không khỏi được dừng lại động tác, theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Một lát sau, một cái mang theo lỗ thai thỏ cái đầu nhỏ theo bên cạnh chui ra. Vì Vi ẩn im lặng thở dài, lại lần nữa dựa vào ghế nhắm mắt lại. "Phở Lan Nhi." Dỗ nhìn có chút lén lút tiểu tuyết thỏ nhân hỏi, "Ngươi tại sao cũng tới?" Xác nhận chính mình tìm đối địa phương sau đó, Phở Lan Nhi cao hứng nói, "Lãnh chúa lao ra, ta có thể phóng thích 3 cây gai đất." "Ồ." Dỗ có chút kinh ngạc nhìn Phở Lan Nhi. 4 ngày trước Phở Lan Nhi mới có thể hoàn toàn khống chế 2 cây gai đất, không nghĩ tới hôm nay có thể khống chế 3 cây. "Ngươi xem." Phở Lan Nhi xoay người, nhìn về phía tiệm thợ rèn trước cửa bên đường tảng đá. Từ từ nhắm hai mắt dùng sức một dùng sức, 3 cây dài 1 mét gai đất trong nháy mắt thoát ra, tảng đá bị đỉnh bay ra ngoài. Dỗ tán thành gật đầu, làm tốt lắm, Phở Lan Nhi, học được càng lúc càng nhanh. Vậy ta tiếp xuống luyện tập cái gì, học tập triệu hoán cây thứ tư địa thứ sao? Phở Lan Nhi sáng ngời hai mắt nhìn chằm chằm Dỗ. Dỗ lắc đầu, không, ngươi có thể nếm thử cái khác. Ngươi sợ gì tỷ tỷ hiện tại chính đang đào đất khe, những kia cống ngầm thổ rất cứng rắn, đào lên rất tốn sức. Có thể ngươi có thể thử một chút đem những kia bùn đất biến mềm một ít, để ngươi sợ gì tỷ tỷ càng thêm thoải mái. Dỗ vừa cười vừa nói, hoặc là hắn phương thức của hắn trợ giúp ngươi sở gì tỷ tỷ nhường công tác của nàng chẳng phải mệt nhọc, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm. Phở Lan Nhi nặng nề gật đầu, liền biết ngươi ngon nhất. Dỗ bước bước thò đầu hỏi tiếp, ngươi chạy đến nơi đây không vẹn vẹn là vì phải cho ta báo tin à? Còn muốn cái gì, nói đi. Dỗ vừa dứt lời, Phở Lan Nhi gò má ửng đỏ, nàng cắn cắn môi ấp a ấp úng nói ra, lãnh chúa lao ra, không biết gì vạ thế nào. Nàng cúi đầu âm thanh thấp đủ cho tựa con mũi gử, đã nhiều ngày như vậy ta muốn về đi xem hắn một chút. Dỗ bừng tỉnh đại ngộ, chính mình sao đem Phở Lạn Nhi cái này để đem quên đi. Dỗ trong lòng thở dài, chính mình sự tình hay là quá nhiều. Hắn ngữ khí ôn hòa, đừng lo lắng, Phở Lạn Nhi, ta một hồi thì phải người đi hát thạch sơn trại, nếu như gì vạ trạng thái tốt ta đem hắn nhận lấy để các ngươi tỷ đệ đoàn tụ. Thật sự sao? Phở Lạn Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói ra, cảm ơn lãnh chúa lao ra. Nàng gấp vội túi người thi lễ, vậy ta đi luyện tập. Dỗ gật đầu hỏi, một mình ngươi tới? Phở Lạn Nhi lắc đầu, lịch tỷ tỷ tiễn ta tới, giao cho ngài hầu vệ đại ca, sau nàng liền trở về. Bọn thị vệ đều biết Phở Lan Nhi, bằng không cũng sẽ không thả nàng một mình đi vào. Vậy ta nhường thị vệ đem ngươi đưa về trang viên. Hắn vơi bên ngoài khẽ gọi hai tiếng, thị vệ nhanh chóng chạy tới, đem Phở Lan Nhi đưa về trang viên. Ngoài ra báo tin đủ dạn, cho Hắc Thạch Sơn trại truyền tin. Dỗ phân phó nói, lần sau tiễn thiết liệu lúc, nếu như dị vạ tình huống thân thể cho phép, đem hắn cùng nhau mang tới. Thị vệ gật đầu lên tiếng, đúng, lãnh chúa lao ra. Nói xong thị vệ mang đi Phở Lan Nhi, Dỗ quay người trở về tiệm tợ rèn. Hắn cầm lấy thiết truy, vừa muốn tiếp tục làm việc, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bạn ở một bên bận rộn. Bạch chính đem truy tốt giáp phiến hướng chất gỗ người giả thượng qua tay, thì thầm trong miệng cái gì. Dỗ như có điều suy nghĩ, lập tức phóng truy, hiếu kỳ đi tới. Bạch thấy một lần hắn đi tới, lập tức phóng công việc trong tay, cung kính đứng ở một bên, lãnh chúa lao ra. Dỗ khoát qua tay, ra hiệu hắn thả lỏng, ánh mắt lại rơi tại trên giá gỗ người giả bên trên. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo giáp phiến hình dạng, nhíu mày. Lãnh chúa lao ra, ngài có dặn dò gì? Bạch cẩn thận hỏi. Bạch, ngươi có hay không nghĩ tới một việc? Dỗ cầm miếng sắt chụp tại giả trên thân người. Có thể chúng ta có thể đem miếng sắt trực tiếp đặt tại giả trên thân người, để nó trực tiếp vừa khít người giả thân thể. A, bà sửng sốt một chút, chần chờ nói ra, ngài nói ngược lại là biện pháp tốt. Thế nhưng ép đấy, bà khoa tay ngồi lâu, vậy không tưởng tượng ra được, có chút bất đắc dĩ nói, lao ra ta nghĩ không ra. Nếu như ta làm cho ngươi cái tảng đá khuôn đúc đâu? Dỗ hỏi. Bà suy tư một chút, thăm dò nói, thế nhưng nói như vậy, cũng chỉ có thể đẻ cho bằng, không có cách nào ép ra đến dạng này độ cong a. Vậy nếu như ta làm cho ngươi thành âm dương? Dỗ ngưng tạm, người nơi này nghe không hiểu âm dương. Suy nghĩ một chút, Dỗ đổi giọng nói, làm thành lồi lõm hai cái mô hình, dường như là ép bánh mì như thế. Nói xong Dỗ tay trái trở thành trượng, tay phải biến thành quả đấm, đem hai người dùng sức ép cùng nhau. Ông trời của ta. Bạt trong nháy mắt kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn rồ. Lãnh chúa lao ra, ngài quả thực là thiên tài. Trong chốc lát, bắt đầu vận chuyển lại, hai cái khuôn đúc trên dưới kết hợp đem khôi giáp ép thành hình tượng trong nháy mắt hiện. Phù phù. Bắt dưới đùi mềm nhũn, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, hai mắt thất thần. Một màn này nhường tiệm thợ rèn người ánh mắt tất cả đều ném đi qua, chủ quản Hạ Mộ nhanh chóng chạy tới, một mặt lo nghĩ. Thật có lỗi lãnh chúa lao ra, bạn không phải cố ý, mời ngài không muốn trách cứ hắn. Hạ Mộ trực tiếp túi người nói xin lỗi, thấy vậy rồi nhịn không được bật cười. Hắn không có phạm sai lầm, ngươi nói cái gì xin lỗi? A. Hạ Mộ sửng sốt một chút. Hắn cho rằng bạn dáng vẻ là đắc tội lãnh chúa lao ra, nhưng nhìn rồ khuôn mặt, rõ ràng không phải. Tiên này làm sao vậy? Hạ Mộ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đỡ hắn lên ngồi đi. Rồ phân phó nói. Bạn bộ dạng này, người khác nhìn còn cho là mình bắt nạt chính mình thợ rèn đấy. A, tốt tốt tốt. Hạ Mộ đội vàng dựa theo phân phó đem bạn nâng dậy. Bạn trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng trách ngài để cho chúng ta cho những binh lính kia lượng cơ thể kích thước, đồng thời thiết kế tốt đặc biệt loại hình, nguyên lai là vì thuận tiện chuẩn bị khuôn đúc. Rồ cười không nói. Đo kích thước là vì chuẩn hóa, mà chuẩn hóa là công nghiệp dây chuyển sản xuất cơ sở. Khuôn đúc trước đó là thật không nghĩ tới. Vì khôi giáp lại không thể đúc kim loại, cho nên khuôn đúc ý nghĩ trực tiếp ném đến sau. Rồ cũng là nhìn thấy vừa nãy bạn khoa tay, mới nhớ ra dập thành hình. Khuôn đúc. Hạ Mộ nói khẽ với bạn hỏi, ngươi đang nói cái gì a bạn của ta đại ca? Bạn thở dài, tay giơ lên đem rổ vừa nãy biểu thị khoa tay cho hắn nhìn xem, nếu như hai cái này nắm đấm trong lúc đó có một tấm tấm sắt, kia tấm sắt thì sẽ trở thành nắm đấm hình dáng. Nói cái gì chê cười đâu, bắt, nắm đấm cùng bàn tay làm sao có khả năng đem tấm sắt ép thành quả đấm hình dạng, kia được bao nhiêu lực khí? Giọng Hạ Mộ im bặt mà dừng, trừng to mắt ngẩng đầu, nhìn về phía rổ, này, này, cái này. Hạ Mộ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mặc dù hắn không biết cụ thể sao thực hiện, nhưng hắn hiểu được bạn ý nghĩa. Kỳ thực cũng chính là cái thô giáp thành hình, chi tiết vẫn là phải các ngươi điều khiển tinh vi. Rổ bình tĩnh nói. Hạ Mộ mở miệng gật đầu đáp lại. Điều khiển tinh vi. Thủ công rèn thành hình cũng muốn điều khiển tinh vi à, khôi giáp liền không có không cần điều khiển tinh vi. Tốt, các ngươi trước tiêu hóa một chút, cái này ép cong thành hình máy móc cần muốn các ngươi tiệm thợ rèn chủ đạo. Rổ nhìn Hạ Mộ cùng bạn nói ra, ta trước đi vẽ phát họa. Nói xong rổ quay người rời đi, nhịn không được thở dài, này chết tiệt tri thức của ta ma văn cương kiếm lại muốn rời lại. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 181, Viễn Cổ Bạch Long, 1, chương 181, Viễn Cổ Bạch Long, 1. Trong trang viên trong phòng làm việc, Dỗ nghiêm túc vẽ nhìn bản dập sơ đồ phát thảo. Bản dập vẫn có chút phức tạp, nhất là Dỗ ý nghĩ là có thể đổi khuôn đúc đầu thanh trượt thức ép đầu bản dập. Thượng khuôn đúc một bên xây dựng dẫn hướng thanh trượt, như vậy là có thể nhường ép đầu tại cố định quỹ đạo trung bình ổn ép xuống, tinh chuẩn áp chế đến khuôn đúc vị trí, mà không phải đơn thuần dựa vào trọng lực rơi xuống, từ đó càng thêm có thể khống chế, giảm bớt đánh trận, nghiêng nghiêng biến hình mạo hiểm. Đơn giản mà nói, chính là một cái chưa ở trên quỹ đạo hạng nặng trượt truy hoặc đòn bẩy truy, có thể tựa máy cán mì giống nhau bình ổn trên dưới vận động. Ngoài ra có thể thay đổi khuôn đúc, như vậy mỗi cái bộ bị máy móc tạm thời chế tác một đài như vậy đủ rồi. Làm rổ vẽ hết tờ thứ nhất sơ đồ phát thảo về sau, dựa vào ở trên tường Vị Ẩn đột nhiên mở mắt ra, tỉ tỉ nhanh tới cửa. Dù không có lộ ra, tự mình mang theo Vị Ẩn cùng thị vệ đến bên ngoài trấn tiếp Hạ Dịu. Chào mừng quay về. Dù nhìn trên lưng ngựa thân ảnh quen thuộc, trên mặt anh tuấn mang theo ấm áp nụ cười, tự thân lên trước đem Hạ Dịu theo trên lưng ngựa tiếp xuống. Hạ Dịu nhảy vào rổ trong ngực, không nói lời nào, chính là thật chặt ôm cùng kết hôn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Thị vệ cũng tự giác con qua mặt. Hồi lâu sau, hai người đều nhanh muốn thiếu oxy mới buông ra. Tỷ tỷ. Vị Ẩn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hạ Dịu, nhìn qua có chút chột dạ cùng ngượng ngùng. Hạ Dịu chủ động đi lên trước dắt Vị Ẩn, không cần như vậy, đừng quên chúng ta là một thể, ngươi suy nghĩ gì ta đều biết. Ta suy nghĩ gì, ngươi cũng đều biết. Hạ Dịu an ủi. Vị Ẩn gật đầu. Rồ mặt ngơ ngác, hai người các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, thân ái. Hạ Dịu chủ động kéo lại rồ cánh tay, trở về đi. Ta đã lâu rồi không có cảm nhận được giường sưởi nhiệt độ. Còn có ngươi cho mang kẹo mạch nha, vậy đã sớm đã ăn xong, ta cũng thèm. Ừm. Dô khẽ nhíu mày, vậy ngươi không cho Vị Ẩn nói cho ta biết. Ta có thể phái người cho ngươi tiễn. Rất phiền thoái, lãnh địa còn có rất nhiều đây ăn kẹo chuyện trọng yếu hơn. A Dịu mang trên mặt tấm áp đủ cười. Dô đột nhiên cảm giác, mấy chục ngày không có gặp nhau, A Dịu so trước đó nhiều chút ít ôn tồn lễ độ phu nhân khí chất. Là cái này tri thức mang tới sửa đổi sao? Không có tại bên ngoài chấn chuyện tiếng, hai người vừa đi vừa nói về đến trang viên. Dù tiện thể cho Hạ Dịu giới thiệu hạ nàng không tại lúc nhiều người mới. Vừa mới tiến trang viên cửa lớn liền thấy đối với bùn đống nếm thử phóng ra pháp thuật Phở Lạn Nhi. Phở Lạn Nhi nhìn thấy Dù bên người Hạ Dịu, đội vàng thi lễ, ngày an, tôn quý phu nhân. Phở Lạn Nhi lập tức nhường Hạ Dịu nụ cười càng ngọt, là cái này ngươi mới vừa nói biết ma pháp tiểu tuyết thọ người sao? Thật đáng yêu a. Hạ Dịu tiến lên vuốt ve Phở Lạn Nhi gương mặt, chào đón ngươi đi vào trang viên. Phở Lạn Nhi, ngươi cuối cùng có bầu bạn nhi. Phở Lạn Nhi nhìn qua vậy rất vui vẻ, nheo mắt hưởng thụ lấy Hạ Dịu vuốt ve. Bên Tiêm Lỉ tránh tại sau lưng Dù, vụ trộm đánh giá Phở Lạn Nhi. Đừng sợ, Nhi, Phở Lạn Nhi giống như ngươi rất dễ thân cận. Dô khích lệ nói, đi thôi, cùng với nàng nhận thức một chút, về sau các ngươi thì đều là bạn chơi. Nhi thận trọng theo Dô đứng phía sau ra đây, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Phở Lạn Nhi nhìn Nhi, chủ động chạy tới, từ trong ngực lấy ra kẹo mạch nha đưa cho Nhi, muốn ăn kẹo sao? Nhi nhìn Phở Lạn Nhi trong tay kẹo mạch nha, dùng sức nuốt nước miếng. Phở Lạn Nghị thấy thế chủ động tiến lên nhét vào lì trong tay.
Cảm ơn.
Nghị tiếp nhận kẹo mạch nha bỏ vào trong miệng, vui vẻ bọc lại. Ăn hai cái lì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dồ, ta có thể giáo Phở Lạn Nghị mình tưởng pháp nha.
Dồ hơi hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu, đương nhiên.
Nghị quay đầu, nhìn Phở Lạn Nghị, ngươi muốn học mình tưởng pháp nha.
Tốt à.
Phở Lạn Nghị chủ động giữ chẳng lì, đi nơi nào học, trong sân sao?
Muốn đi trong phòng.
Nghị nói, chúng ta đi thôi.
Nói xong, Phở Lạn Nghị hướng Dồ cùng ạ đi túi người hành lễ, lôi kéo lì liền chạy hướng một bên.
Phở Lạn Nghị cũng là cổ động, ngay cả là cái gì cũng không biết liền nói học.
Dồ nhìn bóng lưng của hai người cảm thán một tiếng, lập tức nhìn về phía ạ dịu, lì nàng học được tâm tịch minh tưởng pháp.
Đúng vậy, nhanh hơn ta.
Ạ dịu gật đầu, quay đầu phất tay nhường thị vệ đem bọc đồ của nàng lấy tới. Thân ái, ngươi nói về vong linh pháp trận ta tìm được rồi lưỡng bản.
Huyết nhục hiến tế cùng dị thế triệu hoán cùng vong linh quân đoàn là thế nào luyện thành ạ dịu theo trong bao xuất ra lưỡng bản trầm trọng điện tịch giao cho Dồ.
Dồ nghe được là chính sự, thu hồi nụ cười, đối với bên cạnh thị vệ nói ra, đi đem đủ dạng cùng gần gọi tới.
Một lát sau, trang viên trong đại sảnh, năm người vây quanh ở bàn dài trước, trên bàn để đó gần mang về thế đao bình nguyên địa đồ, cùng ạ dịu mang về điện tịch. Tại đủ dạng cùng gần đối với ạ dịu đơn giản ân cần thăm hỏi sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện lên chính sự.
Các ngươi nhìn xem những thứ này chôn xác hố liền lên tuyến, cái nhìn của ta là người thần lần tại dùng thi thể vẽ một cái cự đại pháp trận hoặc là phù văn.
Dồ cao mày nhìn xem lấy địa đồ, nhưng ta không biết bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì.
Phong ngự, thu hoạch lực lượng, chế tác thần khí,
hoặc là tôn giáo nghi thức.
Dồ ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi nói cái nhìn của mình.
Dồ vừa dứt lời sau đó, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc.
Gần thì mặt ngơ ngác, thấp giọng hỏi,
cái gì là pháp trận?
Mang theo ma lực hoặc máu tươi các loại tài liệu vẽ mà thành cố có nhất định pháp thuật hiệu quả đồ án.
A Diệu giải thích nói, cũng được, trực tiếp tại ma pháp trong tài liệu trực tiếp điêu khắc, từ đó chế tác ma pháp hoặc phụ ma vật phẩm.
A, nhà.
Gần gãi gãi đầu, ta cùng Cờ Dít vẫn cảm thấy là người thần làm hiến tế.
Hiến tế cũng là chủng pháp trận, nếu như nói là có siêu phàm lực lượng lời nói.
A Diệu giới thiệu nói, hiến tế bản chất là cùng mặt khác siêu phàm sinh vật câu thông, chẳng qua bây giờ rất nhiều dị tộc chỉ là đem nó xem như một loại tâm linh an ủi, đều là giả.
Trong khoảng thời gian này ngươi ngược lại là học xong không ít tri thức.
Dù hơi bất ngờ nhìn A Diệu, lập tức nói ra, những thứ này người thần lãng phí như thế đại kình, ngược lại không giống như là giả.
Đu Giản, ngươi bên ấy thẩm vấn ra cái gì?
Dô nhìn về phía Đu Giản,
thông tin rất ít.
Đu Giản có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vui lòng nói trong miệng cũng không có gì tin tức hữu dụng, chỉ nói là thủ lĩnh của bọn hắn ra lệnh, rất nhiều người thần lãng cũng đang đào móc dạng này trôn xác hố.
Còn có cái ca mạt một thằng không chịu mở miệng, đã tra tấn không như hình người.
Đu Giản giải thích nói, các binh sĩ đã dùng hết các loại tàn nhẫn thủ đoạn, trong miệng hắn một thằng lẩm bẩm thẩm phán chắc chắn tái hiện, cực hàn đem tịnh hóa toàn bộ thế giới,
lại là tôn giáo tín ngưỡng kia một bộ.
Dô cũng không nhớ rõ chính mình ở cái thế giới này gặp bao nhiêu chủng thần tín ngưỡng.
Dô thở dài, tỉ mỉ phẩm bị cái đó ca mà sửa nói, thẩm phán tái hiện.
Cho nên cái đó pháp trận là vong linh phục sinh.
Dô nhìn xem nói với A Diệu, điều tra thêm liên quan đến vong linh phục sinh pháp trận, hoặc là cường đại vong linh sinh vật chế tạo pháp trận, xem xét có hay không có cùng cái này tương tự.
Được rồi.
A Diệu cầm lấy vong linh quân đoàn là thế nào luyện thành bắt đầu tìm kiếm, vì vị ẩn vậy lật ra huyết nhục hiến tế cùng dị thế triệu hoán.
Hai người thông tin hoàn toàn cùng hưởng,
A Diệu biết vị ẩn tự nhiên cũng biết.
Dô ngẩng đầu nhìn Đu Giản, không ngờ rằng người thần lằn xương cốt hội rắn như vậy, cái đó cả mà còn sống không.